Chương 480, tội ác chi thành, Đông Vũ Nguyên đụng vách tường Đông Vũ thành là cựu gia khổng lồ nhất thành trì, cũng là Hồng Vũ miệng người dày đặc nhất địa phương, thành trì này chiếm đất có tới ngàn dặm xa, thành lớp 12-10 trượng có thừa, thành tường vách tường độ dày cũng để cho người chắc lưỡi hả. Nghe nói Đông Vũ Nguyên là tiên cổ lúc cựu dã nhân tộc cùng thập tam châu yêu tộc cuối cùng đất quyết chiến, tòa này to lớn thành trì cũng là tại kia cái thời điểm thành lập, cho tới bây giờ trên tường thành đều có không ít đã từng chiến loạn lưu lại hầm động. Kinh khủng trong đại chiến này to lớn thành trì như cũng còn sót lại xuống dưới, giống như mãng hoang cự thú bình thường nằm sấp tại đại địa bên trên. Nguyên nhất kiến thức này tồn tại từ xưa Hồng Vũ vô song mà, thiên hạ phong vân đệ nhất thành mỹ dự Đông Vũ thành, xác thực vượt xa hắn đã từng thấy qua bất kỳ địa phương nào, đứng ở nơi này thành tường cảm thụ một cỗ xa xa cùng tê lương, trên tường thành cũng không thiếu tượng bùn cầm thương giáp sĩ. Nguyên nhất tựa hồ nghe được tiếng la giết cùng tiếng thú gạo. Nguyên nhất không khỏi thở dài một tiếng, so sánh Diêm Lập thuận buồn xuôi gió hắn cũng có chút không quá thuận lợi. Nguyên nhất cùng Diêm Lập là giống nhau dự định, chỉ bất quá đi tới Đông Vũ Nguyên sau mới phát hiện Đông Vũ người vượn không hề giống Liêu Châu người như vậy dễ nói chuyện. Đông Vũ thị là cựu giã một người duy nhất thể tu đại bộ, Đông Vũ thị người mãng tại cựu giã là đã ra tên, một lời không hợp thì sẽ ra tay đánh nhau, lấy quả đấm có thể giải quyết vấn đề chưa bao giờ sẽ dùng suy nghĩ đi giải quyết. Không ngừng Đông Vũ thị người, toàn bộ Đông Vũ người vượn nhận được tính tình như vậy ảnh hưởng đều phi thường dã man bạo lực. Nguyên nhất tại bái kiến Đông Vũ thị thời điểm liền Đông Vũ thành thành cũng không có cửa đi vào bỏ tới bị thô lỗ chạy ra. Từ ấy năm tới nay theo Đông Vũ thị phát triển, Đông Vũ Nguyên lên lại tạo nổi lên hai tòa thành lớn, Nguyên nhất hiện tại cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lúc trước hướng trong đó một tòa thành Chiêu Dương. Này hai tòa thành chỉ không có Đông Vũ thành khoa trương như vậy, bên trong thành tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt, cũng không có thủ vệ canh giữ cửa thành, Nguyên nhất tay dắt Vô Tà một trước một sau đi tới, tiểu hoàng điểu cũng ở đây Vô Tà bên người bên trái bay. Nguyên nhất mới vừa đi vào cửa thành miệng liền thấy khiến người tức giận một màn, một người quần áo lam lũ tóc hoa dâm lão nhân tay chống gậy, mà phía sau hắn một tên đại hán một cước bay đạp trực tiếp đem lão đầu này đạp phải trên mặt đất. "Tao lão đầu nhi, biến, không nên cùng người khác nói ngươi là cha ta, về sau lại dám tới nhà của ta hết ăn lại uống lao tử làm thịt ngươi." Đại hán này tiếng hô quát lên. Nguyên nhất vội vàng đem lão nhân này đỡ dậy, mà này lão nhân không phải sáng không có cảm kích, ngược lại kỳ quái nhìn một cái Nguyên nhất. "Cũng ngay, muốn ngươi nâng sao?" Lão nhân này một tay bỏ rơi Nguyên nhất, bất quá khi nhìn đến Vô Tà người sau lão nhân quả nhiên làm một cái kinh người cử động, ôm lấy Vô Tà muốn hướng bên trong thành chạy. Ngươi muốn làm gì? Nguyên nhất đội bằng hô, mới vừa xuể bàn tay ra nhưng lại thu bể, này ốm yếu lao đầu liền hắn một trường lực đều không chịu nổi. Sư phụ cứu ta! Nguyên nhất một bước thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở này trước mặt lão nhân. Lão nhân này hoảng hốt chạy trốn nơi nào chú ý tới Nguyên nhất đã chắn trước mặt hắn, một đầu đụng phải Nguyên nhất trong ngực ngã ngồi trên mặt đất. Người đâu? Đánh người! Này vùng khác tới đánh người! Lão đầu này ngồi dưới đất liền bắt đầu kêu lên. Rất nhanh Nguyên nhất bên người liền vây quanh một vòng lớn người, Nguyên nhất đem Vô Tà bế lên. Lão đầu này đem ta tôn tử đoạt đi, các ngươi phải giúp ta a nơi nào đến, dám ở ta thành Chiêu Dương Dương ai? Một cái đại hán vạm vỡ quát hỏi. Bần tăng đến từ Đông Hải Đông Hải. Mọi người trố mắt nhìn nhau, gì đó địa phương khỉ gió nào, lão tử nghe đều không nghe qua một cái từ bên ngoài đến cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Khi dễ ta thành Chiêu Dương người, đem hải tử kia để xuống cho ta, đứa nhỏ này tên là Vô Tà, là bần tăng đệ tử, cũng không phải là lão nhân này ra tôn tử. Nguyên nhất nói. Đây là ta sư phụ. Ta không nhận biết lao ra này ra. Vô Tà cũng nhút nhát nói. Cha, cha ngươi làm sao vậy? Trong đám người xuất hiện một cái lạ mặt hung dữ đại hán, chính là vừa mới cái kia ở cửa thành đem lão nhân này đạp phải người. Chúng ta tôn nhi bị ngoại lai này đoạt đi, ngươi có thể nhất định phải đem hắn mang về. A lao đầu tử khóc kể lệ. Tốt ngươi một cái lao đầu tử, tối nay lão tử thưởng ngươi mấy khối thịt. Đại hán này thoáng cái liền hiểu chuyện gì xảy ra, mang trên mặt mừng rỡ, cúi đầu tại bên người lão nhân dị hai mấy câu, sau đó liền đứng dậy liên tiếp vẻ giận dữ đến Nguyên nhất trước mặt bắt được Nguyên nhất cổ áo. Chính là ngươi đoạt lao tử hải tử. Nguyên nhất vẫn không nói gì. Đại hán này liền muốn theo bắt được Vô Tà, muốn đem hắn kéo đến chính mình nơi này. Nguyên nhất nhướng mày một cái, vung tay, linh lực dung một cái, đại hán này ngã rầm trên mặt đất. Lại dám tại thành Chiêu Dương đánh người, đại gia nhất định phải giúp ta chút khí a. Vậy liền đem hai người bọn họ cùng nhau bắt lại. Thật lâu không nhìn thấy như vậy non hài tử, một cái vây xem người quả nhiên để lại ngụm nước. Nhìn những người này sáng lên ánh mắt, thời gian qua bị Diêm Lập Xuân Phong cùng Quy Gia bảo vệ tốt vô cùng, Vô Tà khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi. Nguyên nhất bắt đầu lo lắng. Kim quang chợt lóe, Nguyên nhất liền xuất hiện ở mới vừa rồi người kia trước mặt, một tay bóp lại hắn cổ họng. Ngươi mới vừa nói gì đó? Này, người tu luyện. Đám người trong nháy mắt giải tán lập tức, thế nhưng Nguyên nhất như thế nào lại để cho bọn họ rời đi, tất cả mọi người đều phát hiện mình thân thể không thể động đậy. Người tu luyện đại nhân, đều là này đáng chết hai cha con chúng ta mới được tội ngài a. Đúng vậy, ngài thả chúng ta ra, chúng ta nhất định giết hai người này, là ngài ra khẩu khí này. Nguyên nhất mặc dù không giống Diêm Lập như vậy người mang luân hồi quyết, thế nhưng bằng vào dương thần cường đại trực tiếp xâm nhập người bình thường này đại não vẫn là đơn giản. Một cái tay chộp vào đầu người này trên đỉnh, trực tiếp dùng linh lực lật xem người này trí nhớ, người này nơi nào có thể chịu đựng châu như vậy lực lượng, trực tiếp mất đi. Nguyên nhất đưa hắn ném qua một bên. Tiếp theo là cái thứ nhì, cái thứ ba, cho dù là Nguyên nhất đều không khỏi mang theo một ít nộ khí. Này nơi này là cái gì thành Chiêu Dương? Rõ ràng là tội ác chi thành, toàn bộ trong thành trì đều tràn đầy máu tanh và hung ác, thủ tục tương tàn, cha con bất hòa, hơn nữa không hề bất kỳ luân lý xem, thông dâm càng là trạng thái bình thường. Các ngươi đều đáng chết. Nguyên nhất cũng không nhịn được động sát niệm. Ngay tại Nguyên nhất tức giận thời điểm, Lạc Viêm thành lên xuất hiện một áng lửa từ trên trời hạ xuống. Khi nhìn đến này hỏa diễm sau tất cả mọi người đều sắc mặt kinh khủng. Người tu luyện đánh người tha mạng à, tha mạng, chúng ta biết sai rồi, mau thả chúng ta rời đi a. Coi như là hung hãn nhất người tại nhìn đến này hỏa diễm sau đó cũng không khỏi cả người phát run. Theo rất nhiều năm lúc trước trong thành này liền thỉnh thoảng sẽ có loại này kinh khủng hỏa diễm từ trời rơi xuống, vì vậy nơi đây cũng đổi tên kêu Lạc Viêm Thành. Nguyên nhất cũng có chút kỳ quái, tại sao không có bất kỳ sóng linh lực sẽ có hỏa diễm từ trời rơi xuống, hắn cũng không có nhận ra được có người nào đang công kích thành trì. Hỏa diễm vừa vặn rơi vào Nguyên Nhất bên cạnh bọn họ, Nguyên Nhất định dùng linh lực đưa hắn cùng những người này toàn bộ bảo vệ, nhưng là mảnh này hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu Nguyên Nhất linh lực vòng bảo vệ rơi vào những người này trên người. Này hỏa diễm rơi vào trên người sau đó thiêu đốt lên, nhưng là những người này y phục trên người không có bất kỳ tổn thương, trên thân thể cũng không có bất kỳ lên hành. A, tan nát cõi lòng tiếng gọi ầm ĩ vang lên, coi như là ý chí tối kiên định người cũng chịu không được thống khổ như vậy. Nguyên Nhất cũng ở vào mảnh này hỏa diễm xuống, thế nhưng này hỏa diễm tại rơi vào Nguyên Nhất cùng Vô Tà thậm chí là Tiểu Hoàng Điểu trên người lúc, rồi rít xuyên qua ba người thân thể, không có cho bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nhìn trước mắt những thứ này bởi vì đau đớn mà quay của người, Nguyên Nhất thật giống như biết một ít gì. Sư phụ, những ngọn lửa này chuyện gì xảy ra? A, Vô Tà lấy tay thử bắt một đóa hỏa diễm, này hỏa diễm xuyên thấu Vô Tà bàn tay ngược lại rơi vào bên người cách đó không xa một ông lão trên người. Thiên phạt, thiên phạt, cái gì là thiên phạt? Vô Tà còn chưa từng nghe đến như vậy từ. Trừng phạt ác dương cao thiện thiên đạo rõ ràng, cái này thành người là làm đủ trò xấu hơn nữa không biết hối cải, vì vậy làm đất trời oán giận mới gặp phải rồi thiên hỏa chi phạt. Nhìn những người này phản ứng, này thiên hỏa hẳn là kéo dài thời gian rất lâu người tu luyện đại nhân, cứu ta a, mới vừa rồi định oan uổng Nguyên Nhất lao đầu tử bắt được Nguyên Nhất chân. Ta sai lầm rồi, người tu luyện đại nhân cứu ta a. Lao đầu nhiều tiếng bi thiết, đáng tiếc Nguyên Nhất không hề bị lay động, hết thảy đều là tự tìm. Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn trời một cái, này một mảnh hỏa diễm tựa hồ chẳng qua vừa mới bắt đầu mà thôi, phần sau một mảng lớn hỏa vân đang chậm rãi mà tới. Trễ, hết thảy đều trễ. Nguyên Nhất nhấc chân mang theo Vô Tà rời đi, đi thẳng tới Lạc Viêm Thành bên ngoài. Sư phụ, chúng ta không cứu bọn họ sao? Mới vừa rồi lão già già kia thoạt nhìn thật rất thống khổ, Vô Tà lôi kéo Nguyên Nhất hỏi. Nguyên Nhất thở dài một tiếng, Vô Tà cùng thiên phạt đối kháng rất không sáng suốt, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn, thiên phạt chính là thiên đạo gây nên, trừ phi đến đạt đến hoàng tôn thực lực, mặc dù thiên vương cảnh cũng khó mà chống cự, hơn nữa thượng thiên có đức hiếu sinh, thiên đạo đã cho qua những thứ này vô số lần cơ hội, này thiên hỏa kéo dài ít nhất đều có mấy trăm năm, nhưng là những người này còn không biết hối cải. Ngươi thấy thiên liền kia to lớn hỏa vân rồi sao? Không có bất kỳ sóng linh lực, như vậy kích thước, rất nhanh lần kế thiên phạt sẽ hạ xuống. Lần này toàn bộ Lạc Viêm Thành cũng sẽ hủy trong chốc lát rồi, thần tiên khó cứu. Nguyên Nhất lắc đầu một cái, lựa chọn buông tha nơi này, nhưng là đi mấy bước lại ngừng lại. Ngã Phật từ bi. Nguyên Nhất tu Phật nhiều năm, trong lòng Phật tính khiến hắn không làm được cứ đi thẳng như thế, nhìn một thành người toàn bộ táng thiên hỏa bên dưới. Xem ra sư phụ là muốn bước lên một cái hiểm. Sư phụ, ta cũng biết ngươi sẽ không cứ như vậy rời đi, Vô Tà hài lòng cười nói. Ngươi cao hứng như thế sao? Mới vừa rồi ngươi nhưng là bị trong thành này người khi dễ a. Nguyên Nhất méo một cái Vô Tà khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên kinh Phật nói, làm trăm chùa, không bằng sống một người. Nguyên ha ha cười lớn một cái. Chính mình nhiều năm dạy dỗ xem ra thật là không có uổng phí, chỉ bằng Vô Tà những lời này Nguyên Nhất cũng phải coi trời bằng vung. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra bảy tầng phù đồ, huống chi này một thành sư phó kia ngươi chuẩn bị như thế cứu Vô Tà, nhớ, bất kể tu đạo vẫn là tu Phật đều là thuận lòng trời mà làm, các không muốn cùng thiên đạo đối nghịch, ta cứu bọn họ không được, thế nhưng có thể nói cho bọn hắn biết như thế nào tự cứu. Nguyên Nhất mang theo Vô Tà lần nữa tiến vào rồi Lạc Viêm Thành, lần này cũng không có đi cửa thành, mà là hóa thành một vệt kim quang trú ở Lạc Viêm Thành bầu trời. Chương 481, Thiên Hỏa Đốt Thành. Tiên thiên Phật thể đàn tiên phạt đang kéo dài rồi sau một thời gian ngắn, thiên hỏa tàn đi, những thứ kia bị thiên hỏa thiêu hủy người cũng dần dần khôi phục tinh thần. Lạc Viêm Thành người, các ngươi hối cải sao? Nguyên Nhất thanh âm tại linh lực dưới sự thôi thúc vang dội khắp thành. Hối cải? Hối cải gì đó này, Lạc Viêm Thành trong người nghiệp chướng nặng nề, làm đất trời oán giận, cho nên nhiều năm nơi đây vẫn luôn chịu đựng thiên hỏa thần phạt nghiệp chướng nặng nề. Chúng ta nơi đó nghiệp chướng nặng nề rồi, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn, chúng ta đều là người tốt. Người này nói xong liền bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Chết đã đến nơi vẫn còn không tự biết, thiên đạo nhân từ đã đưa các ngươi vô số lần cơ hội, nhưng là các ngươi như cũ làm theo ý mình, sau nửa tháng thiên phạt thì sẽ lần nữa hạ xuống, đến lúc đó toàn bộ Lạc Viêm Thành cũng sẽ phi hôi yên diệt, vĩnh viễn bị lao đi. Ngươi không muốn làm chúng ta sợ, chúng ta Lạc Viêm Thành nhưng là Đông Vũ thị lãnh địa, người nào dám ở chỗ này dương ai nhấc lên Đông Vũ thị. Sau đó không ít người lá gan mạnh lên. Đông Vũ thị người nếu là có thể giải quyết này thiên hỏa thần phạt, cũng sẽ không khiến các ngươi thừa nhận rồi nhiều năm như vậy đau khổ. Tự các ngươi xem đi. Nguyên Nhất hướng trên trời chỉ, nguyên bản bạn dặm trời quang nhiễm một chút hỏa hồng, này hỏa diễm phạm vi vừa vặn đem Đông Vũ Nguyên lên khổng lồ nhất tam đại thành trì toàn bộ thâu tóm trong đó. Đông Vũ Nguyên thượng nhân thấy qua vô số lần thiên hỏa, thế nhưng như vậy kích thước vẫn là lần đầu tiên, sở hữu người tâm đều không nhịn được run lên. Thế nhưng này thiên phạt tại hạ xuống đến Đông Vũ Thành thời điểm, nhưng rối rít tàn đi, tựa hồ Đông Vũ Thành bên trong có một cỗ lực lượng gì thậm chí có khả năng can thiệp đến thiên đạo vận chuyển. Thần hỏa thiêu đốt linh hồn thống khổ chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng đi, nếu là ở không thống cải tiền phi, toàn bộ Lạc Viêm Thành cũng sẽ bị triệt để xóa đi đổi, chúng ta nhất định đổi. Xin mời người tu luyện đại nhân cứu chúng ta a. Trên đầu môi hối cải là không cứu được các ngươi, ngươi cũng đã biết các ngươi mắc phải là cái gì sai. Này, mọi người trố mắt nhìn nhau, toàn bộ Lạc Viêm Thành cho tới nay đều là như vậy, cũng không cảm thấy khi dễ nhỏ yếu hoặc là giết người phóng hỏa là cái gì tội ác, chỉ cần quả đấm lớn làm cái gì đều được được tha thứ. Một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không vọng ngữ. Đông Vũ Thành phụ cận có hai tòa Lạc Viêm Thành, đều là thường xuyên nhận được thần phạt, Nguyên Nhất thanh âm tại hai tòa thành trì rất bên trong vang lên, thậm chí cũng truyền đến Đông Vũ thành bên trong. Thanh âm truyền vào Đông Vũ thị bên trong bộ lạc, Đông Vũ thị hai vị người cầm lái, Đại Thiên Vương Đông Vũ cùng với trưởng lão Đông Vũ Liệt ngồi chung một chỗ. Này Nguyên Nhất là người nào, dám đến ta Đông Vũ Nguyên gây chuyện, đợi ta đi đưa hắn đi bắt tới. Đông Vũ Liệt ngữ khí không tốt. Đứng lại Đông Vũ cùng nhìn đầy trời hỏa vân có chút tâm trầm, Đông Vũ Nguyên tại Đông Vũ thị trấn giữ xuống không có bao nhiêu yêu tộc dám đến nơi này cản trở, nhưng là gần đây từ ngàn năm nay không ngừng có thiên hỏa tự thiên nhi hàng. Ngay từ đầu Đông Vũ thị người còn tưởng rằng là có người nào đến tìm phiền toái, nhưng là căn bản không có tìm tới bất kỳ sóng linh lực, hơn nữa này hỏa diễm không thể nào ngăn cản dính vào thì sẽ cảm nhận được linh hồn bị thiêu đốt kịch liệt thống khổ. Đông Vũ thị mấy lần xuất thủ muốn ngăn lại này hỏa diễm, mà này thần hỏa căn bản là không có cách ngăn trở, ngược lại sẽ dính líu đến mình, vì vậy Đông Vũ thị người đơn giản trực tiếp lui ra Lạc Viêm thành, tốt tại Đông Vũ thành không có phiền toái như vậy. Không nên tùy tiện đi dẫn đến hỏa thượng này, Đông Vũ cùng nói. Thế nào, chẳng lẽ này Nguyên Nhất có lai lịch gì bối cảnh sao? Hẳn là Đông Hải Linh Sơn lên cái kia đối với Nguyên Nhất Đông Vũ từ từ vang lên rồi danh tự này, hắn ban đầu tra hỏi Thanh Ngọc Vòng lúc từng hoài nghi Thanh Ngọc Vòng rơi vào Nguyên Nhất trong tay, vì vậy cùng mấy đại thiên vương từng liên thủ đi qua Phật Tông. Đến Phật Tông sau đó mặc dù loại trừ Nguyên Nhất chưa từng thấy qua những người khác, nhưng là Linh Sơn lôi âm tự cảnh tượng đổ sộ thiên hạ hiếm thấy, nếu là không có Nguyên Nhất tiếp dẫn, bọn họ thậm chí ngay cả vượt qua bể khổ đều có chút phiền phức, hơn nữa kia trong biển khổ lại còn có một con thiên vương cảnh Đông Hải yêu vương chi kỳ vương. Để cho một tôn tiên vương cảnh yêu vương trông coi cửa, nếu nói là Phật Tông không có mấy tôn hậu trưởng chấn giữ Đông Vũ cùng tuyệt đối không tin. Nghe nói này Linh Sơn Phật Tông cùng Côn Lôn Đạo Cung đô là tại khắp nơi xây miếu, còn vì vậy mà kết toán, không rõ những người bình thường kia tay trói gà không chặt tốn sức lung lạc bọn họ có ích lợi gì. Đông Vũ Liệt không nghĩ ra, chân chính nắm giữ cái đại lục này người là bọn họ những bộ lạc này người tu luyện. Gì đó Phật môn giới luật, Hồng Vũ từ trước đến giờ lấy lực lượng vi tôn, cường giả giết vạn người là thiện, người yếu còn sống chính là tội nghiệt, thậm chí ngay cả đạo lý này cũng không biết nghe được Nguyên Nhất cho rơi dương song thành người kể lại cái gì là giới luật sau, Đông Vũ Liệt mặt đầy khinh thường. Bất kể gì đó giới luật không giới luật, này không rõ lai lịch thiên hỏa ta Đông Vũ thị mấy đời người đều không thể giải quyết, chỉ nếu là hòa thượng này có khả năng giải quyết sẽ để cho hắn ở chỗ này xây miếu lại có thể thế nào, dù sao không giải quyết được thiên hỏa phiền toái chúng ta đã sớm bỏ Lạc Viêm song thành, có lẽ là trăm ngàn năm qua thói quen, có lẽ là thu được Đông Vũ thị ảnh hưởng, võ lực là Đông Vũ Nguyên lên duy nhất thiện ác quy tắc, những thứ này Lạc Viêm song thành người cũng là lần đầu tiên biết rõ Phật gia giới luật. Tại thiên hỏa phần thành trước, vô số người bắt đầu nghĩ lại tự đi qua, Nguyên Nhất đỉnh đầu này thiên phạt hỏa vân đem những thứ này thiện ác chi niệm chuyển cho này đến ngàn vạn nhớ người. Phật pháp nhất là có thể cảm hóa lòng người, ngay từ đầu không người công nhận đến sở hữu người ngồi xếp bằng lắng nghe, khô khốc tâm linh theo không có gì kính nể linh hồn giờ phút này tiếp nhận này Phật pháp tẩy lễ. Thiện ác không phải người định, không phải võ lực có thể khống chế, mà do trời định, thiện ác thông thiên, trừng phạt ác dương, cao thiện chính là đạo. Ngày xưa ta Phật tu bốn vô lượng tâm, từ vô lượng, bi thương vô lượng, vui vô lượng, cắt nhục bị hừng, xả thân chờ đợi hổ, này đều vì đại thiện. Hành động tốt chỗ nhiễm, cây khô cũng có thể nở hoa. Lạc Viêm thành là tội ác chi thành, cho nên gặp thiên phạt. Phật âm vào kia nước nhỏ chảy vào sở hữu người nội tâm, một số người quả nhiên che mặt khóc cổ lên, thế nhưng cũng có rất nhiều người lơ đễnh, nhiều năm qua thị phi xem nhất thời căn bản khó mà bị thay thế. Sinh tử trước mặt hai tòa Lạc Viêm thành người phản phất bị đuổi hiểu ra bình thường bắt đầu làm đủ loại khổ hạnh công khai chính mình, có gai biển tử điên cùng rút ra ở trên người mình, máu tươi theo vết roi chảy xuôi, cả tòa thành chỉ tiếng khóc không ngừng. Cùng thiên phạt đối kháng là tại không sáng suốt, thế nhưng đã đến hiện tại Nguyên Nhất đã không có cách nào khác rồi. Thiên hỏa như giống như sao băng nga xuống, đây là thiên phạt. Dù cho đại thiên vương cảnh cường giả đến chỗ này cũng thúc thủ vô sách, Nguyên Nhất duy nhất có thể làm chính là dạy bọn họ như thế nào tự cứu. Lạc Viêm thành người nhìn hành hạ bọn họ vô số năm hỏa diễm một lần nữa lúc rơi xuống không có cái nào không kinh khủng. Nhưng là những thứ này thiên hỏa nhưng đi vòng những thứ kia đã quyết định thống cải tiền phi người cùng với những thứ kia miệng tụng Phật gia kinh văn người. Lạc Viêm thành cũng không thiếu bản đang nhìn trò cười người, đối với những người này coi như là Nguyên Nhất cũng lực lượng không đủ, hắn nói cho bọn họ như thế nào sống tiếp thế nhưng những thứ này cố chấp người cũng không tin. Đã từng thiên hỏa chỉ có thể thiêu đốt những người này hồn phách, nhưng là bây giờ bọn họ kinh khủng phát hiện loại trừ thống khổ hơn xa trước bên ngoài, chính mình thân thể cũng ở đây bị tiêu hủy. Cứu mạng a, ta biết sai rồi. Nguyên Nhất thở dài một tiếng lắc đầu một cái, hiện tại biết sai đã vì lúc quá muộn. Cho dù Nguyên Nhất ôm phổ độ chúng sinh ý tưởng tới cứu người, thế nhưng còn là có 10 người giảm diệt ở thiên phạt bên trong. Thiên hỏa tại hủy diệt những người này sau cũng không tàn đi, Nguyên Nhất nhìn đến trong thành nơi nào đó ở nơi này chẳng thiên hỏa đốt thành sau đó quả nhiên tản ra thánh khiết không tì vết ánh sáng, những thứ này còn sót lại thiên hỏa toàn bộ rơi vào kia một chỗ. Tốt thánh khiết lực lượng Nguyên Nhất mang theo vô tà cùng hoàng điệu đội ba hướng nơi đó chạy tới, Nguyên Nhất nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, hoặc là kỳ bảo hiện thế, hoặc là nào đó pháp thuật, thế nhưng Nguyên Nhất vạn vạn không nghĩ đến là này thánh khiết bên trong lại là một vị phụ nhân tại đẻ. A, phụ nhân này thống khổ la lên, vô số thiên hỏa đều tràn vào trong bụng của nàng, thánh khiết sau đó lại vừa là cực độ tà ác bao phủ ở nơi này trên người phụ nhân. Phụ nhân này đẻ bên trong căn phòng, khi thì phạm âm hát lên tựa như đại Phật gần trên xuống thế, khi thì khí tà ác tại bên ngoài gào thét như sấm. Nàng trong ngực thai nhi là chuyện gì xảy ra? Vì sao thánh khiết cùng tà ác cũng hiện nơi này? Nguyên Nhất không có thấy rõ trước mắt đây là chuyện gì xảy ra cho nên không dám tùy tiện đúng tay. Thánh khiết cùng tà ác thay nhau ở giữa phụ nhân kêu lên một mực chưa từng đoạn tuyệt. Bên trong phòng tựa hồ là khó sinh, làm kèm theo tiếng khóc một đứa bé cất tiếng khóc chào đời lúc Nguyên Nhất cùng vô tà tiến vào bên trong phòng. Dưới chân truyền tới dính thấp cảm, Nguyên Nhất này mới chú ý tới dưới chân có không ít đen thui chất lỏng, nguyên nhất tu Phật này chất lỏng màu đen khiến hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Mà trên giường một cái trong tã, một đứa bé sơ sinh mới vừa hàng thân cư mặc dù phi ngũ thải hà quang, thánh khiết thuần túy khiến người không đành lòng đụng chạm, mà phụ nhân kia cũng đã khí tuyệt bỏ mình. A Di Đà Phật nguyên nhất làm cho này phụ nhân chết có chút tiếc nuối, nhưng nhìn đến đứa bé sơ sinh này lúc ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Âm cực sinh dương, ở nơi này tội ác chi thành bên trong quả nhiên ra đời như vậy hải tử. Trời sinh Phật thể, chư ác không nhiễm, vạn pháp bất xâm nói như vậy đứa bé này trời sinh chính là ngươi học trò rồi vô tà hỏi. Nguyên nhất hướng phụ nhân này thi lễ một cái. Không dám nói trời sinh chính là ta đệ tử, thế nhưng trong thiên hạ thích hợp nhất làm đứa nhỏ này sư phụ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, vậy là ngươi phải đem hắn mang về Linh Sơn rồi sao? Vừa vặn ta cũng không trò chuyện vô tà hài lòng nói. Nếu thượng tiên muốn cho đứa nhỏ này sinh ra ở chỗ này, đứa nhỏ này tự nhiên có chính hắn sứ mệnh, nguyên bản sư phụ muốn ở chỗ này xây một tòa phổ độ từ hàng miếu, thế nhưng vì đứa bé này có lẽ được xây cái khác miếu thờ rồi xây miếu gì? Chương 482, Dược sư Lưu Ly, thất Phật bản nguyện kinh nguyên nhất gặp lên sự tình Diêm Lập biết rõ ràng, hắn cũng không nghĩ đến có khả năng tại Hồng Vũ gặp loại này tiên tiên Phật thể hải tử, có lẽ Diêm Lập không biết là Phật môn đạo môn tồn tại đã bắt đầu chân chính sáp nhập vào Hồng Vũ đại đạo bên trong. Vì bồi dưỡng đứa bé này, Diêm Lập cũng là không tiếc tốn giá thật lớn, tiêu xài đến gần 200 triệu hương hỏa đổi bảo Phật ý cùng với vô giới châu. Bảo Phật ý đại biểu Phật gia truyền thừa, cũng là một món phòng ngự bảo vật, có khả năng bảo đảm tại nguyên nhất không ở bên cạnh hắn lúc đứa nhỏ này sẽ không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Vô giới châu lại xưng Mani châu, là kỳ thế chất bảo, bảo châu khánh nghiêm rất tốt tự nhiên lộ ra thanh quang minh, đại biểu Phật quang phổ chiếu tứ phương, càng là Phật môn một vị Phật tổ tín vật. Một đạo Phật quang màu vàng ngang qua toàn bộ cửu giã, theo Niêu châu một mực, chỗ đi qua đều bị Phật quang chỗ nhiễm. Đây là Diêm Lập tiêu phí hương hỏa nhiều nhất một lần, thế nhưng một cái trời sinh Phật thể xuất hiện phi thường đáng giá hắn làm như thế, đứa bé này chính là trên trời ban cho Phật tông náo vật. Hai loại Phật bảo rơi vào nguyên nhất trong tay sau, nguyên nhất trực tiếp đem này lưỡng bảo lấy Phật gia pháp lực sáp nhập vào này mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh trong cơ thể. Ngươi mẹ đẻ khó sinh qua đời, lại không biết phụ thân ngươi là người nào, không bằng liền do ta cho ngươi nổi tiếng dược sư Lưu Ly đi Lạc Viêm thành, mặc dù trải qua thiên hỏa đốt thành tẩy lễ, thế nhưng muốn chân chính sửa đổi còn cần có người chỉ điểm, lúc này tiên tiên Phật thể xuất hiện liền không đơn thuần là trùng hợp. Mà dược sư tại Phật gia bên trong là có thể trị chúng sinh ham, sân, si ý dư, lấy Lưu Ly vì danh, là lấy Lưu Ly ánh sáng thấu triệt, hy vọng này đã từng hai tòa tội ác chi thành từ nay về sau có khả năng thanh tĩnh không nhiễm một lòng hướng thiện, nguyên nhất cũng chuẩn bị ở chỗ này xây cất một tòa Phật dược sư miếu. Đây cũng là nguyên nhất kỳ vọng. Dược sư Lưu Ly là chỉ Lưu Ly thế giới Phật, Lạc Viêm thành chẳng qua là hắn một cái trở thành chân chính Phật mở đầu, hy vọng cái này tiên tiên Phật thể hải tử sau này có thể trở thành Phật tông làm dạng dỡ hy vọng. Trừ lần đó ra, nguyên nhất lại để lại một quyển Dược sư Lưu Ly quang như lai bản nguyện công đức kinh, lại tên thất Phật bản nguyện kinh. Nguyên nhất cũng không có mang đi Dược sư Lưu Ly, mà là đưa hắn ở lại Lạc Viêm thành, chung quy Dược sư sinh ra có chính hắn sứ mệnh, Lạc Viêm thành tội nghiệp một ngày không cần thiết Dược sư liền một ngày sẽ không rời đi nơi này. Bất quá tốt tại Lạc Viêm song thành trải qua lần này thiên hỏa đốt thành, hơn nữa nguyên nhất giảng giải Phật pháp gieo mới quan niệm, Đông Vũ Nguyên lên lấy mạnh yếu quyết định thiện ác đã bắt đầu dao động. Trước đi Đông Vũ thành thời điểm cũng không hiện ra thân phận, vì vậy bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng bây giờ nguyên nhất đi tới Đông Vũ Nguyên tin tức đã truyền đến Đông Vũ trong hai, cọ tận mắt nhìn đến qua Phật tông đương nhiên sẽ không khinh thường vị này cách xa ở Đông Hải, thực lực lại sâu không lường được Phật tông trải qua thiên hỏa đốt thành mà còn sót lại xuống những người này phản phất lấy được trọng sinh bình thường, nhất là đối với cứu bọn họ nguyên nhất càng là tôn thờ. Thiên hỏa đã trừng phạt Lạc Viêm thành hàng trăm hàng ngàn năm, mà Đông Vũ thị tại thúc thủ vô sách sau lựa chọn buông tha nơi này, cho đến thiên hỏa đốt thành cũng không có ai tới nơi này nữa liếc mắt nhìn. Đối với Đông Vũ thị giận mà không dám nói gì, cộng thêm đối với nguyên nhất cảm kích, hai tháng sau Lạc Viêm thành một tòa to lớn tượng Phật cũng đã đứng sừng sững ở rồi thành trung ương nhất nơi. Thất Phật bản nguyện kinh là nguyên nhất từ lúc sáng lập Phật tông sau đó truyền lại xuống mạnh nhất pháp môn. Cái này cũng cùng Diêm Lập chính mình kế hoạch có liên quan, mặc dù hắn sẽ tuân theo hương hỏa ngọc điệp bên trong đầy trời thần Phật chỉ thị tại Hồng Vũ xây miếu gom hương hỏa, hắn cũng một mực ở làm như thế, thế nhưng hắn cũng có chính mình kế hoạch. Tại Phật đạo hai môn tại Hồng Vũ chân chính cắm rễ sau đó, hắn sẽ lựa chọn đệ tử mình kế nhiệm chính mình trô đánh xuống này một mảnh lãnh thổ, mà chính hắn thì lùi cư tuyến hai, là một cái dạo chơi đạo sĩ tựa hồ là một cái rất không sai lựa chọn. Cho tới đạo cung, Diêm Lập đương nhiên sẽ không nghi ngờ chút nào để lại cho Xuân Phong, mang theo Xuân Phong tại Hồng Vũ lịch luyện cũng là vì khiến hắn làm quen một chút sau này yêu cầu làm việc. Mà Phật tông thí sinh nguyên nhất còn không có làm ra quyết định kỹ càng, chung quy Phật tông hiện tại người có chút ít, Tôn Ngộ Không bởi vì yêu tộc thân phận cũng không thích hợp coi như Phật tông chi chủ bổ dưỡng. Vì vậy nguyên nhất tại phát hiện này tiên tiên Phật thể hải tử sau có thể nói là mừng rỡ như điên, một khi dược sư Lưu Ly hoàn thành hắn sứ mệnh, nguyên nhất sẽ đưa hắn mang về Linh Sơn. Nguyên nhất tại Lạc Viêm thành tìm rất lâu đều không có tìm được dược sư phụ thân là người nào, cuối cùng chỉ có thể đem đứa nhỏ này nhờ nuôi tại Lưu Ly quang Phật trong miếu rồi, nhờ cậy Lạc Viêm thành cư dân thay mặt chiếu cố. Đương nhiên nguyên nhất không có quên trọng yếu nhất một chuyện, đó chính là một lần nữa viếng thăm Đông Vũ thành. Lạc Viêm thành bởi vì thiên hỏa vấn đề bị Đông Vũ thị mang tính lựa chọn buông tha, nhưng Lạc Viêm thành trung quy vẫn còn Đông Vũ Nguyên lên, thuộc về Đông Vũ thị quản lý khu vực. Lưu Ly Quang Miếu nếu không bị nẹt ngại gom hương hỏa, còn cần Đông Vũ thị gật đầu đồng ý trước, nguyên nhất đến cũng không có đưa tới Đông Vũ thị coi trọng, thậm chí ngay cả thành cũng không có cửa đi vào, chỉ bất quá bây giờ tại xảy ra động tĩnh lớn như vậy sau, Đông Vũ thị chi chủ tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Nhất là tại Đông Vũ Nguyên Đại Thiên Vương đã rất xác định, này Phật tông phía sau có cố không biết lực lượng chống đỡ sau đó, rất có dã tâm. Đông Vũ đã làm xong quyết định cùng Phật Tông giao hảo, cho tới này hai tòa đã bị hắn buông tha thành trì cũng liền biết thời biết thế làm một thân tình, nhu đồ sau này có thể có được Phật Tông chống đỡ. Tại Niêu Châu miếu thờ xây lên sau đó, Diêm Lập cũng không có lập tức rời đi, mà là khắp nơi truyền đạo, ngắn ngủi nửa tháng quả nhiên nhận được 60 triệu hương hỏa. Đây cũng chỉ là lúc ban đầu số lượng, nếu như thâm canh một hồi nhất định còn có lớn hơn thu hoạch, chỉ bất quá Niêu Châu tới hai cái khách không mời mà đến. Tâm tình buồn rầu thời điểm muốn mượn rượu giải sầu, tâm tình khoái trá thời điểm càng phải lấy rượu trợ hứng, dù sao bất kể tâm tình tốt rượu dở vẫn là phải uống. Sư phụ, ngươi càng ngày càng giống cái tiểu quỷ rồi, Xuân Phong tạ và nói. Này này, chờ ngươi khi nào thì thành sư phụ ta ngươi tại giáo huấn được không? Diêm Lập mới vừa phản bác xong, Xuân Phong liền cảm thấy một cỗ hết sức quen thuộc khí thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhanh, nhanh hơn đem rượu ẩn nút đi, Diêm Lập vội vội vàng vàng muốn đem rượu thu vào trong tụ lý càn khôn, nhưng là đã có người trước ở trước hắn đem này đàn cất giấu vật quý giá nhiều năm rượu ngon cho cướp đi, dám như vậy trắng trợn cướp bóc còn để cho Diêm Lập không có một điểm biện pháp nào, chỉ có tông nhất rồi. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, đây là ngươi thiếu ta tông nhất nhìn này, Diêm Lập u ván ánh mắt không nhịn được cười nói. Quả nhiên là rượu ngon à, so với ngươi trước cho ta quả thực không cùng đẳng cấp rượu cũng uống. Chuyện gì cứ nói đi, ngươi được đi với ta một chuyến đi nơi nào, làm cái gì, ta ở chỗ này chính cho ta đạo cung đẩy trời tổ sư xây miếu cũng không thể nói đi là đi. Đi Liêu Châu là cựu giã giàu có nhất địa phương, nhân khẩu đông đảo, Diêm Lập còn chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn. Đi kiếm môn, giúp ta cứu một người nhuộm tử hồn chú lao đầu tử, chính là ngươi từng nói cái kia ở phía trước cổ trước liền vào âm dương hai giới sơn vị tiền bối kia sao? Diêm Lập cao mày, vậy thì đi đi, mới vừa rồi còn nói lại ngại, như thế hiện tại thẳng thắn như vậy tông nhất hỏi. Chính ta thân nhiễm tử hồn chú ta biết rõ trong đó thống khổ. Hơn nữa tu vi càng cao thân nhiễm tử hồn chú thời gian càng dài, loại đau khổ này lại càng làm khó dễ lấy ngăn cản. Kiếm môn vị này đời trước tối thiểu đều là đại thiên vương cảnh giới, hơn nữa này 300,000 năm thời gian, còn có thể kiên trì còn sống, ta thật sự là bội phục. Diêm Lập tử hồn chú bất quá mới vài chục năm mà thôi, cho dù như vậy mấy lần tử hồn chú bùng nổ đều đau đến không muốn sống, Diêm Lập rất khó tưởng tượng cả người nhiễm hơn 30 vạn tuổi già người là như thế nào sống sót. Ha 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 ha, lão này xác thực như lời ngươi nói, tâm trí chi cứng độc nhất vô nhị. Bất quá cho dù như vậy cũng có chút sắp không chịu nổi, ta chỉ có thể hết sức thử một lần chậm lại vị tiền bối này thống khổ, muốn hoàn toàn rút ra bằng vào ta hiện tại năng lực còn chưa đủ có thể giảm bớt thống khổ đã là cầu cũng không được chuyện. Đi thôi, Diêm Lập để cho Xuân Phong cùng Lâm Nguyên ở lại chỗ này củng cố miếu thờ tín ngưỡng, mà hắn thì theo tông nhất cùng diễn cùng nhau đi tới rồi kinh giã. Dọc theo đường đi, Diêm Lập tự nhiên cũng nói tại giao quang trên núi phát sinh một màn, ngay cả tông nhất đều có chút giật mình. Chương 483, kiếm môn tương yêu. Con đường bất tử sơn tại Liêu Châu miếu thờ xây lên sau đó, Diêm Lập cũng không có lập tức rời đi, mà là khắp nơi truyền đạo, ngắn ngủi nửa tháng quả nhiên nhận được 60 triệu hương hỏa. Đây cũng chỉ là lúc ban đầu số lượng, nếu như thâm canh một hồi nhất định còn có lớn hơn thu hoạch, chỉ bất quá Liêu Châu tới hai cái khách không mời mà đến. Tâm tình buồn rầu thời điểm muốn mượn rượu giải sầu, tâm tình khoái trá thời điểm càng phải lấy rượu trợ hứng, dù sao bất kể tâm tình tốt rượu dở vẫn là phải uống. Sư phụ, ngươi càng ngày càng giống cái tiểu quỷ rồi, Xuân Phong tạ và nói. Này này, chờ ngươi khi nào thì thành sư phụ ta ngươi tại giáo huấn được không? Diêm Lập mới vừa phản bác xong, Xuân Phong liền cảm thấy một cỗ hết sức quen thuộc khí thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhanh, nhanh hơn đem rượu ẩn nút đi, Diêm Lập vội vội vàng vàng muốn đem rượu thu vào trong tụ lý càn khôn, nhưng là đã có người trước ở trước hắn đem này đàn cất giấu vật quý giá nhiều năm rượu ngon cho cướp đi, dám như vậy trắng trợn cướp bóc còn để cho Diêm Lập không có một điểm biện pháp nào, chỉ có tông nhất rồi. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, đây là ngươi thiếu ta tông nhất nhìn này, Diêm Lập u ván ánh mắt không nhịn được cười nói. Quả nhiên là rượu ngon à, so với ngươi trước cho ta quả thực không cùng đẳng cấp rượu cũng uống. Chuyện gì cứ nói đi, ngươi được đi với ta một chuyến đi nơi nào, làm cái gì, ta ở chỗ này chính cho ta đạo cung đẩy trời tổ sư xây miếu cũng không thể nói đi là đi. Đi Liêu Châu là cựu giã giàu có nhất địa phương, nhân khẩu đông đảo, Diêm Lập còn chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn. Đi kiếm môn, giúp ta cứu một người nhuộm tử hồn chú lao đầu tử, chính là ngươi từng nói cái kia ở phía trước cổ trước liền vào âm dương hai giới sơn vị tiền bối kia sao? Diêm Lập cao mày, vậy thì đi đi, mới vừa rồi còn nói lại ngại, như thế hiện tại thẳng thắn như vậy tông nhất hỏi. Chính ta thân nhiễm tử hồn chú ta biết rõ trong đó thống khổ. Hơn nữa tu vi càng cao thân nhiễm tử hồn chú thời gian càng dài, loại đau khổ này lại càng làm khó dễ lấy ngăn cản. Kiếm môn vị này đời trước tối thiểu đều là đại thiên vương cảnh giới, hơn nữa này 300,000 năm thời gian, còn có thể kiên trì còn sống, ta thật sự là bội phục. Diêm Lập tử hồn chú bất quá mới vài chục năm mà thôi, cho dù như vậy mấy lần tử hồn chú bùng nổ đều đau đến không muốn sống, Diêm Lập rất khó tưởng tượng cả người nhiễm hơn 30 vạn tuổi già người là như thế nào sống sót. Ha 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 ha, lão này xác thực như lời ngươi nói, tâm trí chi cứng độc nhất vô nhị. Bất quá cho dù như vậy cũng có chút sắp không chịu nổi, ta chỉ có thể hết sức thử một lần chậm lại vị tiền bối này thống khổ, muốn hoàn toàn rút ra bằng vào ta hiện tại năng lực còn chưa đủ có thể giảm bớt thống khổ đã là cầu cũng không được chuyện. Đi thôi, Diêm Lập để cho Xuân Phong cùng Lâm Nguyên ở lại chỗ này củng cố miếu thờ tín ngưỡng, mà hắn thì theo tông nhất cùng diễn cùng nhau đi tới rồi kinh giã. Dọc theo đường đi, Diêm Lập tự nhiên cũng nói tại giao quang trên núi phát sinh một màn, ngay cả tông nhất đều có chút giật mình. Này Liêu Quang lão tổ đúng là cổ trước đại danh đỉnh đỉnh cường giả, thực lực so với Sùng Nguyên Hoàng Tôn có lẽ mạnh hơn mấy phần, là cựu giã năm đó nhân vật thủ lĩnh. Cùng những bộ lạc khác bất đồng là, này Liêu Quang lão tổ cũng không phải là thuộc về bất kỳ bộ lạc, mà là hậu thiên kỳ duyên tiến vào một tòa thần táng mộ huyệt chuyển thừa mới có bước chân vào người tu luyện đại môn, điền bộ hiện tại truyền lưu dung khí quyết chính là Liêu Quang lão tổ sáng chế. ngươi có nhìn thấy được rồi Liêu Quang Sơn từ Bảo Ngọc Như Ý. Đây chính là cựu giã đại bộ bên trong mạnh nhất đạo khí một trong a, uy lực đuổi sát đoạn vực chi Bảo Ngọc Như Ý. Diêm Lập lắc đầu một cái. Vậy được rồi, Diêm Lập phủ định ngược lại làm cho Tông Nhất xác định một ít chuyện, xem gian này Liêu Quang Sơn chí bảo đã không ở cựu giã rồi, không ở cựu giã. Có ý gì? Diêm Lập vẫn luôn biết rõ cựu giã cũng không phải là nhân tộc toàn bộ bản, cựu giã ở ngoài tựa hồ còn có nơi nào đó, tỉ như năm đó Phương tướng bộ lạc dơ bộ rời ra cựu giã, Thập Binh Lăng Thiên chờ một chút chỗ đó ngươi từ đầu đến cuối cũng là muốn đi, bất quá phải đợi ngươi trở thành thiên vương cảnh sau đó tài năng đi. Cho tới này Ngọc Như Ý, vậy thì hẳn là Liêu Quang Sơn sơ đại đại thiên vương điển nghĩa bá mang đi, người này là một đời kiêu hùng vẫn luôn tại cựu giã ở ngoài tìm đột phá thiên vương cảnh chi pháp. Bất quá Tông Nhất mang trên mặt một ít đùa cợt, điền bộ người thời gian qua tại cựu giã phong cách đánh giá không được, không nghĩ đến lại xảy ra này việc chuyện, tự tay giết mình đệ đệ, chớ trưởng, thật đúng là một kẻ hung ác. A Tông Nhất đối với này điển ly đấu đấu lời bình quả nhiên chỉ có một chữ như vậy, tàn nhẫn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được người này quá mức tang tận thiên lương sao? Không nên nhìn cựu giã bây giờ nhìn lại gọn gàng xinh đẹp, trong tối chuyện buồn nôn nhiều hơn đều, giết mình em trai ruột thật đúng là không coi là gì đó. Ta để ý là người này bị phế sau đó, bây giờ hẳn là tu luyện dung khí quyết bên trong cửa kia đã thất truyền cấm kỵ pháp môn, mệnh khí ngươi tựa hồ đối với người khác tu luyện pháp rất quen thuộc, a không phải ta khoác lác, trong thiên hạ còn thật không có ta không biết tu luyện pháp môn. Tông Nhất mới vừa đắc ý nói xong cũng nhìn một chút Diêm Lập, đương nhiên trừ ngươi ở ngoài dung khí quyết là đem những thứ kia uy lực mạnh mẽ của bảo lấy đặc thù pháp môn dung nhập vào trong cơ thể. Thế nhưng mạng này khí thì vừa bạn ngược lại, là đem cánh mạng mình, máu thịt dưỡng thần dung vào cổ bảo bên trong, đem chính mình thân thể luyện thành pháp khí, coi như là điển nghĩa bá đều không dám làm như vậy. Nói như vậy sau này, này điển ly đấu sẽ lại lần nữa quật khởi sao? Bình tĩnh mà xem xét, tàn nhẫn như vậy vô tình người Diêm Lập cảm thấy nếu như nắm giữ quá lực lượng cường đại là một cái thai hoàng ẩm. Hắc Long bởi vì long thân thực lực đại giảm, thế nhưng hắn long hồn bên trong lực lượng vẫn khó mà bị luyện hóa, Niêu Quang lão tổ là đem điển ly đấu coi thành mới đồ đựng phong ấn long hồn rồi. Tu luyện mệnh khí pháp môn lại vừa là cựu tử nhất sinh tông nhất đều có chút hối hận không nhìn thấy như vậy vừa ra vợ kịch đặc sắc. Điền Ly đấu giết mình đệ đệ, Yêu Quang lão tổ đam mưu túc trí vì rời đi long hồn cái này uy hiếp lại cho Điền Ly đấu xuống bộ, ta đoán Điền Ly đấu mình cũng không biết bị gài bẫy, này không chừa thủ đoạn nào tính cách thật đúng là nhất mạch tương thừa, a Điền Ly đấu sẽ chết. Nếu như cái đại lục này có kỳ tích mà nói, Điền Ly đấu sẽ tiếp tục sống hơn nữa có hy vọng trở thành vượt qua Yêu Quang lão tổ tồn tại. Bất quá 99 năm chặt, Điền Ly đấu chết chắc. Tông Nhất miệng mặc dù độc, nhưng là cho tới nay sẽ không phóng túng. Ba người cùng nhau đi tới kinh giã, nếu như chỉ bàn về sức chiến đấu, cựu giã bên trong mạnh nhất chắc là có tam đại kiếm môn cùng với chiến tộc chấn giữ kinh giã. Cựu giã bên trong mỗi một giã đều có phi thường tươi sáng đặc sắc, mà kinh giã là cựu giã bên trong xa xưa nhất một cái địa phương, bị thập vạn kinh sơn bao vây cùng những địa phương khác chắn. Thập vạn kinh sơn cũng không phải là chỉ núi có trăm ngàn dặm, mà là có kinh khủng 100 ngàn tòa. Đây là Diêm Lập lần đầu tiên thấy nhiều như vậy đỉnh núi, trùng trùng điệp điệp vừa nhìn vô ngai. Trong núi này chỉ có mấy cái ẩn sĩ ở chỗ này thanh tu, trừ này chính là những thứ kia chim bay cá nhảy nhạc viên, thậm chí đã có không ít hoa yêu tồn tại. Tông Nhất tốc độ thả chậm lại, mà Diêm Lập cũng không hiểu rõ tình hình, tại mới vừa gia nhập kinh núi sau đó, tự trong rừng núi chuyển tới Diêm Lập trước mắt không gian tựa hồ bị thứ gì phá bỡ. Diêm Lập đội vàng né tránh, bước đạp vũ cương thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở không xa trên một thân cây, trên trán một luồng tóc đen bay xuống, Diêm Lập âm thầm vui mừng chính mình phản ứng khá nhanh. Tập kích hắn hung thủ cũng lộ ra mặt mũi thực, lại là ba cái thân hình khổng lồ nhan sắc khác nhau miêu yêu, này ba cái mèo mắt lộ ra hung quang nhìn Diêm Lập. Diêm Lập cũng không yếu thế chút nào, trên người lôi quang chợt hiện bất cứ lúc nào cũng sẽ độc thủ. Trần Tông Nhất đội bằng hô: "Thế nào đây đều là cái hiểu lầm?" Tông Nhất cười ha ha nói: "Này ba cái miêu yêu khi nhìn đến Nguyên Nhất sau quả nhiên biểu hiện phi thường ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống như là vương cảnh hung yêu. Các ngươi đều đi thôi, này là bằng hữu ta Tông Nhất để cho những thực lực này không kém miêu yêu rời đi, mà này chút ít miêu yêu quả nhiên coi là thật phi thường nghe lời rời đi." Điều này làm cho Diêm Lập có chút giật mình. "Không nên kinh ngạc, ta cùng Thập Vạn Kinh Sơn những yêu tộc này thủ lĩnh là bằng hữu." Tông Nhất một mặt đắc ý: "Cho nên ngươi đã sớm biết ta sẽ bị tập kích rồi. Nay Thập Vạn Kinh Sơn tại kinh giã nhưng là bị nghiêm lệnh cấm chỉ đặt chân địa phương, nếu như không có chúng ta kiếm tu độc nhất ấn ký, bất kỳ tiến vào người ở đây cũng sẽ nhận được đả kích. Có này Thập Vạn Kinh Sơn cùng những thứ này trong núi yêu thú cũng coi là tạo thành kinh giã một đạo danh trời đi, vốn là muốn nhìn ngươi đều xấu." Tông Nhất lại còn có chút tiếc nuối: "Có ngươi như vậy bạn tốt ta còn làm sao có thể sống lâu trăm tuổi?" Diêm Lập thở dài một tiếng sau đó hết sức chăm chú nhìn Tông Nhất: "Hay nói giỡn, nói ngươi có nghĩ tới hay không, có một ngày đi trên đường, trên trời lại đột nhiên hạ xuống một đạo sét đánh tại đầu ngươi lên lớn mật diễn có chút không vui, tại kinh giá không có người có thể uống." Tông Nhất mở như vậy đùa giỡn, thế nhưng Tông Nhất nhưng dừng: "Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy sau này ta muốn là bị sét đánh liền đạo cung tìm ngươi làm phiền." Cứ như vậy khoái trá quyết định không biết lúc nào dính vào ác thú vị, nhìn đến Diêm Lập ăn quả đắng, chính là Tông Nhất vui vẻ nhất chuyện. Tông Nhất trong bàn tay xuất hiện một đạo linh lực biến thành chưa đủ dài một thước kiếm trực tiếp đánh vào Diêm Lập trong cơ thể. "Đi thôi, về sau ngươi ra vào kinh núi đều không biết có phiền toái." Diêm Lập tại đi qua kinh núi thời điểm, rõ ràng phát hiện trong đó mấy nơi linh khí nồng nặc hơn nữa tựa hồ có người hoặc là yêu tộc tại tu luyện, để cho hắn phá lệ lưu ý là một tòa chuỗi lùi thạch đầu sơn. Đó là địa phương nào? Ta cuối cùng cảm giác trên ngọn núi kia tựa hồ lẩn quẩn một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng. Thập Vạn Kinh Sơn bên trong có mấy tòa phi thường đặc biệt đại sơn, chúng ta cách đó không xa lấy một tòa ngay cả có cựu giã cấm địa chi xương bất tử sơn. Bất tử sơn, chẳng lẽ ở tại nơi này trên núi người bất tử bất diệt sao? Diêm Lập biết rõ cho dù là thân là người tu luyện cũng có hắn tuổi thọ cực hạn, không dám vọng tự gọi không chết, trong thiên hạ không có chân chính bất tử sinh linh. Thiên Vương cảnh tuổi thọ có 300,000 năm, mà Hoàng Tôn tuổi thọ mặc dù rất dài nhưng cũng có mức cực hạn, vì vậy hắn nói như vậy cũng chỉ là trêu chọc mà thôi, nhưng là Tông Nhất trả lời nhưng lật đổ hắn ý tưởng. Núi này lên sinh linh thật là bất tử bất diệt, nhìn Tông Nhất trả lời không giống đang nói đùa, Diêm Lập vẻ mặt cũng phi thường trịnh trọng. Điều này sao có thể, nghe xác thực không có khả năng, ngươi nói nhận thức tiếp xúc được cũng nói cho ngươi biết không có khả năng, thế nhưng từ đầu đến cuối sẽ có một số người một ít chuyện không ngừng đổi mới ngươi nhận thức, bất tử bất diệt sinh linh không ngừng tồn tại, hơn nữa ta còn thấy tận mắt Diêm Lập biết rõ Tông Nhất bối cảnh kinh người, nhưng là cho tới bây giờ cũng không biết hắn lai lịch chân chính là cái gì, Tông Nhất không có chủ động xách hắn cũng không có chủ động đi. Hỏi, hai người một mực duy trì như vậy ăn ý giữa thiên địa này sẽ sản sinh ra một ít kỳ xảo khiến người khó mà nắm lấy bảo vật, tỉ như Bát Bảo Chư Vương giới bảo vật, mà này bất tử sơn trên có một loại bổ sinh thảo. Này bổ sinh thảo đứng đầu lịch thiên công hiệu ở chỗ có thể kéo dài tuổi thọ. Cửu gia rất nhiều thiên vương cũng sẽ ở thọ nguyên đã hết thời điểm tới này, cầu lấy một gốc lấy làm kéo dài tuổi thọ, vì vậy nơi đây tài danh là Bất Tử Sơn. Bất quá không phải là người nào cũng có thể được đến, Bất Tử Sơn chủ nhân có thể không phải là cái gì dễ nói chuyện. Tông Nhất lắc đầu một cái. Phía sau nói tiếp nói xấu, này có thể có tổn ngươi nhị gia phong độ nha. Bất Tử Sơn lên quả nhiên truyền ra thiên kiểu bá mị thanh âm. Ngươi như thế hôm nay đột nhiên lộ diện, Tông Nhất có chút kỳ quái. Ta tại ngươi người bạn này trên người cảm thấy một ít quen thuộc khí tức, cho nên thuận tiện đi ra để lộ phong. Diêm Lập cảm giác mình bị một cỗ kinh khủng khí cơ phong tỏa. Diêm Lập thực lực bây giờ đã coi như là không yếu, thế nhưng hắn có một loại trực giác, nếu như này Bất Tử Sơn người nếu như muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Tốt tại Bất Tử Sơn thần bí nhân cũng không có cái gì ác ý, rất nhanh liền để cho Diêm Lập khôi phục tự do, cho tới là cái gì quen thuộc khí tức Bất Tử Sơn người cũng không có nói. Chương 484, kinh giá cổ địa, kiếm môn dịch vô đạo Tông Nhất cùng Diêm Lập diễn sau khi rời khỏi Bất Tử Sơn lên một cái vườn thuốc, bên trong xuất hiện một cái tựa như yếu liêu phủ phong cô gái xinh đẹp, cùng với cả người áo xanh, râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt lão nhân. "Là ngươi con cháu sao?" lão nhân hỏi. Thật đúng là gì đó đều không gạt được tông chủ pháp nhãn đại loạn buông xuống, khiến hắn đến cựu giã tránh một chút cũng không tệ. Tông chủ là sợ hắn tham chiến đi, cô gái này cười duyên nói. Rời đi Thập Vạn Kinh Sơn phạm vi sau chính là kinh giã thủ phủ, mới vừa gia nhập Thập Vạn Kinh Sơn thời điểm Diêm Lập cho là nơi này sẽ rất cằn cỗi, thế nhưng đi tới chân chính kinh giã sau mới phát hiện nơi này lại là một chỗ như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Bị Thập Vạn Kinh Sơn cùng với những cái khác cựu giá địa khu chắn sau, nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, trời xanh mây trắng, sơn thủy hữu tình, bờ ruộng dọc ngang gian tỉnh cờ có khả năng gặp mấy cái luyện kiếm hải tử. Nơi này cũng đúng là cựu giá thích hợp nhất ẩn cư địa phương, tiên cổ loạn chiến sau có không ít cường giả ngã xuống, nhưng là có một phần nhỏ còn sót lại xuống dưới, những người này phần lớn đều ẩn cư ở kinh giá. Tại Bát Bảo Chư Vương giới bên trong, chiến vô tình dám trắng trận cùng cựu giá những địa phương khác đối kháng chính là có chút dựa vào, loại trừ Tam Đại Kiếm môn ở ngoài chính là chỗ này chút ít ẩn cư tiên cổ người tu luyện. Một ít theo bi thảm tiên cổ loạn chiến bên trong sống sót tuổi già cô đơn. Những người này số lượng mặc dù cực kỳ thưa thớt chỉ có vẹn vẹn mấy người, thế nhưng tùy tiện một cái đều là hóa đá nhân vật bình thường, có được lấy để cho Hồng Vũ rung động lực lượng, coi như là thần triều hoàng tôn hạ xuống cũng không dám ở nơi này đại động can qua ảnh hưởng đến những thứ này ẩn sĩ tuổi già cô đơn. Kinh giá bên trong dễ thấy nhất không thể nghi ngờ là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, ngọn núi này cao ngất thẳng tắp giống như một thanh cắm thẳng vào thương khung kiếm, Diêm Lập chưa từng thấy qua cao như vậy đỉnh núi. Tam Đại Kiếm môn đứng hàng kinh giá cùng Thập Tam Châu giao hội biên cảnh nơi. Toàn bộ cửu giã bên trong cũng là chỉ có kiếm tu mới là một người duy nhất một mực ở cùng Thập Tam Châu chiến đấu khu vực, vạn chiến bên trong quật khởi không ít tuyệt thế đại kiếm tu. Dọc theo đường đi Diêm Lập biết cái kia thân nhiễm tử hồn chú là Lục Kiếm môn từ trước tới nay người mạnh nhất Dịch Vô Đạo, đã từng cùng không bị thương kiếm chủ Dịch Long Thành không phân cao thấp kiếm môn cường giả. Bởi vì cùng Thập Tam Châu tiếp giáp, cho nên Tam Đại Kiếm môn đều phòng bị nặng nề, bố trí đủ loại cấm chỉ trận pháp, mà Tông Nhất đối với Lục Kiếm môn hiển nhiên rất quen thuộc, mạnh mẽ đâm tới trực tiếp xông vào Lục Kiếm môn thủ phủ cũng không có người dám ngăn trở. Mới vừa gia nhập Lục Kiếm môn nội viện Diêm Lập đã nghe đến một cỗ mục nát mùi vị, phảng phất là hạ thiên thi thể giữa nát mùi vị bình thường. Tông Nhất, đây chính là ngươi thường đề cập với ta lên ngươi bằng hữu sao? Một đạo phi thường cứng rắn thanh âm truyền tới, phảng phất hai khối xương đụng vào nhau phát ra tiếng vang. Diêm Lập theo tiếng kêu nhìn lại, cuối cùng gặp được hắn chuyến này mục tiêu, Dịch Vô Đạo. Dịch Vô Đạo trên người bọc rất dày quần áo, trên đầu cũng mang theo rộng lớn cái mũ che ở mặt mũi, phảng phất không muốn để cho người khác nhìn đến chính mình hình dáng. Bần đạo gặp qua Dịch tiền bối, nếu là Tông Nhất bằng hữu liền không cần khách khí với ta rồi. Dịch Vô Đạo tiếng cười khàn khàn khó nghe. Tiền bối người bị tử hồn chú hành hạ nhiều năm như vậy còn có thể nói cười cười, vạn bối đáy lòng bội phục, sau khi hiện tại quả là mặc cảm. Diêm Lập cũng không phải là khách khí, mà là phát ra từ thật lòng bội phục. Ha ha, phải nói bội phục cũng là ta nói mới đúng, ta tự phụ một đời vô địch, đáng tiếc 300,000 năm nghiên cứu vẫn đối với này tử hồn chú thúc thủ vô sách, ngược lại thì ngươi tuổi còn trẻ lại có khống chế chi pháp, tiền bối có thể hay không để cho bần đạo nhìn một chút ngươi chết hồn chú đến tuột cùng đến trình độ nào được rồi. Hy vọng sẽ không hù được ngươi. Diêm Lập đã đoán được Dịch Vô Đạo tử hồn chú đã sâu tận xương thủy, nhưng là trước mắt một màn hoàn toàn kinh hãi Diêm Lập. Dịch Vô Đạo cởi ra rồi nửa người trên áo khoác, nơi nào còn có người bộ dáng. Tử hồn chú sẽ dần dần ăn mòn người dương thần, giống vậy thân thể máu thịt cũng ở đây bị phai mờ. Nửa người trên máu thịt bé bét, Diêm Lập có thể rất thấy rõ một ít xương phơi bày bên ngoài, ngay cả một ít lục phủ ngũ tạng trở khí quan cũng không ngoại lệ, trên cánh tay đã toàn bộ trở thành bộ xương khô. Kinh khủng nhất không ai bằng đầu, ngũ quan thối nát hai quả con ngươi tựa như lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Ha 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 ha, ban đầu ta cũng vậy, kiếm môn phong lưu phong khoáng anh tài tuấn tú, hiện tại bộ dáng này chính ta cũng không muốn nhìn. Dịch Vô Đạo bây giờ còn có tâm trêu chọc chính mình. Thế nào còn có thể cứu sao, Nếu vì khó khăn mà nói rồi coi như xong, Dịch Vô Đạo biết rõ mình tử hồn chú nhiều nghiêm trọng, nếu như dễ dàng như vậy có thể bị giải quyết hắn cũng sẽ không bị hành hạ đã nhiều năm như vậy. Muốn hoàn toàn thanh trừ bần đạo tạm thời còn không làm được, thế nhưng chỉ hoãn một hồi tiền bối thống khổ có lẽ có thể hết sức thử một lần tử hồn chú. Bản chất là minh phụ tử hồn giản những thứ kia oan hồn gặp vô số năm hành hạ, cuối cùng hồn phi phách tán lúc đối với toàn bộ thiên địa oán khí biến thành, lại do tử hồn quỷ vương gom dùng để đối địch, loại này tới oán nguyên rủa Hồng Vũ đại lục cơ hồ không có người có thể chống cự. Mà đạo cung linh lực có từ bi nhân tâm cùng với niệm lực chỗ gia trì, so với cái khác tu luyện pháp môn linh lực có chút đặc thù, thực vậy là như vậy cũng chỉ có thể đem phong ấn mà vô pháp xua đổi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Diêm Lập chắp tay hành lễ. Huyền môn đạo pháp linh lực rối rít tràn vào Dịch Vô Đạo trong cơ thể, bất quá cổ linh lực này tựa hồ đụng phải rất mạnh trở ngại, trước mắt phong mang nổi lên, Diêm Lập cả người đều bị lực lượng khổng lồ bắn bay. Đây là Dịch Vô Đạo lực lượng tại cảm nhận được từ bên ngoài đến linh lực sau tự động hộ chủ, cũng không phải là tận lực mà làm, nếu không chỉ bằng vào một kích này Diêm Lập thì sẽ nhận được không nhẹ thương thế. Thật là đáng sợ, Diêm Lập có chút sợ, cái này đã bị hành hạ tới mức như thế người thời kỳ tột cùng mạnh như thế nào lực lượng. Tiểu đạo sĩ không có sao chứ, ta thu liễm một chút chính mình linh lực, ngươi lại tới. Dịch Vô Đạo cũng có chút ngượng ngùng. Tốt làm Diêm Lập linh lực rót vào Dịch Vô Đạo trong cơ thể lúc, tử hồn chú trung quy cũng coi là hồn thuật một loại, bị Phật đạo hai môn linh lực khắc chế. Tại cảm nhận được uy hiếp sau, nguyên bản dây dưa tại Dịch Vô Đạo các vị trí cơ thể tử hồn chú quả nhiên nhanh chóng du thoát lên, đây là Diêm Lập chỗ không nghĩ tới. Hắn cũng là thử tính giúp Dịch Vô Đạo hóa giải một chút áp lực, nhưng là bạn không nghĩ tới hành động này tương đương với không ngừng không có đè xuống tử hồn chú ngược lại đem kích hoạt. Tử hồn chú bị kích thích lúc thống khổ Diêm Lập cho tới bây giờ đều khắc cốt minh tâm, Diêm Lập có chút khẩn trương cũng bởi vì chính mình lỗ mãng có chút hối hận, mở hai mắt ra lại phát hiện Dịch Vô Đạo không có bất kỳ phản ứng. Tiểu Hữu an tâm thi triển chính là, không cần cố kỵ ta, điểm này đau đớn ta đã sớm thành bình thường. Chính mình linh lực cùng tử hồn chú tại Dịch Vô Đạo trong cơ thể bắt đầu truy đuổi, mà Dịch Vô Đạo từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, như vậy bền bỉ là Diêm Lập bình sinh mới thấy. Thiên Nhãn Thông, mở. Diêm Lập mở ra Thiên Nhãn Thông, như vậy đạo gia thần thông có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến linh lực lưu động, một cỗ màu xám đoán độc linh lực theo Dịch Vô Đạo các đại kinh mạch ở giữa ẩn nút. Diêm Lập liên tiếp điểm ra mấy cái, đem sở hữu đường đi phong tỏa, đem này tử hồn chú xua đuổi đến Dịch Vô Đạo cánh tay trái. Thần đồng. Diêm Lập ngón này để cho Tông Nhất cùng Diễn đều có chút khiếp sợ, Hồng Vũ đại lục bên trong có không ít đặc biệt huyết mạch cùng thể chất, nhưng là trong đó đặc biệt nhất thuộc về ở trong tin đồn thần đồng, mỗi một đời thần đồng người kế nhiệm đều là thiên sinh chí tôn, chỉ bất quá đã có quá nhiều năm chưa từng xuất hiện. Bất quá Tông Nhất tại ngắn ngủi giật mình sau, rất nhanh liền phát hiện này Thiên Nhãn Thông không thuộc về bất luận một loại nào thiên phú thần lực, càng giống như là hậu thiên tu luyện đi ra. Tứ đại thần đồng bên trong loại trừ trong tin đồn âm dương đồng, cái khác ba đồng đều nổi bật độc bộ thiên hạ chỗ cùng hết sức rõ ràng đặc thù. Này Thiên Nhãn Thông mặc dù kém xa này trong truyền thuyết đồng lực, thế nhưng có thể bằng hậu thiên tu luyện đi ra cũng là một môn phi thường ít thấy bảo thuật. Tử hồn chú có khả năng rút ra chúng chú người lực lượng mà không ngừng lớn mạnh, Dịch Vô Đạo trong cơ thể tử hồn chú so với Diêm Lập phải cường đại hơn rất nhiều, tử hồn chú lực lượng không ngừng phản kích, thậm chí thiếu chút nữa dẫn động Diêm Lập trong cơ thể cùng bùng nổ. Đạo môn linh lực cùng tử hồn chú lẫn nhau giằng co, Diêm Lập một tay vén lên đạo bảo từ bên hông rút ra chấn đàn gỗ. Chấn đàn gỗ lên thanh quang lượn lờ, chư thiên thần Phật ở nơi này chấn đàn gỗ khắc xuống rồi đặc biệt khắc chế tử hồn chú kinh văn, Diêm Lập linh lực đi qua chấn đàn gỗ sau hóa thành từng vòng màu xanh vòng tròn bấu vào Dịch Vô Đạo trên cánh tay. Đây vẫn chưa kết thúc, Diêm Lập liên tiếp ném ra bốn đạo phụ triện, bốn tấm phụ triện cắn câu vẽ đạo ra tứ linh thần thú. Tứ linh tại đạo môn bên trong nắm giữ phi thường đặc biệt địa vị, là thiên địa tứ phương tượng trưng, khắc chế một ít tà ma âm độc. Tứ linh phong tà Dịch Vô Đạo trong cơ thể tử hồn chú đã đạt đến một cái phi thường kinh khủng mức độ, Diêm Lập cũng chỉ có thể toàn lực thi triển này phong ấn pháp môn, bốn đạo phụ triện lên hình ảnh phảng phất sống lại, một đầu màu xanh thần long tự phụ triện bên trong chui ra. Linh phong nổi lên bốn phía, toàn bộ lục kiếm môn linh khí đều tuôn ra đến nơi đây, trong gió xuất hiện bốn đầu uy thế bất phàm các cứ một phương thần thú thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước. Tại Diêm Lập bất kể linh lực thi triển tứ linh khóa tà ấn sau, tứ thần thú thân thể phi thường ngưng tụ trông rất sống động, đạo bào cùng tóc dài ở trong gió luân vũ, Diêm Lập trên người cũng mang theo một ít xuất trần cùng phiêu miểu. Diễn, ngươi nói này Hồng Vũ đại lục còn có ta chưa từng biết được, thậm chí là chưa bao giờ nghe tu luyện pháp môn sao? Tông Nhất hỏi ngược lại. Không có Diễn trả lời phi thường khẳng định. Vậy người này lại giải thích thế nào? Hắn là một người duy nhất ta xem không ra người, bất quá rất nhanh Tông Nhất liền bình thường trở lại, càng tiếp cận Nguyệt cảm thấy thú vị. Hắn và ta từng gặp gỡ qua được tất cả mọi người đều có chút ít không quá giống nhau, có lẽ cũng bởi như thế cho nên chúng ta tài năng trở thành bạn đi. Tông Nhất cười ha ha lấy. Chương 485, Tứ Linh Hóa Tà. Ân Cư Thiên không thành tứ linh mang theo thiên địa vai cùng với huyền môn đạo pháp độc nhất linh lực xông vào Dịch Vô Đạo cánh tay trái. Dịch Vô Đạo cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng, không có bất kỳ phản kháng, mặc cho Diêm Lập toàn thân linh lực biến thành tứ linh xông vào trong cơ thể. Làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi một màn cuối cùng xuất hiện, nguyên bản Dịch Vô Đạo giữa nát thịt quả nhiên lại nhanh chóng trọng sinh, kia phơi bày bên ngoài bạch cốt cũng ở đây từ từ bị máu thịt chỗ bao vây lại. Giống như xác thối người bình thường hóa thành một cái anh tuấn hào phóng trung niên, thân cao bảy thước có thừa, mày kiếm tiếp theo song như ương bình thường sắc bén hai mắt, chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất chính là phong ấn tử hồn chú cánh tay trái cũng không có khôi phục, mà là cùng trước giống nhau dữ tợn đáng sợ. Hô Dịch Vô Đạo thật sâu thở ra một hơi, có chút kinh hỉ sờ một cái chính mình ra thịt. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ đến lại còn có thể đợi được khôi phục một ngày, ha 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 ha. Dịch Vô Đạo làm một cái động tác vươn người, tựu là như này một cái đơn giản động tác nhưng đưa tới đất rung núi chuyển. Toàn bộ lục kiếm môn bầu trời nước xoáy vân quyển, nội viện đủ loại kiến trúc bị một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt phá hủy, mà Diêm Lập vì phong ấn tử hồn chú cũng đã kiệt lực ở nơi này, khí thế bên trong giống như nến tàn trong gió bình thường, này sắc bén như dao khí, thế để cho Diêm Lập liền con mắt đều không cách nào mở ra, đơn giản tông nhất để hắn xuống bả vai. Này, ngươi muốn là tại không biến mất giờ đúng cái lục kiếm môn cũng sẽ bị ngươi hủy diệt, dịch vô đạo bị trói buộc nhiều năm bây giờ về lại tự do, hưng phấn sau khi có chút không có khống chế được chính mình lực lượng, không có bất kỳ kiếm chiêu chỉ là khí thế kia liền có như thế lực tàn phá. Nhìn đến bên cạnh mình đổ nát thê lương sau, dịch vô đạo cũng có chút hơi lộ ra lung tung cười. Xin lỗi tiểu huynh đệ, thoáng cái không có khống chế được, ta dịch vô đạo nhận ngươi ẩn tình một vệ sáng vạch qua rơi vào lùi bại lục kiếm môn nội viện chính là bây giờ lục kiếm môn chi chủ dịch thái trùng, nhìn đến đã khôi phục dịch vô đạo người này khó nén đầy mặt kinh hỉ. Sư tổ, ngài khôi phục. Coi như là khôi phục 8 phần 10 đi, dịch vô đạo cởi mở cười nói. Dịch tiên bối, bần đạo chỉ là giúp ngươi cầm tạm thời đè xuống tử hồn chú, thế nhưng xin mời nhất định không muốn toàn lực cùng người chiến đấu, một khi chọc thủng phong ấn, muốn một lần nữa đem tử hồn chú áp chế coi như khó hơn, Diêm Lập nhắc nhở. Tốt, ta biết rồi, ta dịch vô đạo thiếu ngươi một cái đại nhân tình, sau này nếu là có gì đó không giải quyết được phiền toái hoặc là có người dám tìm ngươi làm phiền, ta thay ngươi ra mặt, vô luận là người nào. Dịch vô đạo có như vậy khí phách cũng có như vậy thực lực, không có người sẽ cảm thấy dịch vô đạo là tại nói ẩu nói tả. Kia bần đạo trước hết đã cảm ơn, ta bây giờ thân thể trạng thái không phải rất tốt, yêu cầu bế quan tu dưỡng một trận, trùng quy bị hủ thực nhiều năm, thực lực suy kiệt lợi hại, yêu cầu rất dài một trận đi khôi phục. Tại dịch vô đạo sau khi rời đi, bọn họ trạm kế tiếp tông nhất cũng đã có dự định. Gần đây có một tràng tịnh hội, nhân tộc cửu giã thế lực lớn 8 tầng trở lên cũng sẽ đánh ra cường giả đi, ngươi nói không phải là ân khư thiên không thành đi, ngươi biết ân khư thiên không thành. Là ai nói cho ngươi biết, tông nhất hiếu kỳ hỏi. Ta biết, thật kỳ quái sao? Đương nhiên rất kỳ quái, bởi vì ân khư đã tại cửu giã ở ngoài. Cửu giã ở ngoài khu vực đều không thể truyền miệng, Diêm Lập cùng Nguyên Nhất tâm ý tương thông, vì vậy tại Nguyên Nhất biết rõ thời điểm, Diêm Lập cũng đã biết được. Ta chỉ biết là ân khư là thiên không thành nơi phát nguyên, cho tới ân khư ở địa phương nào còn phải cho ngươi dẫn đường, vậy còn tốt, ta đương nhiên sẽ dẫn ngươi đi, theo ngươi thực lực coi như không có ta dẫn dắt sau này cũng sẽ có người triệu nịt đi trước, thế nhưng ngươi muốn nhớ muôn ngàn lần không thể tùy ý tiết lộ ân khư chỗ ở, đây chính là đại kỵ tông nhất hết sức chăm chú cảnh cáo. Tốt, ân khư nói xa không xa, ngay tại kinh giã ở ngoài, Nguyên Nhất chỉ tây phương. Kinh giã cái hướng kia không phải yêu tộc thập tam châu sao? Không sai. Kinh giã là cửu giã bên trong một người duy nhất cùng thập tam châu tiếp giáp địa phương, vì vậy cửu giã đồn đãi là kiếm môn cùng chiến tộc đem thập tam châu cự tuyệt ở ngoài cửa. Tông nhất đùa cợt cười một tiếng. Kiếm môn cùng chiến tộc mặc dù không thể bỏ qua công lao, thế nhưng ngăn cản thập tam châu căn bản không khả năng, loại trừ kinh giã ở ngoài, thập tam châu đi thông cửu giã còn có 8 đạo quan hải. Tiên cổ mạnh nhất bộ lạc đều trú đóng ở nơi nào, thành lập 8 tòa biên quốc chi thành. Tại một biên quốc trấn thủ lấy mới là cửu giã tối cường lực lượng, cũng là cửu giã địa vị cùng cấu nguyên nhân thực sự. Vô luận là ngự thủ bộ lạc, vẫn là Trường Lưu thị, Đông Vũ thị, những thứ này cửu giã trường bộ nhiều nhất chỉ có thể nói là đại bộ lạc, mà ở đại bộ bên trên còn có Hồng Vũ Hào Phú. Thập Tam Châu sở dĩ cường đại là bởi vì Thập Tam Châu bên trong có yêu tộc 15 đại hào môn hùng cứ, hơn nữa còn là cao cấp nhất hào phú, nhìn khắp toàn bộ Hồng Vũ đại lục cũng chỉ có chú đóng ở biên quốc chi thành nhân tộc bát đại hào phú mới có thể cùng chi so sánh hơn thua. Phương tướng bộ chính là ở nơi nào không? Diêm Lập nhớ lại chính mình đã từng đối thủ cũ. Ngươi nói phương tướng bộ thực lực quả thật không tệ, cũng coi là khó khăn lắm tiến vào hào phú nhóm, hơn nữa cộng thêm thiên phú thần thông độc nhất vô nhị, phương tướng thai âm người này dã tâm rất lớn. Một lòng muốn tại một bên quốc ở ngoài mở cửu thành. Sau này có lẽ có khả năng ở nơi nào cắm dễ, nhưng là bây giờ còn kém một ít, loại trừ thực lực, sai nhiều nhất là để những cái khác 8 biên quốc chi thành công nhận chiến công. Trung quy nếu như mở ra thứ 9 biên quốc chi thành mặc dù là chuyện tốt, nhưng để cho một cái chỉ có hư danh bộ lạc cùng kia trải qua tiên cổ vạn chiến không ngã 8 thành sánh vai cùng nhau là ai cũng không thể tiếp nhận sự tình diễn tại tông nhất sau lưng ho khan mấy tiếng, tỏ ý hắn nói có chút quá nhiều, tông nhất chỉ là cười ha ha rồi cười lơ đễm. Ta nói, ngươi để cho những lao già kia tới tìm ta phiền toái. Ngươi chính là quá cẩn thận dè đặt rồi, diễn tông nhất mà nói là Diêm Lập tựa hồ mở ra một cánh mới cửa sổ, hiểu ra những thứ này đại bộ lạc mặc dù cường, thế nhưng tăng giá thế hệ trước cường giả đánh một trận, bắt bảo chư vương giới thế hệ thanh niên cuộc chiến, hiểu ra không thể nghi ngờ đều là từ hạ phong. Diêm Lập trước liền suy đoán loại trừ cựu giá đại bộ ở ngoài, nhân tộc nhất định còn cất giấu một cố có thể nói lực lượng kinh khủng, thậm chí Diêm Lập suy đoán ngay tại kinh giá, hiện tại hết thể sáng tỏ. 8 biên quốc chi thành. Bây giờ biết tại sao thiên không thành có thể tại cựu giá bất kỳ chỗ nào mở thành mà không người dám nhiều lời đi. Này ân khư thiên không thành chính là một cái trong số đó. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Nhìn tông nhất lớn một cái hướng chỉ, một đầu bạch hạc dương cánh lướt qua tầng trời thấp, Diêm Lập đương nhiên nhận biết đây chính là hắn đã từng tại Côn Lôn Sơn phía trên một chút hóa đám kia bạch hạc thủ lĩnh. Đám này bạch hạc là hạc bảy trước nhất sản sinh ra linh trí thức tỉnh yêu tộc huyết mạch, bởi vì trên cổ dài ra huyền thanh sắc linh vũ, vì vậy cùng bị Diêm Lập hô làm huyền hạc. Lúc trước Diêm Lập đem đầu này bạch hạc thế chân cho tông nhất, này huyền hạc đã có bất đồng rất lớn, trên cổ hai cây màu xanh linh vũ đã tăng đến 5 cái, hình thể cũng to lớn hơn, dương cánh có tới dài 10 trượng. Thế nào, ta chỉ điểm đi ra huyền hạc so với ngươi Côn Luân lên đám kia rất lợi hại nhiều đi. Ngũ Vũ gặp qua cùng chủ Ngũ Vũ huyền hạc đương nhiên sẽ không quên điểm hóa hắn Diêm Lập, thấp kém cổ dài hướng Diêm Lập hành lễ. Ha ha, trước vẫn còn lo lắng ngươi với rồi cái này không đáng tin cậy ra hỏa có thể hay không thoái hóa, hiện tại yên tâm, tông nhất chủ nhân đối với tiểu yêu rất tốt, huyền hạc tốc độ có thể nói nhất tuyệt, trước mắt huyền hạc bất quá chỉ có quy tiên cảnh thực lực, sức chiến đấu thấp đến có thể bị xem nhẹ, thế nhưng tốc độ này so với vương cảnh Diêm Lập còn nhanh hơn. Bất quá Diêm Lập suy nghĩ một chút, mình bây giờ đi phía tây ân khư đây là cưới hạc tây thứ, cũng có chút quá không may mắn rồi. tông nhất nơi nào có nhiều chú trọng như vậy, đẹp trai tiêu sái liền xong chuyện, nếu không người nào kiếm môn những lao gia hỏa kia phản đối lợi hại, tông nhất thậm chí muốn mang một chút Diêm Lập này một thân đạo bảo. Đi về phía tây, tông nhất một bên cho Diêm Lập nói kinh giá một ít đặc biệt phong cảnh một bên đi đường, thời gian trôi qua ngược lại cũng rất nhanh, diễn trước sau như một trầm mặc ít nói. Cuối cùng đã tới kinh giá cùng thập tam châu chỗ giáp giới, nơi này cũng là Hồng Vũ chiến loạn thường xuyên nhất địa phương, một đạo thủy thiên đại mạc tự thương khung đỉnh chóp rủ xuống, mà trên mặt đất lại có một đạo sâu không thấy đáy lan tràn vượt qua vạn dặm to lớn khoảng cách, này khoảng cách đem thập tam châu cùng kinh giá hoàn toàn tách ra người cùng yêu lưỡng vực. Đây là kinh giá thiên mạc đại giới, trận pháp chia làm cấp 5, Phục Linh, Hàng Yêu, Hộ Tông, Phong Cương cùng với chấn vực, hôm nay màn đại giới chính là cựu giá cao cấp nhất kết giới, chấn vực kết giới, đem chọn cái kinh giá toàn bộ thâu tóm trong đó. Chỉ cần đi vào trong đó yêu tộc căn bản không chỗ ẩn trốn, Diêm Lập đã ở phụ cận đây mơ hồ cảm thấy mấy cô phi thường cường hoành lực lượng, tối thiểu đều có 4 vị đại thiên vương cảnh cường giả chấn thủ ở chỗ này, có tông nhất dẫn dắt cũng không có người ngăn trở bọn họ xuyên qua thiên mạc. Thiên mạc đại giới không có lực công kích, lại có thể phát hiện sở hữu khí tức, làm Diêm Lập vượt qua thiên mạc lúc liền đã coi như là rời đi cựu giá phạm vi. Thật là dư thừa tinh thuần linh lực Diêm Lập phi thường giật mình, nơi đây linh lực nồng nặc thậm chí để cho Ngọc Hư Hỗn Nguyên Công đều tự đi vận chuyển. Hiện tại ngươi biết cựu giá đến đối với có nhiều vắng lặng đi, giá cùng châu nhưng là khác nhau trời vực. Bất quá coi như là Liều Châu so với chân chính thập tam châu cũng kém rất nhiều. Diêm Lập đè xuống ở chỗ này tu luyện ý tưởng, dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt chỗ đi qua chim bay cá nhảy nhất phái an tưởng. Không nên nhìn, về sau ngươi cũng tới chỗ này, hơn nữa sẽ rất nhanh tới nơi này làm cái gì. Thiên Thương Châu bằng tộc cùng Phượng Hoàng tộc chiến tranh đã sắp muốn tấm màn rơi xuống, hùng bá rồi bầu trời chi vương vài chục vạn năm kim sĩ đại bằng bị Phượng Hoàng tộc chí tôn lấy chấn thiên cung bị thương nặng rơi xuống thần đàn. Thanh Câu Châu Mô tộc cùng Hồ tộc chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, Huyền Hồ Diệt bị phong ấn nhiều năm thực lực suy yếu không ít, mà Mô tộc Ngô Nghị thành tiểu thiên yêu tôn sư, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tông Nhất trong giọng nói có chút nặng nề. Đối với thập tam châu ta biết rất ít chiến tranh, thập tam châu yên ổn ý nghĩa cùng cựu giã chiến tranh lập tức phải bùng phát. Vì trì hoãn lần này đại chiến bùng nổ, nhân tộc cao tầng thậm chí không tiếc đem Thiên Hồ tộc chi chủ theo trong phong ấn thả ra, định lấy Huyền Hồ Diệt kiềm chế Mô tộc, chỉ bất qua kế sách này nhìn dáng rất thất bại. Một khi Hồng Vũ hai đại chủng tộc chiến tranh bùng nổ, đến lúc đó toàn bộ cựu giã cường giả cũng sẽ nhận được triệu tập, ngươi cũng không ngoại lệ. Bình tĩnh mà xem xét hiện tại đạo cung cùng Phật tông mới vừa thuộc về hưng khởi giai đoạn, đều cần vững vàng phát triển, chiến tranh là hắn đứng đầu không muốn nhìn thấy một màn. Trước một trận thiên cơ trong sáng, tam đại thần toán cũng đã tới cựu giã ở ngoài liên thủ suy tính, trận chiến tranh này sẽ có một người xuất hiện hoàn toàn thay đổi Hồng Vũ cách cục. Cựu giã cùng thập tam châu bên trong, có một cái sẽ hoàn toàn biến mất tại Hồng Vũ trong lịch sử. Người này là ai? Tạm thời ngươi còn không rõ ràng lắm, thậm chí là người hay là yêu đều tạm thời không rõ. Nếu đúng như là nhân tộc còn dễ nói, nếu đúng như là yêu tộc, sợ là cựu giã cường giả ra hết cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tru diệt người này. Diêm Lập quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đối với cái này đại lục tới nói, có lẽ hắn mới là đứng đầu độc nhất vô nhị tồn tại. Ân Cư Thiên Không Thành chương 486, cựu giã ở ngoài, cường giả tụ Ân Cư Bát Đại Biên Quốc chi thành là cựu giã xa xưa nhất thành trì, vốn cho là tồn tại từ xưa Hồng Vũ vô song mà, thiên hạ phong vân đệ nhất thành Đông Vũ thành đã là Hồng Vũ khổng lồ nhất thành trì, thế nhưng đi tới Ân Cư sau đó cựu giã thiên không thành ngọn nguồn so với Đông Vũ thành càng hơn một bậc. Lại vừa là đoạn đường đi đường cuối cùng tới Ân Khư chỗ ở, thế nhưng trước mắt cổ thành đã sớm rách nát không chịu nổi, tùy ý đều là đổ nát thê lương. Nơi này chính là Ân Khư rồi, nguyên bản tiên cổ trước nơi này là một tòa kích thước to lớn thành trì, chỉ bất quá này thường tộc tổ địa hủy ở tiên cổ loạn chiến bên trong, tổ địa bị hủy bị sở hữu người coi là thường tộc vô cùng nhục nhã. Hành Thương Bất Khuyết Thương Vô Khuyết vì để cho hậu nhân nhớ đoạn này sỉ nhục cũng không lựa chọn trùng kiến cựu địa, mà là để lại mảnh phế tích này, ở nơi này phế tích trên bầu trời thành lập bây giờ nổi danh Hồng Vũ Thiên Không Thành. Thương Vân bạn dặm trời xanh không mây, tầng mây giống như nấc thang tầng thứ rõ ràng, ba người thừa bạch hạ sông thẳng trời cao, này ngàn vạn vân đóa quả nhiên tạo thành một cái đặc biệt không gian, vân giới. Mà một tòa kích thước to lớn thành lớn đứng hàng vân giới bên trong, xuất hiện ở trước mắt. Này thiên không thành điêu long phụ phượng cùng mặt trời ngang bằng, linh khí biến thành tiên vân lượn lờ để cho nơi đây thoạt nhìn tựa như tiên cảnh. Diêm Lập nhìn thành trì này trong lòng có một ít cảm giác bị áp bách, hiển nhiên nơi đây có phi thường kinh khủng cấm chế. Làm Diêm Lập xông phá tầng mây thời điểm, những thứ này vân đóa giống như mặt đất bình thường kiên cố, dẫm đạp ở phía trên cho dù không cần linh lực đều tự đi hướng chủ thành phiêu đãng mà đi. Thật thần kỳ. Vì tái hiện thương tộc quang huy, Thương Vô Khuyết nhưng là phế bỏ rất lớn công phu, loại này khống vân kết trận pháp môn chính là hao tốn số tiền lớn mới từ trường lưu thị thu được bí pháp. Thiên không thành cửa thành đều có cao trăm trượng, phong cách cổ xưa bên trong lại đại khí bằng bạc, cửa thành trên tấm biển hai chữ to Ân Khư càng là rồng bay phượng múa tiêu sái phi thường. Vương cảnh tu vi tại bất kỳ một cái nào đại bộ đều cũng coi là kiện tướng đắc lực, mà ở thiên không thành quả nhiên chỉ có thể canh giữ cửa thành. Cửa thành còn bò lổm ba đầu thân dài hơn một trượng nghe tiếng thú. Những thứ này nghe tiếng thú là Hồng Vũ linh mẫn nhất kỳ thú, chỉ cần tiếp xúc qua khí tức, dù là xa ngoài vạn dặm cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm tới. Hơn nữa Hồng Vũ am hiểu ngụy trang yêu tộc cùng nhân tộc không phải số ít, thế nhưng tại nghe tiếng thú xuống căn bản không chỗ che giấu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đi tới Ân Khư Thiên Không Thành, chỉ có nhận được cựu giã cựu tòa Thiên Không Thành chủ sự mời nhân tài có đi vào cửa thành tư cách. Nguyên nhất bởi vì tiên đảo được đến Thương Thiếu Dương mời, mà Diêm Lập chính là tại Mục Giã lấy được một chương thư mời. Tại nghe tiếng thú xác nhận qua trên người mấy người khí tức sau liền cho đi, để cho bọn họ tiến vào cửa thành. Hai cái thương tộc vương cảnh còn có thể tại xác nhận mấy người thân phận. Nhị gia tới, mời vào thương tộc hai vị vương cảnh khi nhìn đến tông nhất sau đó phi thường khách khí, thậm chí ngay cả thư mời đều cũng không kiểm tra trực tiếp cho đi, Diêm Lập cũng chưa có vận tốt như vậy, mấy phen kiểm tra mới cuối cùng thả hắn vào thành. Cơ hồ chỗ có người muốn tiến vào Ân Khư Thiên Không thành đều cần thêm mời, thế nhưng những thứ kia thương tộc bạn cũ cùng với Hồng Vũ đứng đầu cường giả cấp cao nhất nhưng tùy thời có thể vào thành ra khỏi thành. Ba người lúc vào thành một tiếng thú hống vang dội toàn bộ đám mây, một đầu mọc ra bốn viên đầu thân dài có tới hơn 10 trượng hùng sư cào nát rồi vân giới lấy mạnh mẽ đâm tới thế xông vào thiên không thành bên trong. Diêm Lập tự hỏi đã từng thấy qua không ít yêu tộc cùng dị thú, thế nhưng luận hung hãn cho dù những thứ kia gặp qua thiên vương cảnh yêu đều kém xa trước mắt này bốn đầu sư tử một nửa, càng khiến người ta khó tin là như vậy thế gian kỳ hùng trên đầu nhưng đứng một người trẻ tuổi. Lấy như thế phương thức tiến vào vân giới tự nhiên sẽ chọc giận thương tộc, chung quy đây chính là trước cổ nhất thẳng cường sinh đến nay hảo phú thương tộc chi địa, nhưng là sở hữu thương tộc thủ vệ nhưng mặc cho này bốn đầu hùng sư mang theo người trẻ tuổi này lật việt thành đầu tiến vào thiên không thành bên trong. Đây là người nào, lớn lối như thế? Diêm Lập hỏi. Về sau ngươi biết biết rõ, nếu như có cơ hội đánh đập hắn một hồi mà nói nhất định không nên khách khí. Tông nhất nói. Ân Khư Thiên Không thành cử hành buổi đấu giá là toàn bộ nhân tộc thịnh hội, tại buổi đấu giá này lên xuất hiện đều là hiếm thấy trên đời chất bảo. Tham dự cuộc thịnh hội này tối thiểu đều là đại bộ tôn sư cùng với những thứ kia công nhận ẩn tu cường giả, thậm chí có một ít ngay cả hoàng tôn đều nhận không xuất một chút giá cả đấu giá. Thiên Không thành bên trong kiến trúc cũng phi thường có tội cảm, trên đường có không ít qua lại dò xét thương tộc cường giả, chỉ bất quá trong thời gian ngắn ngủi Diêm Lập đã thấy không dưới 20 vị vương cảnh cùng với 4 vị dẫn đội thiên vương cảnh. Như vậy thực lực, Diêm Lập chưa bao giờ tại bất kỳ một cái nào đại bộ bên trong thấy qua, cũng đủ thấy thân là Hồng Vũ hào phú thương tộc sức lực hùng hậu đến mức nào. Này hào phú nội tình hùng hậu như vậy sao? Tuần thành vệ đội đội trưởng đều là thiên vương cảnh cường giả. Diêm Lập có chút hâm mộ, nếu là Côn Lôn đạo cũng có như vậy thực lực, cũng sẽ không khắp nơi nhận được bỏ tay. Ngươi sợ chứng kiến chẳng qua là thương tộc cựu nhũ nhất mao, chân chính thương tộc nội tình làm sao có thể đi ra xuất đầu lộ diện? Tông nhất nhìn Diêm Lập hoàn toàn là một bộ nhìn thẳng nhà quê bộ dáng, tựa hồ còn sợ Diêm Lập không cảm giác được hắn kinh bị, vẻ mặt cố ý làm rất khoa trương. Ngươi như vậy vẻ mặt so với vừa mới cái kia còn cần ăn đòn, ngươi là không có chịu qua đạo sĩ đánh đi. Tông nhất đối với Ân Khư Thiên Không thành cũng hết sức quen thuộc, bởi vì nơi đây hội tụ nhân tộc phần lớn cường giả, mà này chút ít tôi trao cường giả tâm cao khí ngạo có tính cách khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, loại trừ tuần thành thương tộc vệ đội bên ngoài, Thiên Không thành cũng còn có đặc biệt lôi đài khiến người ngay trước thiên hạ cường giả mặt giải quyết tân đoán. Diêm Lập còn gặp được không ít bát bảo trừ vương giới người quen, Doanh Chính cùng Doanh Thiên Trường cha con, Không Tang Thái Lâm cùng với Không Tang thị tình ông cháu. Thịnh hội khó được, có khả năng có cơ hội đi tới cựu gia ở ngoài cơ hội càng ít hơn, vì vậy những thứ này đại thiên vương cũng sẽ mang theo con cháu tới, cũng không nhất định là vì cái gì bảo vận, cũng là vì mở mang kiến thức một chút những thứ kia cực ít tại Hồng Vũ lộ diện cường giả. Dù sao có thể có tư cách mời được nhiều cường giả như vậy cũng chỉ có thương tộc như vậy hào phú rồi. Doanh Chính cùng Doanh Thiên Trương tại cùng Diêm Lập Tông nhất sau khi chào hỏi liền rời đi, tới một chuyến Ân Khư cũng không dễ dàng, bọn họ muốn thừa dịp đoạn này không phải rất dài buổi đấu giá thời gian loại trừ viếng thăm bạn cũ ở ngoài, còn có một cái càng trọng yếu sự tình, hỏi thăm Doanh Thị Sơ đại đại thăm Doanh cùng tung tích. Cựu gia tổng cộng xuất hiện qua 3 đời đại thiên vương, công nhận mạnh nhất dĩ nhiên là đời thứ nhất đại thiên vương, Doanh cùng liền là một cái trong số đó. Đại thiên vương cảnh muốn đột phá đến hoàng tôn là một đạo danh trời, có người bất quá tiêu phí ngắn ngủi vài chục năm cùng hoàn thành theo đại thiên vương đến hoàng tôn lột xác, mà có người thì mất không vài chục vạn năm đều khó khăn được kỳ môn. Có thể trở thành đại thiên vương, nhất là sơ đại đại thiên vương cũng có cực cao thiên phú, nhưng là phần lớn kẹt ở thiên vương cảnh đỉnh phong cũng không phải là thiên phú chưa đủ, mà là kém một đường cơ duyên. Cựu gia không ít đại thiên vương cuối cùng đều lựa chọn đi tới cựu gia ở ngoài. Ở mảnh này cùng yêu tộc tiếp giáp địa phương thông qua chiến đấu tìm đột phá phương hướng. Mục Giá Sơ đại đại thiên vương Doanh Nghèo, Đông Vũ Nguyên Sơ đại đại thiên vương Điển Nghĩa Bá chờ một chút, cũng không thiếu thực lực không kém gì đại thiên vương ở tu. Doanh cùng rời đi Mục Giá Doanh thị vài chục năm, thậm chí có thể nói tại cố sức cả đời hoàn thiện thiên đấu vô biến trường cùng với mở mang càng thâm ảo cùng thiên trường, để cho Doanh thị có khả năng ỷ vào thiên đấu chiến pháp mạnh hơn. Doanh Chính liền muốn mượn một cơ hội này hỏi thăm được Doanh cùng trước mắt ở nơi nào tu luyện, để cho Doanh thị vị này mạnh nhất tổ tiên chỉ điểm Doanh Thiên Trường. Bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là chiến tộc đại thiên vương Chiến Tức Thiên cùng với Chiến Vô Tình. Chiến tộc chỗ ở kinh giá vốn là cùng thập tam châu tiếp giáp, Chiến Tức Thiên cũng sẽ thường xuyên vượt qua thiên mạc đại giới đi tới cựu gia ở ngoài. Chiến Tức Thiên thân hình khôi ngô cao lớn, trên người mang theo một thân dũng mãnh, bàn về sức chiến đấu mà nói cựu đại thiên vương bên trong có khả năng thắng dễ dàng qua Chiến Tức Thiên cũng không nhiều. Nhị gia, ngài cũng tới. Chiến Tức Thiên khi nhìn đến Tông Nhất phi thường thân thiện chào hỏi, cùng ở kinh giá chiến tộc cùng tam đại kiếm môn quan hệ có thể nói vô cùng mật thiết. Nguyên Nhất cũng cùng theo Đông Vũ thị Đông cha con cùng đi tới Ân Khư Thiên Không thành, tại mới vừa đi vào cửa thành sau, nghe tiếng thú liền đem Nguyên Nhất đến tin tức nói cho Thương Thiếu Dương. Vô Tà lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh ít nhiều có chút câu nệ, đối với gì đó đều vô cùng hiếu kỳ, Nguyên Nhất nhìn đến Vô Tà nụ cười trên mặt cũng phi thường hài lòng. Nguyên Nhất huynh, ta còn lo lắng cho ngươi không đến đây, thân là thương tộc thiếu chủ hào phú cự phách tương lai trưởng môn nhân, Thương Thiếu Dương đối đãi người ôn hòa mọi người đều biết, nhưng là quả nhiên tự mình ra đón điều này làm cho Đông Vũ cùng đều phi thường kinh ngạc, bất quá Nguyên Nhất biết rõ có phải là vì trong tay hắn tiên đạo. Chương 487, Thiếu Hạo Kim Thiên. Thương Thiếu Dương cơn giận ngay từ đầu đại đảo mục đang hấp thu rồi minh phủ vô số năm góp nhặt cực âm khí, sau đó kết xuất 7 viên tiên đảo đã còn dư lại không có mấy. Tốt tại Xuân Phong thức tỉnh huyết mạch thời điểm, trong thiên địa có cây sinh trưởng ngay cả đại đảo mục đều thu được ảnh hưởng nhiều kết xuất rồi hái quả. Thương Minh Tương yêu thế nào làm không tới, Nguyên Nhất đội vàng khách khí trả lời. Đông Vũ đại thiên vương, hoan nên làm khách dân khư thương tộc người làm việc dọn nước không lọt, đương nhiên sẽ không quên Đông Vũ Hòa, chỉ bất quá thứ tự này liền mơ hồ tiết lộ gì đó. Đông Vũ cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Thương Thiếu Dương cùng Nguyên Nhất là có chuyện gì phải thương lượng. Hiện tại Thiên Không Thành có thể có không ít cố nhân, cha con chúng ta đi trước điều tra bạn cũ rồi, Nguyên Nhất tiểu huynh đệ chúng ta sau đó lại tự Đại Thiên Vương xin cứ tự nhiên Đông Vũ thị cha con rời đi sau đó, Thương Thiếu Dương ngự khí hơi lộ ra cấp bách. Nguyên Nhất huynh, tiên đảo còn muốn không? Ta Thương tộc nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào cùng ngươi trao đổi, có bao nhiêu cũng giao đổi. Hồng Vũ Đại Lục thật ra không hề thiếu có khả năng chữa trị dương thần hồn phách loại hình thần vật, chỉ bất quá căn bản không có có khả năng cùng loại này Minh Phụ Linh căn kết xuất tiên đảo chỗ như nhau. Không dối gạt thương huynh, tiên đảo 500 năm vừa nở hoa, 500 năm một kết quả số lượng thưa thớt, hiện tại bẩn tăng tối đa cũng chỉ có thể nhường ra nửa viên ngay từ đầu. Diêm Lập cũng không có cảm thấy tiên đảo chân quý bao nhiêu không, thế nhưng kể từ khi biết rồi tiên đảo đủ để cải tử hồi sinh hiệu quả, đương nhiên sẽ không ngươi tại giống như trước đây tùy tiện đưa đi, bất kể như thế nào đều cần lưu lại một viên để phòng bất cứ tình huống nào. Nửa viên này làm sao đủ? Nửa viên là bẩn tăng cực hạn ngay tại Thương Thiếu Dương còn chuẩn bị trả giá thời điểm, bên cạnh xuất hiện một cái thần sắc hốt hoảng lão đầu. Thiếu chủ không xong, Thiếu Hạo thiếu chủ trong thành ồn ào rồi. Thương Thiếu Dương cau mày, tên hôn đản này Nguyên Nhất Minh, ta đi xử lý một cái phiền phức gia hỏa, thế nhưng vô luận như thế nào này nửa viên tiên đảo xin mời tạm thời ngươi cho ta lưu lại. Thương Thiếu Dương nói xong cũng đội vã rời đi. Tên này là Thiếu Hạo đến đối với có nhiều nghịch ngợm hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho hắn phá hư thương tộc trận này thịnh hội vậy thì không xong. Thiên Không Thành khu vực trung tâm, bốn đầu hùng sư đang ở ngươi đại phát hung uy, vài tòa cổ lâu bị san thành bình địa. Này bốn đầu hùng sư là toàn nghe nhất tộc dị loại, trời sinh bốn viên đầu nắm giữ phong vũ lôi điện lực lượng thần lực vô tận, nghiêm trọng hơn là này bốn đầu hùng sư dưới móng nhọn ngược lại một người, Niêu Châu tán tu hướng quang lão nhân. Thương Thiếu Dương trong miệng Thiếu Hạo Kim Trời chính là Diêm Lập lúc ban đầu ở cửa thành gặp, cái kia lấy bốn đầu hùng sư tử làm vật để cưỡi mạnh mẽ đâm tới người tuổi trẻ. Ngươi lại dám tại Thiên Không Thành làm giữ, nơi này chính là Ân Khư. Hướng quang lão nhân rõ ràng thương thế không nhẹ. Ân Khư như thế nào lại rồi, ngươi cũng đã biết đụng phải ta sẽ là kết quả gì sao? Thiếu Hạo Kim Thiên Phi thường phách lối. Bên cạnh có mấy vị cựu giả Thiên Vương cảnh chương 488, Hoàng Tôn Tề Tụ, Đại Nhật Thiên Đô Phong cựu giả ở ngoài nơi nào đó kỳ hiểm trên đỉnh núi, có ba người đang ở định lấy vô thượng lực suy diễn thiên cơ, từ lúc Diêm Lập định dung hợp thanh ngọc vòng sau đó thiên cơ tựa hồ thì có một ít trong sáng, mà này ba người định bắt lại này một cơ hội đẩy ra sương mù dày đặc nhìn đến hỗn loạn tương lai. Trong ba người một người trong đó mặc hắc bào, trang phục lên theo đầy trời lóe lên tinh đấu, dàn môi trên mặt nhưng lại song sáng ngời giống như tinh thần cấp mắt, người này chính là Vĩnh Dạ Thành người sáng lập, cựu giả sơ đại đại thiên vương Dạ Huyền Hiêu. Một người khác thân thể nhìn như rất đơn bạc, ẩn cư ở kinh giá đại diễn núi được xưng có thể tính toàn bộ chuyện thiên hạ, một đôi mắt động mình thế gian đạo diễn. Mà này người thứ ba là bất phàm nhất, một thân trắng tuyển trường bảo bạc màu như tuyết, tuy nhiên lại dài một bộ vô cùng trẻ tuổi gương mặt, góc cạnh rõ ràng. Ba người này bên trong tùy ý một người đều có thể chuyển động thuận theo thiên địa đại nhân vật, chỗ đi qua không có bất kỳ không đem coi là chỗ ngồi khách quý, toàn bộ Hồng Vũ đại lục đối với ba người này mà nói căn bản không có gì bí mật, bởi vì bọn họ chính là tồn tại Hồng Vũ tam đại thần toán ba vị. Ba người này nắm giữ che trời thuật, diễn thiên thuật cùng với trưởng thiên thuật càng là trở thành Hồng Vũ tam đại thần thuật. Hồng Vũ đại lục tức thì quấn vào một hồi trước đó chưa từng có sóng gió lớn bên trong. Ta ba người yêu cầu tại cuộc phong ban này quân chức tìm tới cựu giã đường ra, nơi này là cựu giã khoảng cách thiên gần đây địa phương, nếu là ở nơi đây đều chẳng được gì mà nói, ba người chúng ta coi như lãng phí thời giờ rồi. Đạo diễn nói, bắt đầu đi. Dạ Huyền Hiêu phất ống tay háo một cái, nguyên bản lênh lảnh ban ngày quả nhiên hoàn thành một mảnh bầu trời đêm. Ba người đứng lập đỉnh núi cắm thẳng vào trong tinh không này, khắp trời đầy sao nhìn như lộn xộn bừa bãi sắp hàng, trong đó nhưng lại có một ít quy luật ám hợp thiên địa chi đạo, tương lai chi đạo, che trời thuật. Đây là Dạ Huyền Hiêu tuyệt kỹ thành danh, lấy tự thân pháp lực hóa thành thiên địa tinh thần. Hồng Vũ mỗi khi gặp thiên địa đại loạn thiên cơ cũng sẽ phi thường mịt mờ, khó tìm hắn trường, mà này tam đại thần toán chính là muốn bằng vào tự thân sở học phòng ngừa chú đáo. Diễn thiên thuật đạo diễn lộ ra ngón tay, đầy trời tinh thần đều có như cờ tử bình thường bị đạo diễn tiện tay loay hoay, chỉ bất quá bất kể thế nào xếp hàng tựa hồ cũng có chút không đúng lắm, muốn tại tỷ tỷ loại biến hóa bên trong tìm tới chính xác nhất một cái không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Đạo diễn một tay đánh tan mới vừa rồi đã xếp hàng tốt tinh thần, Dạ Huyền Hiêu ở chỗ này đem đầy trời tinh thần khôi phục tới lúc ban đầu thế cục, chỉ có thể bắt đầu lại. Tam đại thần toán đồng thời xuất thủ, tinh thần chạy xuống lại dâng lên, hủy diệt vừa trọng sinh, mặc dù thiên vương cảnh cường giả đều xem không rõ này đầy trời tinh thần đại biểu gì đó. Dần dần ba người cái chán đều hiện đầy một ít mồ hôi lấm tấm, suy diễn một người tương lai đối với tam đại thần toán không tính rất khó, thế nhưng suy diễn toàn bộ cựu gia thậm chí còn toàn bộ Hồng Vũ tương lai thế cục nhưng là tại người tiên, dù là hợp ba người lực vẫn lực có chứa bát, bất quá bọn hắn cũng không phải là không hề thu hoạch. Đạo diễn, Huyền Hiêu, tạm thời dừng một chút thái bạch sư thúc, ngươi nhưng là có thu hoạch gì sao? Dạ Huyền Hiêu quả nhiên gọi này bạch tí nhân sư thúc. Ngươi có từng thấy được kia một ngôi sao? Thái bạch một tay chỉ hướng quần tinh bên trong phi thường tầm thường một viên mới vừa rồi ta chú ý tới, bất kể chúng ta như thế suy diễn, ngôi sao này từ đầu đến cuối dừng lại ở nguyên lai vị trí không hề bị lay động. Đạo diễn tựa hồ vì nghiệm chứng thái bạch mà nói, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh lực tựa hồ di chuyển hắn vị trí, nguyên bản suy diễn có 102 Hồng Vũ diễn thiên thuật quả nhiên mất hiệu lực, Dạ Huyền Hiêu cũng là như vậy. Lúc nào nơi này nhiều hơn một ngôi sao? Dạ Huyền Hiêu thường xuyên đều tại quan trắc lấy tinh đầu đầy trời, hắn phi thường khẳng định ngôi sao này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Hẳn là có người nào hoặc là thứ gì can dự Hồng Vũ vận hành. Đạo diễn nói, đối đãi với ta lấy trưởng thiên thuật xem một chút. Bạch Tí Nhân xuề bàn tay ra, đầy trời tinh thần tựa hồ cũng đều ở trong lòng bàn tay, thần bí tinh vân bên trong từng biên đại tinh theo sơ sinh đến hết sức quang hoa sau đó tan vỡ, toàn bộ Hồng Vũ đều không chạy thoát như vậy số mệnh, sinh ra cường thịnh đến thịnh cực tất suy, nhưng là hết lần này tới lần khác trong đó có một viên nhưng không hề bị lay động. Dị số vào cuộc. Thái Bạch thanh âm có chút khẩn trương. Này dị tinh tại ba người pháp lực biến thành trong vũ trụ lưu chuyển, từng viên sáng chói diệu thế đại tinh từ từ thu liễm lại rồi sở hữu quang hoa sau biến mất, thay vào đó là viên này dị tượng tựa như sơ sinh ánh sáng mặt trời, đến toàn bộ tinh không. Điều này sao có thể? Được xưng có thể nhìn thấu vạn vật đạo diễn trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Tiên cổ trước Hồng Vũ ngủ nôn, sẽ có một người tự phế khư bên trong đi tới, có từ lâu trật tự đem sẽ bị đánh vỡ trật tự mới sẽ sinh ra, toàn bộ đại lục đều đưa đi về phía không thể biết trước tương lai, hoặc là cường thịnh, hoặc là suy vong. Người này xuất hiện, tìm tới viên này dị tinh, diệt trừ Dạ Huyền Hiêu thanh âm cũng nặng nề. Không gấp, chúng ta vô pháp nhìn thấu tương lai, thế nhưng có người lại có thể. Đã nghiêm trọng đến yêu cầu tìm kia cấm kỵ nhất tộc sao? Đạo diễn hỏi. Không có biện pháp, lần này hạo kiếp rất có thể sẽ vượt qua tiên cổ trước, cửu giác tự núi thây biển máu bên trong mở ra, cũng chỉ có bọn họ lực lượng cấm kỵ mới có thể giúp chúng ta tìm tới mới ra đường. Thái Bạch cao mày đi mời bốn vị hoàng tôn đến Đại Nhật Thiên Đô Phong Ngân Khư Thiên Không Thành Thịnh Hội đang ở cử hành, tuy nhiên lại dâng lên một cỗ làm cho tất cả mọi người run sợ lực lượng này tới đi nhanh cũng mau, nguyên bản đang cùng Diêm Lập ở trong thành tông nhất. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong lòng có một ít dự cảm không tốt. Diễn chuyện gì xảy ra tông nhất hỏi. Diễn nhắm mắt suy nghĩ sâu xa tựa hồ đang tính toán gì đó. Đại Nhật Thành. Diêm Lập, ta bây giờ có chuyện rời đi trước một trận, này Thiên Không Thành còn rất nhiều có ý tứ người cùng đồ vật, ngươi có thể xem thật kỹ một chút tốt. Diêm Lập cũng nhìn ra tông nhất thật giống như có chút nóng nảy, nếu như cần giúp đỡ tùy thời tìm ta, bất kể gặp cái dạng gì phiền toái cũng có thể tìm ngươi giúp một tay sao. Tông nhất nghe được Diêm Lập nói như vậy dừng lại chuẩn bị rời đi được bước chân hỏi ngược một câu. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu sao? Diêm Lập cười nói. Tông nhất cởi mở nợ nụ cười đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, nếu như yêu cầu ngươi hỗ trợ ta nhất định sẽ không khách khí. Đại Nhật Thiên Đô Phong tại Cửu Giã biết rõ chỗ này cũng không có nhiều người, thế nhưng tại Cửu Giã ở ngoài đây là những thứ kia liền thập tam châu yêu tộc đại bộ cũng không dám tùy tiện đi tới địa phương. Cùng Ân Cư Thiên Không Thành bình thường Đại Nhật Thành giống vậy bị thuộc tám biên quốc chi thành, bát đại biên quốc chi thành chi chủ không nghi ngờ chút nào là chân chính hoàng tôn, hơn nữa mỗi một vị đều là độc nhất vô nhị hoàng tôn, lại xưng bát đại đế quân. Thiên Đô Phong là bây giờ Đại Nhật Thành chủ phong, cũng là bát đại đế quân một trong Tiếu Hạo Thái Bạch trụ sở. Thiên Đô Phong giống như tên hắn giống nhau, là cả Hồng Vũ cao nhất đỉnh núi, cũng vì vậy được xưng Thiên Chi Đô. Thiên Đô Phong trên đỉnh núi tam đại thần toán mỗi người vào vị trí, Thiếu Hạo Thái Bạch ngồi xuống hoàng ngồi cùng sau lưng mặt trời bình thường ngang bằng. Cho dù tứ đại thần triều hoàng tôn ở chỗ này cũng không người có thể động dung địa vị hắn. Rất nhanh Thiên Đô Phong lên thay đổi bất ngờ, một vị mặc hoa lệ long bảo người đạp nát hư không bước ra, hoàng tôn bản thể yêu cầu chấn giữ Cửu Giã, đi tới nơi này Thiên Đô Phong lên là bọn hắn phân thân. Thật lâu không có đến này Cửu Giã ở ngoài, nơi này hết thảy vẫn là khiến người hoài niệm. A, một người thanh âm có chút sắc bén khiến người nghe rất không thoải mái, nhưng là lại chưa bao giờ có người dám có ý kiến đến gì, bởi vì hắn chính là Thái Giáp thần triều hoàng tôn Thái Giáp Tân. Này này Thái Giáp Tân, nhắm lại ngươi miệng túi. Mỗi lần nghe được ngươi thanh âm buồn hoàng cũng không nhịn được muốn giết ngươi. Hư không bị một đôi đại thủ thô bạo xé ra, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân từ hư không môn hộ bên trong đi ra. Phải không, ngươi ý tưởng cùng ta không hẹn mà hợp. A Vũ Khải, buồn hoàng cũng muốn làm thịt ngươi tứ đại hoàng tôn, mặc dù cùng trưởng Cửu Giã, thế nhưng quan hệ cũng tuyệt đối không phải rất tốt, không chỉ đám bọn hắn thống soái bộ lạc mình tranh ám đấu không ngừng, tứ hoàng tôn ở giữa cũng không thiếu xung đột. Được rồi, Thái Bạch huynh nếu triệu chúng ta tới nhất định là có, nếu là thương lượng ngay tại hai người khí thế giao phong ngay chính giữa, cùng phong lạc quyển, này cùng phong mãnh liệt thậm chí ngay cả thiên vương cảnh cũng có thể cắn nát. Này cơn lốc trong lăn lộn xuất hiện một trương ngôi vị hoàng đế, Phong Hải thần triều hoàng tôn Phong Đình Quảng Mạc phân thân ngồi yên cơn lốc bên trong, tách rời ra hai đại hoàng tôn giao phong. Mà cơn lốc bên cạnh một gốc chồi non đỉnh động thổ mà, trong nháy mắt liền hóa thành cổ thụ chọc trời. Tứ đại thần triều mặc dù lẫn nhau khư phục, nhưng là vạn thụ thần triều thực lực từ đầu đến cuối lực áp cái khác ba thần triều một đầu, này gốc cổ thụ chọc trời chính là vạn thụ thần triều hoàng tôn vạn thụ hợp tham phân thân ngồi ở cũng ngồi ngay ngắn cổ thụ phía trên nhất. Gặp qua bốn vị hoàng tôn, tam đại thần toán bên trong đạo diễn cùng Dạ Huyền Hiêu địa vị so với những thứ này thần triều chi chủ kém một ít, mà Thiếu Hạo Thái Bạch từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt mấy vị này tuyệt thế hoàng tôn ở giữa minh tranh ám đấu, cho đến bọn họ ngừng lại. Chuyện liên quan sống còn, mấy vị tốt nhất vẫn là thu liễm một chút chính mình tính khí, Thái Bạch nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Mấy vị mời xem Thiên Đô Phong mặt đất hóa thành đầy trời tinh thần, đưa bọn họ tam đại thần toán chỗ suy diễn lại xuất hiện cho bốn vị hoàng tôn. Tứ đại hoàng tôn mặc dù không biết suy diễn chi pháp, nhưng là tu vi thông thiên cũng có thể mơ hồ cảm giác thiên đạo biến hóa, cho nên đối với tam đại thần toán muốn biểu đạt gì đó cũng rõ ràng. Ba người chúng ta suy tính đến tiên cơ, nhưng thủy chung vô pháp xâm phá này dị tinh đại biểu rốt cuộc là người nào, hay hoặc là vật gì? Đây chính là Thiếu Hạo Đế quân mời Lao Thái bà tới đây nguyên nhân sao? Chương 489, liếc mắt tương lai, mụ tộc năng lực loại trừ tứ đại hoàng tôn cùng ba vị thần toán ở ngoài, Thiên Đô Phong lên xuất hiện một cái tay chống mụ trượng Lao phụ nhân, Lao bà này chính là ban đầu bá đạo xuất hiện ở Vân Giá Thiên Không Thành cùng với tang dạ mắt mù lòa Lao phụ, manh thị đậu phu nhân. Chúng ta gặp qua đậu phu nhân, đậu phu nhân xuất hiện, coi như là tứ đại thần triều hoàng tôn đều đứng dậy chào đón. Đây là tiên cổ trước sau như một truyền thừa xuống quý củ, cũng là vô thượng binh dự. Bất quá tạm nhìn đến đầu phu nhân khuôn mặt sau tứ đại hoàng tôn cùng với ba thần toán một mặt hoảng sợ, Thiên Đô Phong trên đều là đứng ở toàn bộ Hồng Vũ đứng đầu đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên cũng bởi vì đầu phu nhân mà biến sắc, Thái Giáp Tân càng là gấp gáp mở miệng hỏi. Manh thị đầu phu nhân, ngươi mắt chuyện gì xảy ra? Không nhọc hoàng tôn quan tâm, lão thân mắt rất tốt, đầu phu nhân cười nói. Tàn tộc bộ lạc là Hồng Vũ cấm kỵ bộ lạc, nhất là tàn trong tộc manh thị càng là có được lấy để cho Hồng Vũ run rẩy lực lượng, cũng là sở hữu hào phú đại bộ bao gồm yêu tộc đều đỏ con mắt lực lượng. Tàn tộc manh thị lực lượng cùng tứ đại đứng đầu hoàng tôn bất đồng, không làm được trong lúc trở tay hủy thiên diệt địa, bọn họ lực lượng cùng tam đại thần toán suy diễn có chút tương tự, chỉ bất quá manh thị người càng hơn một bậc. Tam đại thần toán bằng vào thần thuật suy diễn tương lai, mà manh thị lại có thể đoán trước tương lai, kém một chữ thiên địa khác biệt. Thân thể không lành lặn ở đâu có thể cung cấp vạn thế su chỉ, một đôi mắt mù loà nguyện làm nhân tộc dẫn đường. Có khả năng đoán trước tương lai đây là đủ để lật đổ cựu giã năng lực, đúng như năm đó tiên cổ trước dẫn đầu vén lên nhân tộc cùng yêu tộc trận kia kéo dài vài chục vạn năm loạn chiến người, tàn tộc manh thị mù dẫn đường. Vạn thụ thần triều người khai sáng vạn thụ trấn nguyên ở trong loạn thế quật khởi huy hoàng bạc cổ, mà mù dẫn đường chính là cái kia trong loạn thế một mặt cờ sĩ. Manh thị cũng không phải là tiên thiên mù quáng, mà là trong cuộc đời có hai lần mở mắt cơ hội, mà lần này mở mắt sẽ thấy bọn họ muốn đoán trước tương lai, chỉ bất quá mở mắt hai lần sau đó manh thị người chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là tử vong. Manh thị cùng tàn tộc là cựu giã quật khởi cơ hồ cống hiến tất cả lực lượng, đây cũng là vì sao tàn tộc cùng manh thị sẽ luân lạc tới diệt tộc mức độ, bọn họ cũng đổi lấy vô thượng vinh dự, phàm là tàn tộc manh thị chỗ đi qua, sở hữu hào phú bộ lạc nhượng bộ lui mình, cho dù tứ đại thần triều hoàng tôn thấy manh thị người cũng cần thi lễ. Bất quá đến nơi này một đời mù đậu đã hoàn toàn đã thấy ra, gì đó vinh dự đều không kịp hắn tôn tử tính mạng chân quý, bọn họ nhất mạch đã vì cựu giã cống hiến tất cả lực lượng, bây giờ chỉ còn lại một cái lẻ loi hữu quản hải tử. Vì phòng ngừa bọn họ hoàn toàn diệt tuyệt, mù đầu cùng tàn mười lao mới khắp nơi cầu người muốn phế bỏ mù hành trên người huyết mạch, muốn bức bỏ phần lực lượng này là tàn tộc manh thị lưu lại cuối cùng một chút hy vọng sống. Chỉ bất quá khắp nơi tìm sở hữu tiên cổ cố giao, tất cả mọi người đều đợi tàn tộc manh thị cao nhất lễ tiết hết sức tôn sùng, nhưng không có bất kỳ dám phế trừ mù hành huyết mạch chi lực, ngay cả kiếm chủ dịch Long Thành cũng không dám. Một khi cửu giã cùng thập tam châu chân chính khai chiến, manh thị độc nhất nhìn thấu tương lai có thể kiệt tác dùng hơn xa hoàng tôn. Bây giờ đậu phu nhân lại có một con mắt là mở to mắt hiện đầy trắng xám nhị sắc, cái này thì chứng minh trước khi tới nơi này mù đậu nguyên bản có thể sử dụng hai lần lực lượng, bây giờ chỉ còn lại có một cơ hội đậu phu nhân, là ai dám buộc ngươi mở mắt, bổn hoàng định khiến hắn toàn tộc chôn theo. Vu Hoàng Khải tính khí táo bạo nhất, cho dù là một cái cựu giã đại rơi lực lượng đều thua xa một lần manh thị đoán trước tương lai cơ hội, không chỉ là Vu Hoàng, ngay cả tính khí đứng đầu ôn hòa vạn thụ hợp tham cũng động sắc cơ. Lão bà tử từng bái kiến qua chư vị hoàng tôn, muốn kính xin chư vị phế trừ ta đây đáng thương tôn nhi lực lượng, nhưng là mấy vị hoàng tôn vì sau này lợi dụng ta manh thị năng lực cũng không chịu xuất thủ, tứ đại thần triều hoàng tôn tự nhiên không chịu xuất thủ, manh thị chỉ còn lại hai người, nếu là phế trừ mù hành năng lực không thể nghi ngờ là tự đoạn một cánh tay. Mù đậu có chút thê lương lắc đầu một cái, là lao bà tử bị buộc bất đắc dĩ, tại ba vị thần toán suy diễn thiên cơ thời điểm cũng chính mình nhìn một cái, nhìn ta một chút tàn tộc manh thị tương lai tại đến cùng nơi nào. Ta đây đáng thương tôn nhi đường sống đến cùng ở nơi nào, lao bà tử đã biết rồi, thiếu hạo đế quân mời ta đến chỗ này không biết có chuyện gì, lao bà tử theo hẹn tới, một là bởi vì ta manh thị tổ hấn, đệ nhị chính là cùng bốn vị hoàng tôn hoàn toàn bạch do giới hạn, tàn. Tộc manh thị tự mình sau đó, sẽ không nữa hỏi tới Hồng Vũ chuyện đầu phu nhân. Nói chi quá nặng a, ngay cả thiếu hạo thái bạch cũng đội vàng ngăn trở. Xin mời chư vị hoàng tôn từ bi, xem ở tàn tộc manh thị đã vì nhân tộc chết quá nhiều người mức độ, bỏ qua cho này cái cuối cùng hài tử đi có chúng ta tại, tự nhiên sẽ bảo đảm manh thị nhất mạch không ngừng. Đậu phu nhân nghĩ lại phong đỉnh quả mặt nói, năm đó cựu giã đại định sau đó các ngươi cũng là nói như vậy, nhưng là con ta lại là thế nào chết, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Mù đậu không nhịn được khiển trách, trong thiên hạ ai dám tại bốn vị hoàng tôn cùng với thiếu hạo đế quân trước mặt như vậy hò hét, nhưng là bọn họ mấy người lại chỉ có thể bị, dù cho có thủ đoạn thông thiên cũng không dám thi triển. Nếu là các ngươi đồng ý, lao bà tử là một lần cuối cùng là nhân tộc hiệu lực, như là không đồng ý, lao bà tử ta hôm nay tự phế này còn sót lại một mắt. Bốn vị hoàng tôn hai mắt nhìn nhau một cái rối rít có chút thở dài, bất quá tàn tộc manh thị cũng xác thực dâng hiến quá nhiều. Chúng ta đáp ứng ngươi đa tạ hoàng tôn cởi ra ta tàn tộc manh thị công xiềng. Mù đậu giàn mua mang trên mặt nụ cười. Chư vị hoàng tôn, lão bà tử tự biết ngày giờ không nhiều thế nhưng yêu cầu cảnh cáo một chút các người, nếu người nào muốn vi phạm hôm nay nói như vậy cưỡng bách ta kia tôn nhi, tàn mười lao không dám nói có thể thắng dễ dàng các ngươi hoàng tôn, thế nhưng kéo các ngươi trong đó một vị lấy mạng đổi mạng vẫn có thể làm được, chúng ta nếu đáp ứng ngươi liền tuyệt đối sẽ không phản bội lời hứa như chư vị mong muốn, các ngươi suy nghĩ đoán trước tương lai là ở chỗ đó. Mù đậu cuối cùng một cái hai mắt nhắm chặt mở ra, này trong mắt phong ấn là ngay cả trời xanh đều muốn kiêng kỵ lực lượng, mở mắt lúc núi rung địa chấn lôi đỉnh của quận. Tứ đại hoàng tôn rối rít nhìn chăm chú, mù đậu trong mắt đoán trước tương lai cụ tượng ở thiên đô phong trên mặt đất. Tiếng la giết truyền khắp thiên đô phong, toàn bộ cửu giác đều tan cảnh, mù đậu chỗ nhìn đến địa phương tất cả đều là thời phơi khắp nơi, có nhân tộc cường giả thi thể, cũng có yêu tộc thi thể. Theo dõi tương lai sẽ gặp phải thiên phạt, một đạo ngàn trượng nộ lôi phi rơi, lại bị phong hải hoàng tôn phong nhận chém dụng. Mà thập tam châu cũng không có tốt quá nhiều, tứ đại hoàng tôn nhìn cho tới bây giờ thập tam châu yêu tộc hào phú đều bị nhân tộc cường giả chỗ tàn sát hầu như không còn, tựa hồ thắng lợi thiên bình lại hướng cựu giã chút xuống. Ta thái giáp thần triều sẽ như thế nào, thái giáp tấn hỏi. Mù đậu mắt thường chỗ nhìn đến địa phương toàn bộ đều là chiến trường, một tòa ngũ thải lưu quan cung điện bắt đầu sụp đổ, mà này cung điện cách đó không xa nhất là bên cạnh long bào người cả người đẫm máu, trong mắt mang theo lưng bi thương cùng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn cung điện này hóa thành bụi trần, người này cũng không phải là người ngoài, chính là thái giáp thần triều hoàng tôn thái giáp tân. Ta vạn thụ thần triều đây. Tứ đại thần triều tương lai tại mù đậu trong mắt từng cái phơi bày, quá giáp xa suốt, phong hải trầm yên tĩnh, vu tộc cần lui, vạn cây mất âm. Mù đậu lực lượng cũng không cách nào chống đỡ thêm càng nhiều, đã lảo đảo muốn ngã. Viên kia xuất hiện ở suy diễn bên trong dị tinh rốt cuộc là người nào? Thiếu Hạo Thái Bạch hỏi. Trên mặt đất sở hữu hình ảnh biến mất trước, xuất hiện một thân huyền thanh sắc đạo bảo Diêm Lập. Là hắn. Mù đầu ánh mắt cũng có chút khó tin, nàng cũng không nghĩ tới cái này sẽ vì toàn bộ Cửu Giã ngày khác thay đổi triều đại người sẽ là Diêm Lập, bởi vì Diêm Lập đã sớm xuất hiện ở nàng lần đầu tiên mở mắt đoán trước tương lai bên trong. Bất quá mù đầu cũng vô lực đi thay đổi cái gì, mù tộc nhân hai lần mở mắt sau chờ đợi các nàng chỉ có một con đường chết. Phong Đình Quảng Mạc thần sắc bất định, bị chính mình ký thác kỳ vọng người lại là sau này tống táng tứ đại thần triều người. Tứ đại thần triều huy hoàng vô số năm, sẽ bị ở như vậy một người trẻ tuổi trên tay. Buồn hoàng không tin. Vu Hoàng Khải nói. Manh thị đậu phu nhân sợ chứng kiến không phải suy diễn, không phải ngụ ngôn, bất kể ngươi tin không tin mới vừa rồi một màn này đều là thật sự sẽ phát sinh tại sau này sự tình Thiếu Hạo quá đem ngươi nói. Vậy thì tìm đến người này, giết chết. Thái Giáp Tân nghiêm nghị quát lên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép vừa mới nhìn thấy một màn kia xuất hiện. Ta phản đối. Chương 490, Hồng Vũ biến đổi lớn, thần bí con sóc nhỏ có tư cách tại tứ đại thần triều hoàng tôn trước mặt nói không cũng không có nhiều người, một đạo kiếm quang rơi vào thiên đô phong lên, lại là tông nhất, mà một tấc cũng không rời diễn cũng đã không biết tung tích. Ta phản đối. Tông Nhất ngẩng đầu đỡ ngực vẫn nhìn bốn vị này giống như cựu giá chi dương nhân vật bình thường, không có bất kỳ mất bình tĩnh, ngược lại giữa hai lông mày mang theo bá đạo. Tứ đại thần triều hoàng tôn nhìn Tông Nhất cũng không nói chuyện, trung vi Tông Nhất đại biểu một phe thế lực mặc dù bọn họ cũng phi thường kiên kỵ. Chuyện liên quan ta tứ đại thần triều an nguy, mặc dù ngươi phản đối cũng vô hiệu. Thái Giáp Tân nói. Thái Giáp Tân, ta không phải tại hỏi ý ngươi đồng ý, ta lập trường không để cho ta lặp lại lần thứ ba. Tông Nhất trong tay xuất hiện một thanh cổ màu vàng kiếm, bây giờ hắn coi như mạnh hơn nữa cũng bất quá là thiên vương cảnh cường giả, nhưng dám hướng tứ đại thần triều chi chủ rút kiếm. Ha 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 ha. Thái Giáp Tân lên tiếng cuồng tiếu, đừng tưởng rằng có kiếm môn tổ địa đang vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, bổn hoàng nhưng là thần triều chi chủ. Bổn hoàng sẽ không giết ngươi, thế nhưng cũng sẽ cho ngươi biết mạo phạm bổn hoàng uy nghiêm là bực nào ngu xuẩn. Thái Giáp Tân ngoài thân chạy xuôi vạn đạo ánh sáng, tại chỗ chẳng qua là bốn vị hoàng tôn phân thân, cho dù như vậy vừa động thủ toàn bộ đất trời đều tràn đầy Thái Giáp Tân uy nghiêm. Ánh sáng rơi xuống đất hướng Tông Nhất bắn tới, nhưng là công kích này sắp tới đem rơi vào Tông Nhất trên người lúc cũng đã bị đột nhiên xuất hiện người một kiếm chặt đứt. Dám hướng nhị gia động thủ, không cần biết ngươi là người nào, đều cần chịu đựng ta lửa giận. Tông Nhất bên người xuất hiện một vị râu quai nón đại hán, trường kiếm trong tay hiện lên hàn quang. Kiếm Tông Tiên Võ Đại Điện điện chủ Dịch Phong Lâm Thái Giáp Tân tự nhiên nhận ra vị này thành danh vô số năm đại kiếm tu. Ba người các ngươi nếu như muốn sống chết mặc bây mà nói, bổn hoàng liền đối đãi các ngươi dạy dỗ một chút. Hai cái này kiếm tông người tứ đại hoàng tôn cũng không muốn cùng kiếm tu xích mích, thế nhưng dưới mắt dính đến sau này thần triều xuống còn. Kiếm tu tuy mạnh, thế nhưng dưới mắt hai người các ngươi cũng không phải là bổn hoàng đối thủ, nếu là cưỡng ép ngăn trở cẩn thận rước họa vào thân. Phong Đình Quảng Mạc muốn khuyên lui Dịch Phong Lâm. Nếu như hơn nữa hai người chúng ta đây. Toàn bộ thiên đô phong lên khí thế trong nháy mắt biến không gì sánh được sắc bén lên, người chưa đến nhưng trước làm động tới thiên địa linh khí dị biến, tầm mắt phần cuối xuất hiện một người vóc dáng không quá khôi ngô cao lớn lão nhân, trong tay còn chống một cây quả trượng. Vô Thương kiếm chủ, Dịch Long Thành. Xem ra các ngươi kiếm tông là thực sự muốn cùng chúng ta đánh một trận, vừa vặn bổn hoàng cũng muốn lãnh giáo một chút người này Vô Thương kiếm chủ đến cùng còn có mấy phần năm đó vĩ đại. Vu Hoàng Khải hỏi. Cấp bách rốt cục vẫn là chạy tới vạn thụ hợp tham, ánh mắt lại lạc ở Dịch Long Thành sau lưng, vẻ này kinh khủng sát y đã phi thường thu liễm, nhưng là vẫn giống như sóng lớn vô bờ bình thường mãnh liệt. Anh Tuấn Hào phóng bên ngoài, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười vừa tựa như nhẹ chào, bên người còn lơ lửng một thanh kiếm, Lục kiếm môn bảo vật trấn phái Lục Tiên kiếm. Cửu Tiên kiếm chủ, Dịch Vô Đạo. Vạn thụ hợp tham ngữ khí trầm trọng, ngươi chết hồn chú quả nhiên tiếp xúc. Chẳng qua là tạm thời bị phong ấn lên thôi, có muốn hay không thừa ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục lại mạnh nhất, báo năm đó một kiếm thủ Dịch Vô Đạo cười hỏi. Tất cả mọi người đều biết rõ này Dịch Vô Đạo thực lực, dù là không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh tại Vô Thượng Hoàng Tôn cảnh bên trong cũng là không có bất kỳ có thể thắng dễ dàng cho hắn. Nếu không phải ngươi bị tử hồn chú hành hạ, bổn hoàng đã sớm giết tới kiếm môn, bất quá ngươi như là đã khôi phục cũng không kém này nhất thời, chờ ngươi chừng nào thì hoàn toàn khôi phục bổn hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kinh giã trên mặt nổi chính là chiến tộc thuộc địa, thế nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới tam đại kiếm môn thực lực đã kinh khủng như vậy, Dịch Vô Đạo, Dịch Long Thành, Dịch Phong Lâm, tam đại hoàng tôn cảnh vô thượng kiếm tu lại có thể chính diện của bốn vị thần triều hoàng tôn gọi nhịp. Diễn rời đi chính là đang vì tông nhất tìm cường viện, lấy hắn lực một người như thế cái hô chống lại tứ hoàng tôn, ngay cả đang bế quan Dịch Vô Đạo cũng đội vã mà tới. Nhị gia, muốn động thủ sao? Dịch Phong Lâm quả nhiên nhao nhao muốn thử khiêu chiến một hồi cựu giá mạnh nhất bốn người. Nếu là bốn người chân thân ở chỗ này còn có chút cố hết sức, bốn đạo phân thân mà nói. Dịch Long Thành đục ngầu cặp mắt quét qua này bốn đạo phân thân. Thân là hoàng tôn, bổn hoàng không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Thái Giáp Tân đứng lên đến, hắn chân thân cũng đã tùy thời hạ xuống nơi này. Mới vừa rồi mà nói ta đã nói qua, người này ta bảo định rồi. Tông Nhất trường kiếm nhắm vào Thái Giáp Tân. Các ngươi tựa hồ quên đây là tại bản đế quân đại Nhật Thiên Đô Phong. Thiếu Hạo Thái Bạch thanh âm giống như thiên uy. Nếu như tứ đại hoàng tôn cùng này kiếm môn ba người thật chiến đấu, bất kể đối với cựu giã còn là bọn hắn cựu giã ở ngoài đều đưa là một hồi hạo kiếp. Cần ta cũng đem ngươi tính đi vào sao? Thiếu Hạo đế quân. Tông Nhất khẩu khí phi thường cuồng vọng. Thiếu Hạo Thái Bạch cũng cảm thấy nhức đầu, tứ đại hoàng tôn là cả Hồng Vũ đều đứng hàng đầu cường giả siêu cấp, kiếm môn những thứ này vô thượng đại kiếm tu cũng mỗi cái nắm giữ có thể nói sức chiến đấu kinh khủng. Tiên cổ trước tiên đoán đề cập tới, vô luận chư vị có nguyện ý hay không, Hồng Vũ cũng sẽ xuất hiện một hồi biến đổi lớn cùng trước đó chưa từng có đại biến cách đại gia đã là lòng biết rõ, cái khác hết thảy đều chỉ là dâu ria không đáng kể, chủ yếu nhất là cựu giã thắng bại. Thiếu Hạo Thái Bạch nói. Đáng tiếc Đậu phu nhân không có kiên trì đến kết cục cuối cùng, Phong Đình Quảng Mạc thở dài một tiếng. Lai lịch người này thân phận huyền bí, ta ngược lại có một cái kế sách, nếu Đậu phu nhân tương lai bên trong người nhân tài này là dẫn đạo giả, vậy không trở ngại mượn một hồi hắn lực lượng. Diêm Lập rời đi Bát Bảo Trư Vương giới thời điểm đã từng từ nơi này mang ra khỏi rồi một cái con sóc nhỏ, hơn nữa đưa hắn nuôi dưỡng ở rồi Côn Lôn Sơn lên, bây giờ Diêm Lập rời đi Côn Lôn đạo cùng, chỉ để lại Quy Gia trấn giữ. Quy Gia bởi vì lấy được Nguyên Thiên Tạo Hóa Thánh Long Tuyệt, vì vậy vẫn luôn ngâm mình ở công đức chỉ trong nước tu luyện, bây giờ vẫn là một vị thiên vương cảnh cường giả, bất quá hôm nay Quy Gia nhưng thủy chung vô pháp tiến vào trạng thái tu luyện, hắn cảm giác trên núi có một loại nhàn nhạt yêu lực. Quy Gia hóa thành thân thể con người, vắt trên lưng lấy nặng nề vỏ rùa ở trên núi dò xét, tại hậu sơn một cây trên cây ăn quả nhìn đến một cái màu tím con sóc nhỏ, Quy Gia cũng không thèm để ý, nhưng là tại Quy Gia xoay người sau đột nhiên xoay người lại nhanh như điện quang một cái hướng con sóc này bắt đi. Nếu như chỉ là bình thường con sóc, thậm chí coi như là vương cảnh cũng không tránh khỏi Quy Gia một chiêu này, nhưng con sóc này nhưng hóa thành một đạo màu tím độn quang nhảy lên đến ngọn cây phản ứng nhanh kinh người. Diêm Lập bất cần rồi, không nghĩ đến quả nhiên cho ngươi hôn thượng núi Quy Gia trên người âm thầm điều động linh lực, Diêm Lập đem Côn Luân an toàn giao cho hắn. Hắn tiểu không khả năng ngồi yên không để ý đến mặc cho cái này hai họa ngầm ở lại chỗ này. Bí hí tiền bối xin mời dừng tay, văn bối tới đây không có ác ý gì, không có ác ý. Chẳng lẽ ngươi chính là tới tham quan không được? Quy Gia cũng không tin tưởng con sóc này nói. Nếu như ta nguyện ý Côn Luân đỉnh tiên cảnh đã sớm hóa thành một vùng phế tích rồi, thế nhưng văn bối tới nơi này chỉ là muốn cầu cạnh Diêm Lập đạo trưởng này, con sóc nhỏ nói. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng, nếu không đừng trách ta bất niệm cửu tình ra tay với ngươi rồi ra tổ cùng ngài là bạn cũ, chúng ta mạch này mệnh môn ngài tự nhiên rõ ràng. Văn bối tới đây chỉ là vì cầu y bí hí coi như là một cái dị loại, nếu như nói là yêu tộc, sát thực khắp thiên hạ độc nhất vô nhị tồn tại, nếu nói là dị thú, nhưng cùng thập tam châu yêu tộc hào phú rất nhiều đại yêu quen biết, hơn nữa cùng yêu tộc mạnh nhất vị kia vẫn là anh em ruột. Ngươi thức tỉnh cùng cái kia lão yêu bà giống nhau huyết mạch. Quy Gia có chút kinh ngạc hỏi. Có thể mời bí hí tiền bối kiểm tra thực hư con sóc nhỏ chủ động đưa đến Quy Gia bên người, Quy Gia tay đẻ ở con sóc nhỏ đỉnh đầu vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Bí hí tiền bối. Chúng ta mạch này từ trước đến giờ không tranh quyền thế cực ít tham dự cựu giã cùng Hồng Vũ ở giữa tranh đấu, bây giờ cựu giã cùng thập tam châu chiến tranh nổi lên, gia tổ từng âm thầm cảnh cáo vãn bối tìm một chỗ tịnh thổ tị nạn, trong lúc tình cờ ta lại ngộ đến Diêm Lập đạo trưởng, này mới theo hắn lên núi ngươi mà nói quả thật có độ tin cậy, nếu như nói thế gian này còn có chỗ nào là tịnh thổ mà nói, cũng chỉ có này Côn Luân đỉnh Quy Gia dần dần buông xuống phòng. Bị. Bất quá nếu là ngươi muốn cầu y mà nói. Chờ người đạo sĩ thúi kia tới ngươi tốt nhất nói rõ ngươi hết thảy toàn bộ nhân tộc đều đối với thập tam châu yêu tộc coi như nước lũ và manh thú, văn bối sợ vạch rõ thân phận ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, này mới ngụy trang thành như vậy chờ đợi thời cơ. Quy Gia nghe xong cười ha ha lấy đổi thành cựu giã người bất cứ người nào đều không biết quản ngươi sống chết, thậm chí sẽ còn bỏ đá xuống giếng, thế nhưng Diêm Lập tiểu tử này một điểm này vẫn là đáng giá công nhận. Diêm Lập đối với yêu tộc cũng không có quá nhiều thành kiến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không có đắc tội qua hắn. Đệ tử của hắn bên trong thì có một cái dị thú, hay là hắn tự mình điểm hóa? Còn ngươi nữa cảm thấy tại sao ta tại không có tu luyện pháp tình huống có khả năng đạt tới thiên vương cảnh chẳng lẽ cũng là bởi vì Diêm Lập? Ha 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 ha, ở chỗ này không nên gọi ta bí hí, nhớ kỹ gọi ta Quy Gia cười đắc ý sau đó xoay người rời đi tiếp tục trở lại công đức trì. Đa tạ Quy Gia xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, Quy Gia ngầm cho phép này con sóc nhỏ tồn tại, thế nhưng cũng không có hoàn toàn buông xuống phòng bị, âm thầm chi sẽ cử phụ theo dõi hắn nhất cử nhất động. Chương 491, mưa gió sắp đến, lẻn vào thập tam châu mưa gió sắp đến phong mãn lâu, kinh giá trong Bất Tử Sơn thần bí nhân đang cùng Bất Tử Sơn chi chủ nhàn trò chuyện những gì? Tinh mẫu, hơi chờ ta một chút. Tông chủ tự tiện thần bí nhân này nhắm hai mắt, một đạo ảo ảnh từ trên người hắn rời đi, sẽ hư không tiến vào một mảnh không gian hỗn độn, mà ở nơi này đã sớm có người ở chờ hắn. Này không gian hỗn độn địa phong thủy hỏa không theo thứ tự dâng lên, hiếm có cường giả dám nhẹ liên quan nơi đây. Cựu Lê Minh, đã lâu không gặp, gần đây như vậy được chưa? Ta có được hay không ngươi sẽ không biết sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng tự hỗn độn chỗ sâu chuyển tới. Chẳng lẽ ngươi tới nơi này là vì tìm ta đánh nhau sao? Cùng ngươi tự nhiên sẽ có một trận chiến, nhưng là bây giờ còn hơi quá sớm. Ta là tới nói cho ngươi biết, ngươi khổ tâm kinh doanh cựu giã sẽ bị ta hoàn toàn hủy diệt cho ta vợ chôn theo. Tuyên chiến sao? Xem ra thập tam châu đã bị ngươi chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Tông chủ con ngón đúng ra, trước mắt xuất hiện hai cái hình ảnh, một mảng lớn trong vòng ngàn dặm thổ địa đang ở dần dần thoát khỏi chất mặt trói buộc hướng bầu trời phu đi, tạo thành một mảnh trôi nổi tại trên không không đảo, mà ở này không đảo bên trong tất cả ác điều định thoát khỏi nơi này lại bị một đạo mạnh mẽ kết giới chỗ phong ấn. Kim sĩ đại bằng tộc từ hôm nay trở đi vĩnh tuyệt ở Hồng Vũ, cuộc đời này chỉ có thể sống ở phụ không đảo lên. Ta đã cho bọn họ cơ hội huyền hồ diệt so với ta tưởng tượng thông minh. Tại Kim Sĩ Đại Bằng tộc bị ta phong ấn sau cũng dẫn đầu toàn tộc cần lui. Thanh Khâu Châu nhường cho Thiên Yêu Mô nhất tộc quả nhiên là người phong cách hành sự, không ra tay thì thôi, ra tay một cái, một bên là Lôi Đình Bạc Vân, lên ba châu bên trong hai tộc đều bị ngươi bức lui. Tông chủ cảm khái cửu lê. Thủ đoạn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta tới chính là muốn nói cho ngươi biết ngày xưa tình nghĩa nhất đao lưỡng đoạn, vô định đảo kỳ lần khô thủ nhiều năm như vậy ta cũng biết. Từ nay về sau ta với các ngươi ở giữa chỉ còn lại có cửu hận. Không gian hỗn độn bên trong chỉ còn lại có một tiếng thở thật dài. Tông chủ trở lại Bất Tử Sơn. Chuyện gì có thể để cho tông chủ như vậy lo lắng? Tinh Mẫu cười hỏi. Hắn trở lại, Tinh Mẫu nụ cười trên mặt cứng đờ, thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi. Hồ tộc cùng bằng tộc nhất tộc cần lui nhất tộc bị phong ấn, toàn bộ thập tam châu đều bị hắn chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Hồng Vũ lớn nhất từ trước tới nay kiếp nạn muốn tới, sinh linh đổ thán. tông chủ tâm tình có chút thấp, ngay cả bầu trời đều âm trầm xuống. Chẳng lẽ tông chủ không có bất kỳ cách đối phó sao? Bổn tông đã sớm dự liệu được Cửu Lê sẽ độc thủ, cũng đã có người đi trước phủ không đảo cùng Thanh Khâu Kim Sĩ đại bằng tộc đã từng là hùng bá toàn bộ Hồng Vũ bầu trời chi vương, thế nhưng bây giờ bằng tộc chi chủ bị Chấn Thiên cung bị thương nặng, thập tam châu mấy vị yêu tộc tộc trưởng xuất thủ, liên thủ đem Kim Sĩ đại bằng tộc phong ấn ở rồi phủ không đảo. Phủ không đảo cách xa ở vạn dặm bên trên trên không, hơn nữa trung quanh đều trước mắt rồi phi thường kinh khủng cấm chế, bất kỳ muốn đến gần yêu tộc cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng phủ không đảo kết giới ở ngoài xuất hiện một cánh cửa, có người quả nhiên xuyên qua cấm chế dày đặc hơn nữa Man Thiên Quá Hải mở ra phong ấn một lỗ hổng. Người bên ngoài không phát hiện được có người đến gần bằng tộc phủ không đảo, thế nhưng phủ không đảo nội nhân cũng đã cảm giác được người này tồn tại. Trước cổ phong tiên tộc, Thái Khang hồi bái kiến Kim Sĩ đại bằng hoàng bằng anh. Phong tiên tộc, ngươi đến này chuyện gì? Phủ không đảo nội truyền tới một đạo hơi lộ ra âm thanh yếu ớt. Đời người đưa tin, cần ra mắt Kim Sĩ đại bằng hoàng. Phủ không đảo bên trong xuất hiện một đầu con thú khổng lồ, dương cánh lược không che khuất bầu trời, hai cánh tại dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ, chỉ bất quá ba sừng có một cái phi thường đáng sợ lỗ máu, thương thế kia chính là bị cựu giã cổ bảo Chấn Thiên cung lưu xuống. Thái Khang võ lại còn có hậu nhân lưu lại, thật là làm người ta giật mình. Thái Khang thị tiểu tử ngươi tìm buồn hoàng chuyện gì? Bằng hoàng xem qua thơ này sẽ biết toàn bộ phủ không đảo trên đều bị khắc xuống rồi kinh khủng trận pháp kết giới. Thế nhưng kết giới này tựa hồ đối với Thái Khang hồi cũng không có ảnh hưởng gì. Tại phong thơ đụng chạm lấy trận pháp lúc một đạo cổ quái ba động trực tiếp đem trận pháp đè xuống, ngay cả bằng anh cũng có chút giật mình. Bất quá bằng anh khi nhìn đến phong thơ sau liên tục cau mày, dài móng nhọn tay gắt gao vớt phong thơ tựa hồ tại hạ một người phi thường chật vật quyết định. Hắn đây là để cho buồn hoàng phản bội toàn bộ thập tam châu sao? Bằng hoàng, Kim Sĩ đại bằng tộc bây giờ đã không có lật bàn chỗ trống, toàn tộc bị nhốt tại phủ không đảo lên không cần trăm vạn năm bằng tộc vẫn sẽ theo Hồng Vũ biến mất. Thái Khang hồi nói, rời đi phủ không đảo có thể đi nơi nào? Lấy Cửu Lê tay đoạn thiên nhai góc biển bằng tộc cũng không tránh được đuổi giết. Bằng anh lắc đầu một cái, năm đó ta còn không có bị phong ấn thời điểm từng nghe gia phụ nói qua, bằng tộc chi hoàng anh chính là thế gian hiếm có cái thế anh hảo, từng cùng chiến ba vị nhân tộc hoàng tôn mà thủ thắng nổi danh Hồng Vũ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay trở nên như vậy sợ đầu sợ đuôi tiểu tử. Ngươi phép khích tướng đối bản hoàng không dùng, bổn hoàng là bằng tộc chi hoàng, nếu không phải có thể tìm được một cái an toàn an trí ta bằng tộc địa mới, còn không bằng ở chỗ này phủ không đảo lên tối. Thiểu có khả năng kéo dài hơi tàn, lại nói nơi này bị thập tam châu những lao gia hỏa kia liên thủ trước mắt rồi đáng sợ phong ấn, ai cũng không thể rời bỏ nơi này. Thực lực của ta đối với bằng hoàng tới nói mặc dù nhỏ nhặt không đáng kể, thế nhưng mang bằng hoàng rời đi nơi này vẫn còn có chút nắm chặt. Thái Khang hồi cặp mắt giống như trăng khuyết, bởi vì mang trên mặt nụ cười cho nên ánh mắt như đồng thời thường đóng chặt bình thường hoặc là ẩn nút, hắn cặp mắt là hắn tận lực mà làm, nhưng là bây giờ tại mở mắt ra sau đó bằng anh đã tuyệt vọng tâm quả nhiên linh hoạt lên. Đây là cùng mẹ của ngươi giống nhau mắt. Bằng anh ánh mắt tỏa sáng. Tại không có trở thành hoàng tôn trước ta chỉ có thể lặng yên không một tiếng động theo trong phong ấn mang đi bằng hoàng ngài một vị, đối đại với ta đem này đôi mắt mở mang hoàn toàn cộng thêm ta phong tiên tộc danh hiệu, phá vỡ nơi này trận pháp và phong ấn cũng không phải là đại vấn đề. Ha 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 ha, ngươi đồng lực đúng là yêu tộc khắc tinh, thế nhưng ngươi đây là muốn bằng vào này đôi mắt tới thu phục bổn hoàng sao? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường bổn hoàng rồi, trong thiên hạ có thể lặng yên không một tiếng động cứu ra bằng tộc chỉ có ta, hơn nữa đây chỉ là một lúc kế sách, đợi thập tam châu cùng Cửu Giã đại chiến sau khi kết thúc, ta lấy Thái Khang tổ tiên anh hồn thể sau này định gợi ra khế ước, ta cũng cần phải mượn bằng hoàng lực lượng đi giết một người. Thái Khang hồi mình cũng vô cùng rõ ràng, giống như bằng anh như vậy vô thượng hoàng tôn căn bản là không có cách thu phục, như vậy hoàng tôn thà chịu là cũng tuyệt đối sẽ không bị người khống chế, chỉ có thể tạm thời mượn hắn lực lượng. Bằng anh khi nhìn đến Thái Khang hồi mắt sau cuối cùng đã quyết định, chỉ cần có thể có cơ hội chính tay đâm vượng hoàng không cái này lão điểu bổn hoàng đáp ứng ngươi, thế nhưng bổn hoàng còn có một cái yêu cầu khác, đem con ta cũng từ nơi này mang đi ra ngoài này. Theo ta bây giờ đồng lực mang đi bằng hoàng đã có chút ít khó khăn, Thái Khang hồi có chút hơi khó. Vậy ngươi đi thôi, lúc nào có nắm chắc đem cha con chúng ta cùng mang đi lúc nào lại tới này phủ không đảo, dù sao có này đôi mắt thiên hạ không có thể ngăn lại ngươi trận pháp phong ấn. Ta hết sức thử một lần đi này phủ không đảo lên phong ấn coi như là thần triều tứ đại hoàng tôn tới đây cũng chỉ có thể bạo lực phá bỡ, nhưng là chẳng ai nghĩ tới xuất hiện Thái Khang hồi như vậy dị loại, hoặc có lẽ là không có người dự liệu được Thái Khang hồi thừa kế cặp kia ánh mắt đáng sợ. Ngươi ở chỗ này chờ bổn hoàng đi giao phó một hồi bằng tộc sự vụ. Bằng anh trong ánh mắt lộ ra sát ý vượng hoàng cực, đợi bổn hoàng rời đi phủ không đảo khôi phục thương thế định cho ngươi để mắt. Rất nhanh, bằng anh cùng con của hắn, sau này có khả năng nhất thừa kế Kim Sĩ đại bằng danh hiệu bằng hạng anh cùng đi. Vậy liền bắt đầu đi, bằng hoàng xin mời ngàn vạn lần không nên phản kháng. Bằng anh cùng Thái Khang hồi thực lực chênh lệch cách xa, bằng anh hơi có phản kháng Thái Khang hồi cũng sẽ bị cố lực lượng này cản trả. Cách to lớn phong ấn, Thái Khang hồi đồng lực quả nhiên thẩm thấu đi vào, bằng anh cùng bằng hạng anh cánh sau lưng lên xuất hiện một cái cổ quái ánh mắt, hai người trong nháy mắt theo trong phong ấn biến mất. Mà Thái Khang hồi thì bụng lấy chính mình chảy máu mắt phải, hiển nhiên mới vừa rồi làm như vậy đã vượt qua rồi hắn cực hạn, tại đem bằng hoàng cùng với con cháu mang đi sau, Thái Khang hồi xuyên qua tầng tầng kết giới tiêu tan không một tiếng động rời đi phụ không đảo. Giống vậy toàn tộc gần lui còn có hồ tộc, đã từng hồ tộc có thể nói là thập tam châu bên trong trí tộc, hắn mị hoặc nơi này khắp thiên hạ ít có người có thể ngăn cản. Bất đồng cùng bằng tộc là, làm ra ẩn lui quyết định là hồ tộc chính mình, Huyền Hồ Diệt đứng ở đỉnh núi nhìn phía xa vạn dặm khói trướng có chút mất mát, đã từng thập tam châu bá tộc, Hồng Vũ đỉnh cấp hào phú bây giờ quả nhiên luân lạc tới như vậy mức độ. Bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người, nếu như tiếp tục khư khư cố chấp, sợ là cuối cùng sẽ luân lạc tới cùng băng tộc kết cục giống nhau. Vạn dặm khói trướng là Huyền Hồ Diệt cùng bên trong tộc mặt khác mấy vị cường giả liên thủ bày, hạn chế sở hữu hộ tộc xuất nhập, coi như là hoàng tôn muốn mạnh mẽ xông tới cũng có chút khó khăn. Nhưng là bây giờ khói này trướng bên trong quả nhiên xuất hiện một cái lối đi, một cái khập khiễng bóng lưng đang từ từ hướng nơi đây đi tới. Người này nhìn như từng bước một đi rất chậm, nhưng là xúc địa thành thốn cơ hồ một bước ngàn dặm, chỉ bất quá mấy hơi thở liền đã tới Huyền Hồ Diệt bên người. Lão người què, ngươi nếu là đến xem buồn hoàng trò cười đừng trách buồn hoàng đối với ngươi vô lễ, bị Huyền Hồ Diệt xưng là lão người què người này tướng mạo liều lĩnh, tóc rối tung lôi thôi lết hết. Nơi nào, lão phu chỉ là hiếu kỳ, ngươi hộ tộc thực lực so với mô tộc tới nói toàn thể vẫn là phải mạnh hơn một chút, tại sao ngươi biết dẫn đầu toàn tộc cần lui Huyền Hồ Diệt cho mày, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Là bởi vì yêu sư Cửu Lê. Cửu Lê là thập tam châu yêu tộc đại thánh, tại yêu tộc nắm giữ trí cao địa vị, có hắn âm thầm chống đỡ Ngô Nghị ta hộ tộc cho dù tử chiến đến cùng cũng không thắng được, cho nên ngươi sợ. Dẫn đầu toàn tộc cần lui. Lão người quẹ cười ha ha lấy, nguyên bản chẳng qua là kể chuyện cười, chung quy Huyền Hồ Diệt thực lực đặt ở nơi này thiên hạ có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi còn chưa bao giờ nghe. Nhưng là khi nhìn đến Huyền Hồ Diệt cũng không có phản bác sau, lão người quẻ vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Ta đúng là sợ, cho dù là ở phía trước cổ trước, cũng cho tới bây giờ không có ai có thể chỉnh hợp toàn bộ thập tam châu, nghe nói Nam Hải bảy yêu cũng dục dịch. Ta không biết Tây Hải là thế nào muốn, liền hắn đều lựa chọn ngầm thừa nhận, ta cảm thấy một hồi trước đó chưa từng có đại nguy cơ cho nên ngươi dẫn theo toàn tộc cận lui chẳng qua là vì né tránh trận nguy cơ này sao? Bát đại biên quốc chi thành, tứ đại thần triều, nhân tộc thực lực tại lấy đáng sợ tốc độ không ngừng tăng trưởng, thập tam châu tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hai tộc sớm muộn sẽ có đánh một trận, đây là vô pháp phòng ngừa. Hơn nữa vẫn luôn tại xúc tích lực lượng Bắc Hoang cùng Tứ Hải, khói lửa chiến tranh một khi cháy lên nhất định sẽ lan tràn tới toàn bộ Hồng Vũ. Ta Huyền Hồ Diệt không phải là cái gì người tốt, thế nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy ta hồ tộc con cháu nhảy vào cái này trong hố lửa. Thanh Câu Châu nhường cho Mâu Nghị thì như thế nào? Tam đại thần toán đã suy tính đến sau này, so với ngươi lo lắng còn nghiêm trọng hơn. Lão người quẻ mang trên mặt một ít ý không biết nụ cười cựu giã quá an giận rồi, chỉ có cao áp tài năng bức ra bọn họ tiềm lực, ngươi một cái lao phong tử lại tại lập mưu gì đó? Huyền Hồ Diệt hỏi. Loạn thế xuất anh hào, loại này đặc sắc đại thế nếu như không tham dự trong đó chẳng lẽ sẽ không thật đáng tiếc sao? Thế nào có muốn hay không cùng ta cùng rời núi khuấy động này? Toàn bộ Hồng Vũ phong vân có thể nhìn ra được, này lão người quẻ mà nói xác thực đã để cho Huyền Hồ Diệt phi thường động lòng, chung quy nắm giữ hắn như vậy sức chiến đấu minh minh có thể thay đổi thiên định mệnh, lại chỉ có thể co đầu rút cổ nơi này phi thường không cam lòng. Sống vô số trở, những thứ này hoàng tôn sợ hãi cũng không phải là tử vong, nước chảy xiết trào đã mới hiển lộ ra loạn thế quân hùng, cùng toàn bộ Hồng Vũ cường giả tranh cao thấp một cái dù chết không tiếc. Ta nếu là rời đi nơi này, sợ là ta hồ tộc sẽ bị liên lụy con ta, ngươi muốn đến thì đến đi, ngươi sau khi đi toàn bộ hồ tộc cũng sẽ tiến vào tổ địa. Một đạo bao hàm tang thương thanh âm chuyển tới, Huyền Hồ Diệt trên người nhiều hơn một mặt ngọc hồ lệnh bài. Đa tạ mẫu thân tác thành chương 492, chân bảo tân hiện, đấu giá Hắc Long cốt Diêm Lập không biết đại nhật thiên đô phong lên xảy ra chuyện gì, tông nhất vì bảo vệ hắn làm bao lớn cố gắng, bây giờ hắn đang ngồi ở ân khư thiên không thành vàng son lộng lây trong phòng đấu giá nhìn từng loại tuyệt thế chân phẩm triển lãm. Bây giờ phòng đấu giá này bên trong có một nửa đều là thiên vương cảnh cường giả. Có khả năng chủ trì như vậy thịnh hội tự nhiên cần phải có thể phục chúng thực lực mới được. Thương Thương, một cái không có danh tiếng gì thương tộc người, nhưng là lại từng đồng thời cùng hai vị cựu giã sơ đại đại thiên vương đánh một trận mà không bại danh dương thiên hạ, sau đó liền lần nữa biến mất. Một trận hàn huyên sau đó, liền bắt đầu rồi hôm nay đấu giá, có khả năng xuất hiện ở ân khư thiên không thành, mỗi một cái đều là thiên vương cảnh cần bảo vật. Hôm nay kiện thứ nhất muốn đấu giá đúng là cổ đạo khí. Huyết giới kỳ một thanh màu đỏ thâm chiến kỳ vừa mới xuất hiện đang đấu giá trên sân, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, cùng tồn tại bên trong phòng đấu giá Diêm Lập cùng Nguyên Nhất liên tục cao mày, này huyết giới trên lá cờ huyết sát khí quá mức nồng nặc để cho bọn họ có chút không ưa. Này huyết kỳ ít nhất đều thu nạp con số hàng triệu sinh linh tính mạng mới có thể có đáng sợ như vậy huyết sát khí, cùng Phật đạo hai môn tu luyện pháp tướng trái ngược, thế nhưng đối với một ít đặc thù tu luyện pháp tới nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ, tỉ như là thị. Chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất là này huyết giới kỳ tựa hồ có một ít không lành lặn, chỉ còn lại có 2/3. Bất quá cho dù như vậy, Lạc tộc chi chủ Lạc Huyết Dương đều an không chịu được kích động. Này huyết giới kỳ đúng là cổ trước một vị lấy huyết tu pháp hoàng tôn chi bảo, mặc dù tàn phá, thế nhưng nếu như có thể rơi vào Lạc tộc trong tay, mượn Lạc thủy huyết hà có lẽ có thể mang hắn tu bổ, tái hiện năm đó huy hoàng. Này huyết giới kỳ, giá bắt đầu 30.000 linh thạch thượng phẩm, hoặc là có thể lấy bảo vật hối đoái, từ ta thiên không thành định giá sau đó tiến hành chiết toán 30.000 linh thạch thượng phẩm. Lạc Huyết Dương cơ hồ ngay đầu tiên kêu giá. 40.000, 50.000. 50.000 linh thạch thượng phẩm đã là toàn bộ Lạc thị bộ lạc vài chục năm tích góp, thế nhưng vì được đến huyết giới kỳ Lạc Huyết Dương cơ hồ có thể không tiếc bất cứ giá nào. 60.000. Trong phòng đấu giá đều là mang đến cựu giá các nơi cùng với cựu giá ở ngoài cường giả, cũng không thiếu người coi trọng này huyết giới kỳ muốn mua xuống. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn ngủi cũng đã gọi tới 100.000 linh thạch thượng phẩm, Diêm Lập chỉ có thể cảm thán chính mình vẫn là nghèo, chính mình dù gì cũng là đạo cung chi chủ, cùng Nguyên Nhất hai người coi như hiểu ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp cận đủ 10.000 linh thạch thượng phẩm mà thôi. Một món tàn phá đạo khí gọi tới 100.000 đã là giá trên trời. Lạc Huyết Dương cũng bắt đầu có chút dao động, chung quy những linh thạch này đều là trong bộ lạc thế hệ thanh niên người tu luyện cần thiết. 110.000. Thương Thương ngược lại nhìn đến phi thường hài lòng, Sở Dâu tâm tình không tệ, nhìn đến lại cũng không có bất kỳ ra giá so với Lạc Huyết Dương cao hơn, cuối cùng vẫn là đem này huyết giới kỳ giao cho Lạc Huyết Dương. Lạc tộc trưởng, đối đãi ngươi dùng Lạc Hà lực đem này chiến kỳ bổ toàn có lẽ ngươi sẽ biết hôm nay làm nhiều anh minh quyết định nghĩ đến chính mình bộ lạc xuất hiện hai cái tuyệt thế thiên tiêu, có này huyết giới kỳ càng là như hổ thêm cánh, Lạc tộc quật khởi tựa hồ gần ngay trước mắt. Tiếp theo kiện thứ hai bảo vật, mẫu mới tiên đỉnh thương thương vung tay lên trên đài đấu giá xuất hiện một tôn quanh quẩn mở miệng chi khí ba chân hai lộ hai thanh đồng đỉnh. Liên quan tới đỉnh này, là một vị cửu gia ở ngoài cường giả tại lẻn vào lôi linh tộc chỗ ở Kiểm Thắng Châu một cái vô danh cốc lúc, thấy một khối vẫn thạch bị thiên lôi rèn, dị tượng kinh người. Này tán tu tại vô danh cốc bên trong dừng lại 60 năm mới vừa thấy vậy hình đỉnh thành, có thể nói đỉnh này thiên thành mà không phải người chế tạo. Đỉnh này công dụng không biết, thế nhưng vô luận lấy tiên thiên hỏa tinh vẫn là lấy huyền lôi pháp phách chi, thậm chí từng mời Trảm Kiếm môn chi chủ ra tay toàn lực cũng không từng hao tổn hắn một phần, giá bắt đầu 80 ngàn linh thạch thượng phẩm. Trong lúc nhất thời cũng không người dám tiêu giá, 80 ngàn linh thạch thượng phẩm coi như là một cái phi thường khổng lồ số lượng, đủ để chống đỡ đến một cái người tu luyện theo mới vào môn tu luyện tới thiên vương cảnh. Mặc dù tại trong sân rất nhiều người khẽ cắn răng đều có thể vỗ xuống, thế nhưng loại công dụng này không biết đỉnh cũng không giá trị mạo hiểm như vậy. Chân chính bảo vật đều là thiên thành, tỉ như tinh giá khóa tinh thạch thương thương nhắc nhở. 80 ngàn, ta Đan Khâu muốn một cái khí độ bất phàm trung nhân nói. Nguyên lai là Đan Khâu bộ chi chủ Đan Khâu đỉnh hồng, 80 ngàn linh thạch thượng phẩm đối với Đan Khâu chẳng qua chỉ là cựu nhũ nhất mao, có thể được như vậy thần đỉnh chúc mừng Đan Khâu tộc trưởng ha ha. Giàn mua khách khí Đan Khâu đỉnh hồng cùng Đan Khâu thanh tra có tới, Diêm Lập tại trong hội trường tìm một vòng đều không có tìm được Tiểu Bạch, có chút hiếu kỳ. Trung Phi Tiểu Bạch cũng coi là một cái thích tham gia náo nhiệt người. Kế tiếp là này thứ ba cái bảo vật. Theo bảo vật từng món một triển lãm, toàn bộ phòng đấu giá đều náo nhiệt người, Trung Phi chân chính bảo vật thường thường đều tại phía sau. Nguyên nhất chẳng qua là nhìn một chút mà thôi, Đông Hải được xưng Hồng Vũ bảo vật, chỗ sâu có không ít gì bảo, tại cộng thêm Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong đủ loại tiên gia chi bảo càng ít hơn đếm cũng hết, vì vậy cũng không có muốn chụp một món tâm tư, huống chi trên người linh thạch cũng không đủ giá khởi đầu. Diêm Lập tới Thiên Không Thành ngược lại có một cái mục tiêu, nàng ấm bảo ngọc mỏ. Đạo cung phù pháp rất mạnh, nhưng là bởi vì lá bùa bản thân nhược điểm một mực vô pháp thi triển những thứ kia cường lực phù pháp, mà năng ấm bảo ngọc thì có thể hoàn mỹ thay thế lá bùa, trở thành phù pháp cùng với phong ấn pháp tái thể. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng lưỡng bảo, Hồng Vũ thân thể mạnh nhất chủng tộc thuộc về Long tộc, mà trong Long tộc thân thể mạnh nhất không ai bằng Hắc Long, tiếp đó sẽ đánh ra chính là một đoạn Hắc Long cốt. Hắc Long cốt. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt tiếng động lớn náo loạn lên, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, dám đấu giá Long cốt đây chính là đối với kiêu ngạo Long tộc lớn nhất khiêu khích. Cũng chỉ có thương tộc như vậy tiên cổ hào phú mới dám làm ra như vậy cử động. Hắc Long cốt đối với những thứ kia thể tu tới nói càng là khó được rèn thể pháp bảo, nếu như có thể hấp thu Hắc Long cốt bên trong Hắc Long lưu lại tới người tình túy tuy vô pháp để cho nhân tộc thân thể đạt tới Hắc Long kinh khủng như vậy trình độ, thế nhưng cũng đủ để ngạo thị toàn bộ Hồng Vũ. Giá khởi đầu 300,000 linh thạch thượng phẩm, 300,000 linh thạch thượng phẩm đã là một cái đại bộ mấy trăm năm tích góp, đây vẫn chỉ là một cái giá khởi đầu mà thôi, nếu là thật vỗ xuống càng là giá trên trời. 600 ngàn. Đông Vũ cùng vừa mở miệng liền đem giá khởi đầu lật cái lần. Đông Vũ thị là cựu gia hiếm có thuần túy thể tu người, nếu là đem này Hắc Long cốt vỗ xuống có lẽ có khả năng vấn đỉnh vô thượng hoàng tôn cảnh giới. 700 ngàn. Một cái bắp thịt nộn nhịp đại hán cũng bắt đầu kêu giá. 800 ngàn. 1 triệu. Đối với cư ngụ ở Đông Hải Nguyên Nhất cùng với Mục Giã Thiên Nguyên Diêm Lập tới nói, Linh Sơn bên dưới chính là Đông Hải xếp hạng tiền tam hải nhãn linh huyệt, mà đạo cung cũng là tụ tập vạn dặm trên biển đông linh khí, linh thạch tựa hồ có cũng được không có cũng được cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Thế nhưng cựu gia phần lớn địa phương đều phi thường vắng lặng, linh khí mỏng manh lợi hại, những linh thạch này đối với tu luyện tới nói át không thể thiếu, thậm chí rất nhiều người tu luyện theo quy tiên cảnh bắt đầu cũng chỉ có thể mượn linh thạch tu luyện. Hắc Long cốt là thể tu thánh vật, vì được đến Hắc Long cốt Đông Vũ cùng cũng là quyết định lấp kín Đông Vũ nguyên sau đó 100 năm vận mệnh, chỉ cần có thể vì Đông Vũ thị sáng tạo ra một vị hoàng tôn cường giả thắng được hơn 10 vị vương cảnh. Đông Vũ cùng tộc trưởng ra giá 1 triệu linh thạch, còn có cao hơn sao? Thương Thương mặt mỉm cười. Nay 1 triệu linh thạch đã để cho phòng đấu giá chín thành người chú bước, bất quá đây cũng là tại chứng minh một cái bộ lạc nội tình thời điểm. 1.200.000. Ngay tại Đông Vũ cùng đã cho là nhất định phải được thời điểm, một cái phi thường tầm thường đen gầy lão giả đột nhiên kêu giá, người ở tại tràng đều thấy nhìn quả nhiên không có người nhận biết lão giả này đến tột cùng là ai. 130 vạn. Trước đã chụp được mẫu mới tiên đỉnh Đan Khâu đỉnh hồng quả nhiên một lần nữa kêu giá. 140 vạn. 1.500.000. Nếu bàn về linh hạch, toàn bộ cửu giá bên trong dĩ nhiên là Đan Khâu giàu nhất, đã từng ra khỏi Đan Hoàng bộ lạc dựa vào hắn độc bộ thiên hạ đan đạo thu liệm đếm không hết tài sản, 1.500.000 mặc dù khổng lồ thế nhưng Đan Khâu vẫn có thể ra được. Đỉnh hồng minh, các người Đan Khâu tựa hồ cũng không có thể tu. Đông Vũ cùng có chút không cam lòng. Phi thường xin lỗi Đông Vũ tộc trưởng, đỉnh hồng cũng không phải là có thể cùng tộc trưởng tranh nhất thời dài ngắn, chỉ là bởi vì trong bộ lạc có một lò dung luyện rồi vạn năm đại dược dẫn là khuyết thiếu vô cùng trọng yếu Hắc Long cốt mà vô pháp mở lò. Xin mời tha thứ Đông Vũ cùng tại cựu giá đại thiên vương bên trong sức chiến đấu xếp hạng tiền tam, vì vậy ngay cả Đan Khâu đỉnh hồng như vậy đan đạo tông sư cũng phi thường khách khí. Lấy Hắc Long cốt làm thuốc dẫn. Đỉnh hồng tông sư luyện nhưng là Long cốt tôi luyện thân đan. Đỉnh Thương vội vàng hỏi Long cốt tôi luyện thân đan là một môn đã đến gần vô hạn thậm chí đã đạt tới đạo đan cấp bậc đan dược, này một đoạn Hắc Long cốt chỉ đủ một người tu luyện, thế nhưng nếu như làm thành đan dược thậm chí có thể luyện được 3 viên. Nếu như vậy ta đây cũng sẽ không cùng Đỉnh Hồng huynh tranh, thế nhưng ít ngày nữa sau đó ta sẽ đi Đan Khâu cầu đan, Đỉnh Hồng huynh này Long cốt tôi luyện thân đan nhất định phải cho ta lưu lại 1 viên. A Đông Vũ cùng đội và nói. Dễ nói Đỉnh Hồng cũng không có cự tuyệt, trung vi luyện chế này Long cốt tôi luyện thân đan cái khác dược liệu cũng phi thường quý báu, vừa bạn ra ở trên những người này. Hồi lâu chưa trở về tự giá, xem ra qua một trận yêu cầu tự mình đi một chuyến Đan Khâu rồi trong phòng đấu giá không ít người nhìn này đen gầy lão nhân, Đông Vũ cùng tại tầm thường này đen gầy trên người lão giả tới tới lui lui quét mấy mắt. Dám hỏi tiền bối nhưng là võ thần Vũ Nhạc. Đông Vũ cùng thử dò hỏi. Khó được ngươi còn nhớ lão phu nhiều năm trước danh hiệu, thấy này đen gầy lão giả thừa nhận sau đó Đông Vũ cùng đội vàng hành lễ, này Võ Thần Vũ Nhạc là Đông Vũ nguyên truyền kỳ thể tu, thậm chí có thể cùng Đông Vũ thị sơ đại đại thiên vương so sánh cao thấp, chỉ bất quá rời đi Cửu Giã sau vẫn luôn không có tin tức. Gặp qua Võ Thần tiền bối gì đó Võ Thần đều là hư, đi tới Cửu Giã ở ngoài ngươi sẽ biết cái gì gọi là tàng long họa hổ. Vũ Nhạc lắc đầu một cái. Dám hỏi Võ Thần tiền bối, ngài có nhìn thấy được ta Đông Vũ thị tổ tiên? Đông Vũ thái đầu tên kia cũng coi là một đời nhân kiệt tại Cửu Giã vai phong một cõi, không hề bại tích, mới vào Cửu Giã ở ngoài tâm so thiên cao, thế nhưng từ lúc bại bởi hủy tộc đại thiên vương sau liền không biết tung tích, nghe nói là liền một mình đi trước hủy tộc chỗ ở Tây Hạ Châu, đến nay chưa trở về. Đông Vũ cũng có chút không dám tin tưởng, hắn bị kia ngươi được xưng truyền kỳ tổ tiên quả nhiên thua. Đông Vũ thái đầu sát thực thua, hơn nữa thua không oan uổng, nói tới sức mạnh Hồng Vũ đại lục đứng đầu không ngoài hủy tộc. Nhưng nếu là sơ đại đại thiên vương Đông Vũ thái đầu có ta tiếp theo đấu giá món bảo vật này, liền hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Thương Thương phi thường khéo léo đem đề tài lại dẫn tới. Long cốt đã có thể nói là tuyệt thế chân bảo rồi, có khả năng lực áp long cốt trở thành cuối cùng áp trục đấu giá vật, tất cả mọi người đều hiếu kỳ đến tột cùng là vật gì. Chương 493, Đông Hải Hải Hoàng, kỳ bảo đổi mỏ ngọc long cốt đã có thể nói là tuyệt thế chân bảo rồi, có khả năng lực áp long cốt trở thành cuối cùng áp trục đấu giá vật, tất cả mọi người đều hiếu kỳ đến tột cùng là vật gì. Cuối cùng này một món đấu giá là con trai châu, có lẽ liên quan tới con trai châu tất cả mọi người chưa từng nghe qua, thì có ta tới cho mọi người giải thích một phen. Thương Thương trong tay xuất hiện một viên sương khói mông lung bao phủ Bạch Châu. Trong tin đồn Đông Hải rất nhiều yêu vương bên trong có một con đỉnh cấp kỳ thú lại gọi Đông Hải Hải Hoàng, được đặt tên là Thận Hoàng, con trai vương sức chiến đấu không ngừng có 102 Đông Hải, hán thiên phú dị năng càng là không thể tưởng tượng nổi. Thận Hoàng chỗ đi qua đều vì hư ảo, là một loại thuộc về hư ảo cùng thực tế ở giữa thần kỳ dị thú. Đông Hải cùng Cửu Giã bản không oán thù, nhưng chẳng biết tại sao tiên cổ trước Thận Hoàng giận dữ ra Đông Hải, đó là Cửu Giã sáng lập sau lớn nhất nguy cơ. Mênh mông Đông Hải nuốt sống gần nửa Cửu Giã chi địa, mấy vị hoàng tôn dưới sự liên thủ mới tàn sát rồi Thận Hoàng, mà này con trai châu chính là Thận Hoàng một thân tinh hoa biến thành. Một khi thôi phát trong phạm vi mấy chục dặm cũng sẽ xuất hiện một tầng thật khí, sở hữu đả kích cũng sẽ bị thận khí hóa thành hư vô, chính là phòng ngự vô thượng bảo khí. Như vậy chí bảo tại sao có thể có người lấy ra đấu giá? Có người nghi vấn hỏi. Có con trai châu tối thiểu tương đương với nhiều hơn một cái mạng này, con trai châu sau đó trong vạn năm nhiều lần chăn trở cuối cùng lưu lạc đến ta Ân Khư Thiên Không Thành, cho dù tại Ân Khư cũng bị tôn sùng là chất bảo, tạm thời bị thiếu chủ lấy ra gia nhập hôm nay đấu giá bên trong. Con trai châu không phải linh thạch có thể chủ, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Cho tới dùng vật phẩm gì giao dịch thì nhìn chư vị có hay không có thể đánh động ta bảo vật. Nguyên bản hai người chỉ là đứng ngoài quan sát, mở mang kiến thức một chút Cửu Giã kỳ chân dị bảo, thế nhưng này con trai châu lại để cho Nguyên Nhất động tâm tư. Diêm Lập cùng Nguyên Nhất đều ở tại bên bờ Đông Hải, Nguyên Nhất cùng Bắc Hoang quan hệ càng phi thường mật thiết, tự nhiên nghe nói qua năm đó Đông Hải chi hoàng Thận Hoàng. Vương Mẫu từng nói Thận Hoàng làm người ôn hòa không tranh quyền thế, Đông Hải cũng ở đây hắn dưới sự hướng dẫn trở thành một phiên né tranh chiến loạn thế ngoại chi địa, bất quá đến nay không có bất kỳ biết rõ vì sao Thận Hoàng lại đột nhiên nổ tung tiến vào Cửu Giã, lấy lực một người khiêu chiến toàn bộ Cửu Giã chi địa, cuối cùng rơi vào đầu một nơi thân một mèo hạ chẳng. Thận Hoàng dù chết thế nhưng lưu lại một đứa con gái, nếu như Phật Tông muốn tại Đông Hải thu được chân chính đồng ý, đem này con trai châu mang về Đông Hải chính là một cái cơ hội. Thương Thiếu Dương đây là điên rồi sao? Đem con trai châu lấy ra đấu giá ngay cả Thiếu Hạo Kim Thiên đều có chút kỳ quái. Ta Đan Khâu có một viên đã đến gần đạo đan bảo đan, ta nguyện đổi này con trai châu. Đan Khâu bộ lạc người sức chiến đấu không mạnh, nếu là có này con trai châu liền như hổ thêm cánh, nhưng là Thương Thương nhưng lắc đầu một cái. Này Thương Thiếu Dương thật tốt tính toán. Nguyên Nhất đương nhiên biết rõ Thương Thiếu Dương muốn là cái gì. Bần tăng nơi này có một vật. Nhìn đến Nguyên Nhất lấy ra một quả hoàn chỉnh tiên đạo, Thương Thương trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, vốn là Nguyên Nhất chỉ muốn nhường ra nửa viên tiên đạo, thế nhưng con trai châu chân thực giá trị xa rất tiên đạo. Đây là tiên đạo. Đan Câu Đỉnh Hồng cũng nhìn thấy cái này tiên đạo cả kinh đứng lên, thấy qua vô số thiên tài địa bảo tông sư luyện đan mang trên mặt không ức chế được kinh hỉ, Hồng Vũ đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy chân quả. Bởi vì tiểu Bạch duyên cớ, Đan Câu từng lấy được một quả, chỉ bất quá luyện chế đan dược lúc ra một ít sai lầm bị hủy để cho Đan Khâu Đỉnh Hồng như muốn nổi điên. Được, thành giao. Thương Thương chờ chính là Nguyên Nhất. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không còn có cái khác tiên đạo? Ta Thiên Không Thành còn có mấy tôn dị bảo. Thương Thương đội bằng hỏi. Tiên đạo sinh trưởng cực kỳ chật vật, ngàn năm cũng bất quá chỉ có thể dài ra một quả, bần tăng cũng chỉ còn lại có nửa viên, cũng không chuẩn bị nhượng lại. Nhìn đến Nguyên Nhất ngự khí kiên quyết, Thương Thương cũng không thể miễn cưỡng. Thương lão, này tiên đạo bên trong ẩn chứa minh phụ thuần chính nhất lực lượng, thậm chí có cải tử hồi sinh hiệu quả, có thể hay không từ ta Đan Khâu thay mặt luyện chế? Đỉnh Hồng tiền bối, tiên đạo là âm bảo, nếu là luyện chế cần lấy âm hỏa, bất kỳ dương hỏa đều chỉ có thể tạo được tác dụng ngược lại. Tông Nhất nhắc nhở. Đan Câu Đỉnh Hồng mang trên mặt cười khổ, nếu là Tông Nhất sớm một ít nhắc nhở hắn cũng sẽ không lãng phí hết như vậy bảo vật. Cho tới luyện đan một chuyện có thể sau đó bàn lại. Thương Thương cười nói, hôm nay đấu giá như vậy kết thúc, hoan nên chư vị nể mặt Ân Khư chờ một chút, Vân Đạo cũng có một vật hy vọng. Hướng Ân Khư đổi lấy một vật. Diêm Lập đột nhiên đứng dậy. Đấu giá đã kết thúc. Thương Thương chuẩn bị từ chối thời điểm nhìn đến Diêm Lập tay áo hất một cái, một món chảy xuôi ánh lửa bảo vật xuất hiện ở bên trong phòng đấu giá. Thương Thương thấy rõ vật này lúc sắc mặt đại biến, ngay cả Thiếu Hạo Kim Tiên đều khó tin nhìn Diêm Lập. Cửu Tiết Ly mang cháo. Khôi Ngũ thị bảo vật Thiếu Hạo Kim Tiên lại nhìn thêm mấy lần, đúng là hàng thật cũng không phải là bắt trước. Diêm đạo trưởng, cái này thì Cửu Tiết Ly mang cháo lai lịch kinh người, chính là 81 bên trong nước Viêm Lăng thành bí bảo, ban đầu loạn chiến bên trong lưu lạc ở Thập Tam Châu thương thương mang trên mặt vui mừng không biết Diêm đạo trưởng chuẩn bị đổi gì đó. Ta Thiên Không Thành trước Đại Viêm Lăng Thành tiếp nhận này Cửu Tiết Ly mang cháo rồi nghe nói Hồng Vũ có hai nơi nắng ấm mỏ ngọc, trong đó một chỗ là Thiên Không Thành sở hữu, bần đạo muốn đổi lấy chỗ này nắng ấm mỏ ngọc. Nắng ấm mỏ ngọc cực kỳ hiếm hoi chân quý, cùng linh lực độ phù hợp cao vô cùng, hơn nữa loại trừ bạn sinh côn ngâu ngọc đao bên ngoài rất khó đem phá hư, nhưng là này thương thương vô cùng rõ ràng Cửu Tiết Ly mang cháo uy lực thương thương vẫn là lựa chọn đáp ứng. Như vậy mua bán rất thua thiệt, Cửu Tiết Ly mang cháo chỉ có Khôi Ngôi thị người mới có thể hoàn mỹ sử dụng, cuối cùng tự nhiên sẽ đưa về Viêm Lăng Thành, thế nhưng Ân Khư sẽ theo Viêm Lăng Thành thu được giá trị hơn xa ở nắng ấm mỏ ngọc hồi báo. Thành lao, sau đó sẽ có người mang đạo trưởng đi Ân Khư xuất ra quặng mỏ hơn nữa sẽ đem côn ngâu ngọc đao cho ngươi, cho tới ngươi như thế nào đem này quặng mỏ mang đi chính là đạo trưởng ngươi bản thân sự tình rồi bần đạo tự có thủ đoạn. Chương 494, lại bại Quý Ly, Thiên Cung Thành đánh cuộc buổi đấu giá cuối cùng kết thúc, thế nhưng nguyên nhất phiền toái cũng tới, mới vừa rồi vỗ xuống chân quý nhất con trai châu cũng để cho Quý Ly an thấy được hắn. Đối với cái này làm cho mình mất mặt hơn nữa còn ném thanh ngọc vòng, cho bộ lạc rước lấy không ít phiền toái hòa thượng, Quý Ly An hận đến nghiến răng nghiến lợi. Để cho hắn khó mà tiếp nhận là, đường đường ngự thủ bộ lạc truyền nhân quả nhiên bại bởi một cái không có danh tiếng gì hòa thượng, hắn lấy bị ổi thủ đoạn ám toán nguyên nhất sự tình còn bị không chê chuyện lớn Đông Vũ đỉnh quảng mà báo cho. Nguyên nhất, ngươi tạm dừng bước nguyên nhất chuẩn bị mang theo vô tà rời đi, nghe có người kêu hắn quay người lại phát hiện là đã từng đối thủ. Quý Ly An, có chuyện gì không? Đối với loại này tâm tính bị ổi người nguyên nhất tự nhiên không có tính khí tốt. Ban đầu chư vương giới đánh một trận, tất cả mọi người đều nói là ta thua ngươi, hôm nay ta muốn ở nơi này Thiên Không Thành ngay trước mặt tất cả mọi người tự chứng bần tăng cự tuyệt nguyên nhất cự tuyệt vô cùng sảng khoái vô tả. Sư phụ mang ngươi đang nhìn này Thiên Không Thành những địa phương khác, nghe nói Ân Khư Vân Hải cũng là kỳ quan Vân Hải. So với Đông Hải Đại Hải Triều còn đổ sổ sao? Vô tả hưng phấn nói. Sư phụ cũng chưa từng thấy qua, rất khó làm ra tương đối, chờ chút ngươi xem thì biết nguyên nhất cự tuyệt càng thêm để cho Quý Ly An căm tức. Thiếu Hạo Thái Bạch đột nhiên xuất hiện ở nguyên nhất trước người, Quý Ly An nếu cho hắn làm tùy tùng cho mình tùy tùng ra một hơi thở cũng là một cái nhấc tay mà thôi. Nếu như ta để cho ngươi đi nữa. Thiếu Hạo Thái Bạch mặc dù trên mặt đang cười, nhưng là ngữ khí không cho cự tuyệt. Nguyên nhất một tay đem vô tà bảo hộ ở sau lưng, bá đạo chính đại Phật ra linh lực phóng lên cao, song phương dương cung bạc kiếm, nhưng là người trước mắt này thực lực hiển nhiên ở trên hắn, nếu như không có vô tà tại hắn có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, thế nhưng dưới mắt hắn người cô đơn. Thiếu Hạo Thái Bạch, ngươi quên ngươi mới vừa rồi ngươi đáp ứng ta sao? Thương Thiếu Dương kịp thời chạy tới. Ta cũng không động thủ, ngươi cũng không cần bắt ta ra lão đầu kia chính mình để ta chỉ là tại cùng hắn thương lượng. Thiếu Hạo cười ha ha nói. Nguyên nhất minh ngươi xem không ngại như vậy, ngươi lại cùng Bí Ly huynh lôi đài đánh một trận, ta xuống 100.000 linh thạch thượng phẩm đánh cược ngươi thắng, bất kể Nguyên nhất minh thắng thua cũng có thể được đến một nửa thù lao. Thương Thiếu Dương phi thường cốt khéo, hắn không muốn đắc tội Nguyên nhất, chung quy tiên đảo trong thiên hạ có lẽ đều chỉ có hắn có thể được đến, nhưng là hắn lại biết rõ Thiếu Hạo bộ lạc cùng Bí Ly thị ở giữa sâu xa, cũng không thể đắc tội này hai bộ. Thương tộc người chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Dùng này 10 vạn linh thạch tượng phẩm có lẽ còn có thể đổi một cái sau này được đến tiên đảo cơ hội, cũng không thua thiệt. Như thế mà nói Bần Tăng cũng chỉ có thể nhận lời rồi, nếu là ba chiêu không thắng nổi Quý Ly An, Bần Tăng tự nguyện nhận thua. Nếu này Quý Ly An như thế bức bách nguyên nhất cũng không lưu tay nữa, lần này hắn muốn đánh tan hoàn toàn Quý Ly An tâm bên trong kiêu ngạo, khiến hắn hoàn toàn thất bại thảm hại, cho hắn biết cho dù tương lai là thành Phật người cũng có tính khí. Ha 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 ha, thật là cuồng vọng cầu khí, nếu như vậy, ra đây cũng xuống 100.000 linh thạch tượng phẩm. Đánh cược Quý Ly An thắng 100.000 linh thạch thượng phẩm đối với một cái đại bộ lạc tới nói là gần như 10 năm tích góp, thế nhưng đối với bọn hắn nói đến chỉ là cựu nhu nhất mau mà thôi. Ngay cả Đông Vũ Đình cũng có chút không hiểu, hắn gặp được hai người tại Chư Vương giới chiến đấu, nguyên nhất coi như là so với Quý Ly An cường một ít nhưng cũng cường hữu hạn, ba chiêu căn bản không khả năng. Đã như vậy, ta đây cũng tới nhúng một tay, ta ép Quý Ly An hiển chất 50.000 linh thạch thượng phẩm. Mới vừa rồi Lạc thị vì vỗ xuống huyết giới kỳ, có lẽ có thể từ nơi này một hồi trên lôi đài tìm về một ít tổn thất, vì vậy Lạc huyết Dương hạ quyết tâm để ép 50.000 linh thạch. Ta ép 30.000. 30.000. Tham gia đấu giá người đều rối rít đặt cược, dưới cái nhìn của bọn họ, đây rõ ràng là tại đưa linh thạch, ngay cả một ít tán tu cũng không hề từ bỏ như vậy cơ hội, thời gian ngắn ngủi Quý Ly An thân lên liền đặt cược đạt tới triệu. Nguyên bản Không Tang Thái Lâm cũng không muốn tham dự, trung quy nguyên nhất đối với Không Tang núi có ẩn, Dương Chi Ngọc hạ sương tại buổi bổ huyết tang sau đó, nguyên bản khô héo huyết tang quả nhiên tái hiện sinh cơ, nhưng là lần này nguyên nhất bị chọc giận cũng quá khinh thường. Rốt cuộc là người tuổi trẻ, dễ dàng như vậy bị chọc giận khoe khoang khoác lác lao đầu tử, ta cảm giác được ngươi có thể đánh cuộc một lần nguyên nhất sẽ thắng. Không Tăng thì tình hướng về phía Không Tăng Thái Lâm dị thay mấy câu, hắn chính là chính mắt thấy Nguyên Nhất cùng Khúc Phong đánh một trận, Không Tăng Thái Lâm ánh mắt sáng lên tiếng quả nhiên nở nụ cười. Nguyên Nhất tiểu huynh đệ, ta nguyện ý xuống 80.000 linh thạch thượng phẩm đánh cược ngươi thắng. Nguyên Nhất hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là bày tỏ cảm tạ. Bần đạo trừ này chấn đàn gỗ thân vô trường vật, nguyện chết toán 100.000 linh thạch thượng phẩm đánh cược hòa thượng này sẽ thắng. Diêm Lập tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi cái này phát đại tài cơ hội, cuộc chiến đấu này nếu như thắng hắn tối thiểu có thể vô căn cứ kiếm 200.000 linh thạch thượng phẩm. Chấn đàn gỗ. Chưa bao giờ nghe đồ vật có thể chiết toán 100.000 linh thạch thượng phẩm. Diêm Lập bên người một cái vương cảnh cường giả dẫn đầu bày tỏ nghi vấn, Diêm Lập rút ra chấn đàn gỗ huyền ảo khó lường vỗ vào người này trên người, khiến người khó tin một màn xuất hiện, này vương cảnh thân thể không việc gì, nhưng là Dương Thần quả nhiên bị cái vỗ này dùng ra thân thể ở ngoài. Mặc dù có không chút nào phòng bị quan hệ, nhưng là vẫn chứng minh vật này bất phàm, có khả năng xuyên thấu qua thân thể trực tiếp đả kích dương thần, đây tuyệt đối là sở hữu thân thể cường hãn yêu tộc cùng với thể tu khắc tinh. Bần đạo mạo phạm vật này có lưỡng dụng, dùng một chút khai đàn làm phép, nhị dụng trấn hồn, bần đạo mặc dù không thích hòa thượng này, nhưng là đối với hắn thực lực hay là có chút lòng tin. Diêm Lập nói, chỉ là này trấn hồn hiệu quả liền không ngừng 100.000 thương thiếu dương coi như là kết luận. Nguyên Nhất hướng về phía Diêm Lập lạnh rên một tiếng, ngay trước mặt mọi người, đùa giỡn nhất định phải làm đủ, ngay cả Vô Tà cũng phi thường nhu thuận hướng về phía Diêm Lập làm một cái mặt quỷ, hận đến Diêm Lập nghiến răng nghiến lợi. Nguyên Nhất cùng Quý Ly An tổng cộng lên lôi đài, ấn cư lôi đài cho dù là thiên vương cảnh chiến đấu đều không cách nào phá hủy. Ba chiêu muốn thắng ta. Người thua định Quý Ly An khỏe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, hắn thấy Nguyên Nhất là tại mang đá lên đập chân mình. Chưa từng thử qua làm sao ngươi biết? Nguyên Nhất không có quá nhiều nói nhảm, một tôn to lớn minh vương thân bất ngờ xuất hiện ở trên lôi đài. Quý Ly An hai tay một kết phát ấn, Quý Ly thị độc chuyển trọng phong thuật cũng đã thi triển ra, sáu tòa khổng lồ đỉnh núi che khuất bầu trời hướng Nguyên Nhất Phật ra kim thân chấn áp tới. Đáng sợ nhất không phải này sáu tòa đỉnh núi sức nặng, mà là trong đó lấp lóe không yên phủ văn. Những phủ văn này có cái này rất cường giam cầm tác dụng, so với chư vương giới bên trong mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quý Ly núi trong lòng cười thầm, phủ văn này là hắn tự mình trước mắt, vương cảnh bên trong loại trừ mấy vị kia vượt qua cựu cựu đại thần linh thiên kiếp địch thiên tồn tại cơ hồ không người nào có thể phá. Bất quá Diêm Lập biết do nếu như chỉ là như vậy mà nói Quý Ly An vẫn sẽ thua. Minh Vương như sơn ấn. Minh Vương thân song trưởng hợp nhất, nhất trọng trọng Phật ra linh lực nội liễm Minh Vương thân cư nhưng gắng gượng gánh vác lên sáu tòa đỉnh núi. Nguyên Nhất pháp ấn đang thay đổi, đỉnh núi đều bị linh lực màu vàng nóng bao vây. Những thứ này đỉnh núi nguyên bản chính là linh lực cụ tượng sau đó biến thành, hiện nay linh lực màu vàng nóng giống như hoa sen bình thường từng mảnh nở rộ, mỗi một lần nở rộ đỉnh núi sơn thể cũng sẽ không ngừng dụng hóa thành linh khí tiêu tán. Hoa sen pháp ấn uy lực cũng mạnh vô cùng, nhưng là rất nhanh Nguyên Nhất liền phát hiện trong đó không quá giống nhau địa phương, mà Quý Ly An phi thường đắc ý ta sẽ không thua tại một môn pháp thuật hai lần trước, nếu như vậy, Bần tăng cũng chỉ có dốc hết sức phá chi rồi dốc hết sức phá. Quý Ly An càng là cất tiếng cười to, ta Quý Ly thị tổ tiên từng dùng này pháp khốn trụ thập tam châu bên trong lấy man lực lấy xương hủy tộc cường giả, vì vậy mà danh chấn thiên hạ trở thành bây giờ tam đại ngự thủ bộ lạc một trong, ngươi lực lượng càng đủ so với hủy tộc mạnh hơn sao? Không thử một chút làm sao biết đây? Nguyên Nhất tổng cộng có lưỡng bảo, 36 viên Phật châu xuyên thành Long Thụ giữ châu, 108 viên Phật châu xuyên thành Bồ Đề quả châu, lưỡng bảo có sử dụng. Nguyên Nhất một tay xé ra chính mình quả châu, 108 viên Bồ Đề quả châu tại Phật gia linh lực gia chỉ xuống tán lạc khắp nơi, cuối cùng hóa thành một đầu kim sắc du long. Này kim sắc du long quấn quanh ở Minh Vương thân ở ngoài, một Phật Nhất Long uy mãnh vô cùng cùng chung tiến tới. Đây là Nguyên Nhất tại Trư Vương giới bên trong tự nghĩ ra đi ra chiêu thức. Hàng Long Phật trưởng, Long ngâm chấn thiên, phạm sướng bẩn quân hai, trên lôi đài kim quang chợt nổi lên, Diêm Lập biết đây chính là một kích tối hậu rồi. Bị Quý Ly núi ra chỉ qua lục trọng phong uy lực hơn xa từ trước, nhưng là ở nơi này một Phật Nhất Long dưới sự xung kích trong nháy mắt tan thành mây khói, Quý Ly An bị một cô đáng sợ lực lượng đánh bay, mắt thấy một đầu giữ tận kim long phản phá không tới một chảo phải bắt phá đầu hắn, Quý Ly An cực kỳ sợ hãi, đơn giản Nguyên Nhất cũng không muốn tính mạng hắn tại cuối cùng thu tay lại. A Di Đà Phật. Nguyên Nhất đánh một tiếng Phật hiệu xoay người rời đi, mà Thiếu Hạo Thái Bạch có nhiều thú vị nhìn Nguyên Nhất rời đi bóng lưng, 100.000 thượng phẩm thạch với hắn mà nói không đau không ngứa, nhưng là ở đây rất nhiều bộ lạc cùng tán tu đều phi thường nhức nối, không ít người lấy ra chính mình góp nhặt nhiều năm linh thạch chuẩn bị kiếm một khoản nhỏ, không nghĩ đến bội không còn một ngống. Những người này nhìn Quý Ly thị mặc dù không dám ngay mặt tức giận, nhưng cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Mượn Nguyên Nhất minh tay ta thiên không thành lại kiếm một số lớn a, Thương Thiếu Dương cười nói. Vô lượng tiên tôn, chứa mẹ chứa mẹ. Diêm Lập cũng phi thường đắc ý, vung tay áo một cái 200.000 linh thạch thượng phẩm vào trong tay áo. Chương 495, thu học trò mù hành, quan vô lượng thọ kinh trên lôi đài chỉ còn lại có một mặt cho tàn Quý Dời An, hiện tại hắn co quắp trên mặt đất, một lần nữa bị người này đánh bại, hơn nữa chỉ chống đỡ ba chiêu. Nguyên Nhất cũng không có ở nơi này ở lâu, hắn còn phải tiếp tục đi xây miếu, bất quá tại thiên không thành dưới có hai người tựa hồ đang đợi người nào, chính là Tàn Mười lão cùng Mù Được. Nguyên Nhất đại sư tạm dừng bước, Nguyên Nhất không có chủ động cùng hai người này chào hỏi, nhưng là này Tàn Mười lão nhưng dẫn đầu gọi lại Diêm Lập. Dám hỏi lão trượng gọi lại Bần tăng nhưng là có chuyện gì? Diêm Lập hỏi. Lão đầu tử ta gọi Tàn Mười lão. Đây là ta tôn tử mù hành, ở nơi này ân khư bên ngoài một mực đợi đạo trưởng thật lâu, Tàn Mười lão cười xòa nói. Chờ Bần tăng. Mù hành, nhanh cho đại sư dập đầu, về sau đây chính là sư phụ ngươi. Diêm Lập có chút bất ngờ, còn không có rõ ràng phát sinh trước mắt đây là muốn làm gì. Tàn tộc manh thị nhưng là từng để cho kiếm chủ Dịch Long Thành đều hành lễ thần bí bộ lạc, Diêm Lập cũng không dám nhỏ tiếng thu học trò. Mù hành phi thường nhu thuận, hướng Diêm Lập phương hướng nạp đầu liền bái. Chờ một chút. Tàn Mười lão tiền bối đây là ý gì? Tại sao phải bái Bần tăng vi sư? Như thế ngươi muốn cự tuyệt? Nhìn đến Nguyên Nhất cự tuyệt, Tàn Mười lão lập tức trở nên vô cùng thiếu kiên nhẫn, ta tàn tộc thân phận bực nào, bái ngươi làm thầy là ngươi vinh hạnh lợi tuy như thế, thế nhưng Bần tăng vẫn là phải biết rõ tại sao, Phật tông tuy là Đông Hải tiểu môn tiểu phái nhưng cũng không thu ý đồ không biết đồ, nếu không hai vị xin mời trở về đi, trực giác nói cho Nguyên Nhất nếu như tùy tiện thu mù hành động đồ, rất dễ dàng trêu ra đại phiền toái. Ngươi không cần biết rõ tại sao, chịu ta tôn nhi dập đầu an tâm làm sư phó hắn là được, nếu là sau này ngươi gặp phiền toái gì lão đầu tử ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Nếu như ngươi cự tuyệt mà nói đừng trách lão đầu tử đối với ngươi vô lễ, tàn tộc manh thị tại toàn bộ Hồng Vũ nhân tộc đều có cực cao địa vị, vì vậy Tàn Mười hay nói mà nói phi thường bá đạo. Bần tăng thu học trò có bần tăng quý củ, nếu là tiền bối nếu là muốn ỷ vào thực lực của chính mình cưỡng ép bức bách, xin mời thứ cho bần tăng không thể toàn mệnh. Nguyên Nhất không thích nhất chính là bị người uy hiếp. Ngươi, Tàn Mười lao lửa giận trong lòng bên trong đốt, thế nhưng có không thể làm gì, một trưởng đập chết Nguyên Nhất dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn lại không thể làm như thế. Xin mời đại sư cứu ta tàn tộc, cứu ta Minh thị. Ngược lại thì Mù Hành hướng Diêm Lập thi lễ một cái. Cứu ngươi tàn tộc Minh thị. Lời này kể từ lâu ai, nếu uy hiếp không được cũng chỉ có thể đúng sự thật nói cho đại sư Tàn Mười Lao cách người mình bày xuống một cái ngăn cách sở hữu khí tức cái giới. Đạo trưởng có thể tin tưởng số mệnh. Nguyên Nhất suy tư phút chốc, số mệnh thiên định, sự do người làm số mệnh xác thực thiên định, đại sư có thể tin tưởng có người có thể nhìn thấu số mệnh. Thiên đạo luân chuyển, một ít tu vi tinh thâm người có khả năng cảm giác hoặc là lấy xem bói pháp môn biết trước đến sinh tử họa phúc. Nguyên Nhất nói, xem bói chẳng qua là dự đoán mà thôi, mà ta Tàn tộc Minh thị một đời người chỉ có hai lần mở mắt cơ hội, lại có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến muốn nhìn tương lai. Tàn Mười Lao tướng Tàn tộc Minh thị số mệnh nói liên tục nói cho Diêm Lập, một cái đỉnh chứa bộ lạc bây giờ chỉ còn lại một cái ấu tử một cái tuổi già cô đơn cũng quả thật làm cho người thổn thức không ngớt. Nói như vậy đậu phu nhân ở Mù Hành trong tương lai thấy được bần tăng. Không sai, vợ ta vì thấy rõ Tàn tộc Minh thị đường ở nơi nào lựa chọn mở mắt. Hắn sở chứng kiến trong cảnh tượng ngươi chính là ngươi cái kia chỉ điểm ta đầy tôn nhi thay đổi Tàn tộc Minh thị số mệnh người kia đậu phu nhân hiện tại ở nơi nào. Nguyên Nhất nhìn một chút tựa hồ không nhìn thấy nàng thân ảnh. Tàn tộc Minh thị bởi vì tổ huấn lịch đại đều tại là cựu giã dâng hiến, vợ ta đi tìm hoàng tôn đi rồi, dùng một lần cuối cùng mở mắt cơ hội cùng tứ đại thần triều cùng toàn bộ cựu giã nhân tộc vạch rõ giới hạn. Tàn Mười Lao ngự khí bi thường, mắt lão hiện lên lệ quang. Nói như vậy, Nguyên Nhất hướng về phía vận mệnh bi thảm nhất tộc có chút đồng tình, một đời chỉ có hai lần mở mắt cơ hội, bây giờ đậu phu nhân sợ là đã rời đi như thế. Hai cái ủy thác lão nhân nguyện ý vì mình tôn nhi dâng hiến hết thệ thân tình cũng để cho Nguyên Nhất phi thường cảm động. Mù Hành cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Chỉ cần có thể để cho ta đây đáng thương tôn nhi không muốn tại bước sở hữu Tàn tộc Minh thị góp chân, chúng ta vợ chồng chết không có gì đáng tiếc. Tàn Mười Lao ngửa mặt lên trời cười to, trong nụ cười mang theo ba phần lòng chua xót bảy phần bất đắc dĩ. Gì đó vinh dự gì đó kiêu ngạo, cùng ta tôn nhi so sánh ta còn có cái gì không bỏ được. Tàn Mười Lao lại muốn cho Nguyên Nhất quỳ xuống, Nguyên Nhất nào dám tiếp nhận, vội vàng ngăn trở, nhưng là Tàn Mười Lao thân thể chặt chẽ vững vàng quỳ trên đất. Sư phụ. Vô Tà nhìn hai mắt Mù Hành phi thường đồng tình, ở một bên cũng lắc lắc Nguyên Nhất cánh tay. Tàn Mười Lao tiền bối bạn không dám như thế, Bần Tăng nhờ tiền bối không bỏ, nếu là đứa nhỏ này nguyện ý bái ta làm thầy liền vì Bần Tăng thứ tư đệ tử chính thức đi. Mặc dù Vân Giã còn có hai cái học trò, bất quá chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, chân chính học trò chỉ có từ nhỏ tu hành Phật pháp Vô Tà, Tôn Ngộ Không, cùng với Đông Vũ Nguyên bên trên thuốc sư Lưu Ly. Mau mau hành lễ. Tàn Mười Lao cuối cùng mang theo cười, mặc dù không biết một cái vương cảnh Phật tu làm sao có thể đủ thay đổi Tàn tộc Minh thị số mệnh, thế nhưng đậu phu nhân cho đoán trước tương lai tuyệt đối sẽ không sai. Mù Hành gặp qua sư phụ, Nguyên Nhất cũng có chút không biết nên cao hứng hay là lo lắng, nhận lấy Mù Hành không thể nghi ngờ sẽ được đến Tàn Mười Lao như vậy cường giả siêu cấp tương trợ, thế nhưng Mù Hành năng lực đối với Phật tông tới nói chính là một cái to lớn thiệt bái. Bất quá như là đã thu Mù Hành động đồ, Nguyên Nhất tự nhiên sẽ tận tâm tận lực, sau này chuyện thấy núi mở đường gặp Hà Bắc cầu chính là. Vô Tà, về sau đây chính là ngươi sư đệ Mù Hành gặp qua sư mình. Tàn Mười Lao thở dài một tiếng, hắn đã quyết định buông tha Tàn tộc sở hữu kiêu ngạo, nếu không thiên hạ ai có thể chịu đựng Mù được lễ, nếu đã vào Phật tông môn chính là một quy củ khác rồi. Mù Hành thoạt nhìn so với Vô Tà lớn rất nhiều, chẳng qua là Vô Tà bởi vì thể chất nguyên nhân sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Sư đệ khách khí, đây là ta tiểu hoàng điểu, ngươi xem không tới về sau sẽ để cho tiểu hoàng điểu mang cho ngươi đường đi, về sau ta cũng sẽ mang ngươi tại chúng ta Linh Sơn lên chơi đùa. Mù Hành trung quy ra đời không lâu, nghe được Vô Tà đem Linh Sơn thật tốt trong lòng sinh ra mấy phần ước mơ. Nếu ngươi bái ta làm thầy, sư phụ cũng không có cái gì đem ra được lễ ra mắt, không bằng liền chuyển cho ngươi một môn pháp thuật đi Hương Hỏa Ngọc Điệp. Mặc dù tại Diêm Lập nơi nào, thế nhưng Nguyên Nhất cùng Diêm Lập tâm ý tương thông. Rất nhanh Diêm Lập liền tiến vào Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong đổi một môn pháp thuật, Quan Vô Lượng Thọ Kinh. Đầu lưỡng mi lên một tấc tại đạo cung bên trong được đặt tên là Linh Đại Nội Tâm, lại tên Thiên Mục Tổ Khiếu, Thất Khiếu Quang Minh Pháp Quyết tầng thứ nhất cũng không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng là lại có khả năng tại Linh Đại Nội Tâm bên trong mở ra con mắt thứ ba. Trong Thiên Đình tu luyện thứ ba mắt thần tiên không tại số ít, Nhị Lang Thần, Mã Vương gia còn có Phổ Hóa Thiên Tôn, bọn họ tu luyện đều là Thất Khiếu Quang Minh Quyết, mà Quan Vô Lượng Thọ Kinh tu ra tâm nhãn không kém chút nào này pháp. Quan Vô Lượng Thọ Kinh biết, người lúc đại vương mặc dù tại giam cầm, tâm nhãn không chướng, nóng thấy Thế Tôn. Hành giả lấy tâm nhãn thấy ở thân mình, cũng ở chỗ kia quang minh chiếu bên trong. Lĩnh hội này pháp ngươi liền có thể sinh ra quan niệm chi tâm, có thể chiếu chư pháp, đây là Phật gia tâm nhãn pháp môn. Này đạo môn thứ ba nhãn thần thông lúc ban đầu giai đoạn có thể để cho ngươi thấy ngoại vật lần nữa thấy quang minh, tầng thứ hai có thể phân biệt thiện ác trung gian, tầng thứ ba lại có thể tu ra một môn thủ đoạn công kích sư phụ, ngài là nói ta có thể mở mắt ra nhìn thấy bên ngoài hoa cỏ cây cối. Mù Hành hỏi. Đương nhiên ngươi có thể, ngươi trong đôi mắt ẩn chứa manh thị độc nhất tiên phú thần thông không ra nhẹ mở. Sở dĩ vi sư chuyển cho ngươi tâm nhãn pháp môn, bất quá còn cần ngươi mời thêm khổ luyện mới được. Nguyên Nhất đem Quan Vô Lượng Thọ Kinh chuyển vào Mù Hành trong đầu, Tàn Mười Lao kiến thức rộng cũng chưa từng nghe nói qua tu ra thứ ba nhãn pháp thuật, bất quá hắn vẫn là Mù Hành cảm thấy cao hứng, chỉ là di hận có chút quá muộn gặp được Nguyên Nhất, nếu không đậu phu nhân cũng có thể nhìn đến này ngũ quang thập sắc thế giới. Chương 496, yêu tộc đánh tới, vương cực 13 vị vô luận là Nguyên Nhất vẫn là Diêm Lập đều được mình muốn đồ vật, hơn nữa còn đống dưng lấy được không ít linh thạch, tâm tình mỹ lệ, chỉ bất quá khi nhìn đến tông nhất lúc, không biết hắn là bởi vì bỏ qua buổi đấu giá mà tiếc nuối hay là bởi vì những chuyện khác mà phiền não. Nguyên lai ngươi cũng có phát sầu thời điểm ta chỉ là phát sầu, ngươi muốn là biết, phòng chừng nên không ngủ được tông nhất tức giận nói rượu đây. Lão tử muốn tới giải sầu ta bây giờ là hài lòng không ngủ được, đi với ta Noãn Dương Ngọc Quáng Diêm Lập khi lấy được Côn Ngô Ngọc Đao sau đó đã không kịp chờ đợi muốn đem Noãn Dương Ngọc Quáng dọn đi, tồn tại lấy một tòa mỏ ngọc đạo cung phù pháp cùng phong ấn thuật sẽ thực chất bay bọn. Đem một tòa quặng mỏ dọn đi phi thường khổ nạn, thế nhưng Diêm Lập tự nhiên có hắn thủ đoạn. Vốn cho là mỏ ngọc là một tòa nho nhỏ gò núi, nhưng nhìn đến này có như là một ngọn núi lớn mỏ ngọc hay là để cho Diêm Lập giật mình một cái. Chỉ bất quá này Noãn Dương Ngọc Quáng mặc dù đặt ở nơi này nhưng cũng không có quá nhiều người để ý, vừa đến mỏ ngọc bản thân phẩm chất liền cực kỳ cứng rắn, loại trừ bạn sinh Côn Ngô Đao những bảo vật khác rất ít có thể khiêu động cả ngọn núi. Đệ nhị chính là Noãn Dương Ngọc Quáng chỗ dùng cũng không phải là rất lớn, chân chính có thể khiêu động ngọn núi này cũng không tiết tiêu phí khí lực lớn như vậy tại một món đồ như vậy phế bật lên. Này Noãn Dương Ngọc Quáng là ngươi dùng cựu tiết ly mang trao đổi. Tông Nhất sau khi nghe xong một mặt tiếc hận. Đây chính là ngươi trước cổ siêu cấp đạo khí à, mặc dù trong tay ngươi không phát huy ra được phải có lực lượng, nhưng là ngươi có thể dùng vật này tìm khôi ngôi thị vơ vét tài sản một số lớn, rất lớn nhất bút Diêm Lập nơi nào cố phải dùng cựu tiết ly mang cháo đi vơ vét tài sản khôi ngôi thị, cả mắt đều là bị này Noãn Dương Ngọc Quáng kinh hỉ. Đạo môn pháp tu có một ít pháp thuật cần phải mượn một ít đạo cụ, mà này Noãn Dương Ngọc Quáng là cùng linh lực cao nhất chất liệu, trước mắt cái này quặng mỏ này đủ ta đạo cung sử dụng vô số năm a, nhưng ngươi hiện tại như thế đưa nó trở đi đây cũng là Diêm Lập hiện tại chỗ lo âu, nếu như chỉ là một tòa nho nhỏ quặng mỏ Diêm Lập có thể dễ như trở bàn tay làm được. Thậm chí tụ lý càn khôn cũng có thể mang đi, nhưng trước mắt nắng ấm quặng mỏ thực sự quá khổng lồ. Thiên Nhãn Thông, mở. Thiên Nhãn Thông bản thân không có gì lực công kích, nhưng là hắn phụ trợ chức năng có thể nhìn đến trong thiên địa linh khí lưu động, nguyên bản muốn xem một chút này Noãn Dương Ngọc Quáng bản chất, lại phát hiện một màn kinh người. Cả tòa mỏ ngọc phảng phất linh lực xây thành, mà ở này khổng lồ mỏ ngọc mạch bên dưới từng đạo dòng suối theo bốn phương tám hướng hội tụ ở chỗ này. Không trách Noãn Dương Ngọc Quáng cùng linh lực độ phù hợp cao như vậy. Noãn Dương Ngọc Quáng tại vô số năm trước chẳng qua là một tòa bình thường mỏ ngọc, nhưng chẳng ai nghĩ tới này ngọc mỏ chính phía dưới lại là mấy đạo địa mạch chi nhánh chỗ giao hội, địa mạch linh lực đem mỏ ngọc bồi bổ ngàn vạn năm mới tạo thành hiện nay Noãn Dương Ngọc Quáng. Toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục đã biết mỏ ngọc cũng chỉ có hai nơi mà thôi. Bất quá nếu phải đem này Noãn Dương Ngọc Quáng dọn đi, nơi đây mấy chỗ địa mạch chi nhánh hội tụ linh khí sẽ bùng nổ. Ngọc Hư Hỗn Nguyên Công tu luyện vừa bạn yêu cầu như vậy một chỗ bảo địa, hắn từ lúc tu luyện tới tầng thứ ba sau đó liền từ đầu đến cuối khó mà đột phá, trước mắt ngược lại một bước mặt. Ta phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Ngươi muốn là có chuyện liền đi trước rất lâu sao? Phòng trường cũng liền 5-3 tháng thời gian đối với người tu luyện tới nói, 5-3 tháng cũng bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Ngọc Hư Hỗn Nguyên Công tu luyện dựa vào thời gian tích lũy sẽ rất chậm, nhưng chỉ cần linh lực đầy đủ 5-3 tháng đủ rồi. Được, ta ở nơi này, chờ ngươi tu luyện xong ta có việc nói cho ngươi biết. Diêm Lập mượn Thiên Nhãn Thông tìm được này ngọc mỏ vùng đất trung ương, bằng vào Côn Ngô Đao mở ra một cái lối đi, chỉ sợ cũng liền Ân Khư người cũng nhất định không biết nơi này lại là mấy chỗ địa mạch dung hợp chỗ. Lỗ hổng vừa mở ra linh lực liền giống như giếng phun. Mặc dù Thiên Vương cảnh cũng không dám như vậy trực tiếp hấp thu địa mạch lực, nhưng là người mang Ngọc Hư Hỗn Nguyên Công Diêm Lập nhưng càng ngày càng kích động, một đầu đâm vào rồi trong địa mạch, Noãn Dương Ngọc Quáng nơi linh khí đều có chút bạo động lên. Ân Khư Thiên Không Thành Thịnh Hội đã kết thúc, theo bốn phương tám hướng tụ đến người cũng đang từ từ tản đi, nhưng nhìn thủ Ân Khư môn hộ phụ trách giam tính thiên hạ nghe tiếng thú lại có động tĩnh, phát ra rồn dập tiếng gào. Thiếu Hạo Thái Bạch cùng Thương Thiếu Dương nghe được cái này tiếng gào sau nhướng mày một cái, hai người hóa thành đội quang xông phá vân giới nhìn về phía phương xa. Như thế lúc này sẽ có đại yêu đến gần. Phương xa truyền tới kinh khủng yêu khí, mây đen quần quần tới ùn ùn kéo đến trùng điệp vạn dặm mây đen hoặc long hoặc phượng hoặc hủy không ngừng biến ảo càng ngày càng gần, thậm chí đem thiên không thành chỗ ở vân giới bao bọc vây quanh, mà một cô vô biên uy áp cũng hạ xuống đến Ân Khư. Nguyên bản chỉ có Thiếu Hạo Thái Bạch cùng với Thương Thiếu Dương nghe được nghe tiếng thú đưa tin sau có chỗ cảnh giác, bây giờ sở hữu người đều cảm giác được này cố tựa hồ bóp lại bọn họ cổ họng khí thế. Chuyện gì xảy ra? Thập Tam Châu địch tấn công, phòng bị. Thương Thiếu Dương thanh âm truyền vào vân giới, là lúc toàn bộ thiên không thành đều náo nhiệt, có thể đến nơi đây cơ hồ đều là thiên vương cường người. Cũng rất rõ ràng bát đại một bên quốc là cựu giã môn hộ, gần gũi nhất thập tam châu địa phương. Trong bọn họ rất nhiều người đều tham dự qua rồi rất nhiều lần Ân Khư buổi đấu giá, bất quá còn chưa bao giờ gặp qua thập tam châu đánh tới, thậm chí có người mơ hồ có chút kích động. Bản vương tại cựu giã bên trong cũng coi như uy danh lan xa, nhưng vẫn đem chưa cùng thập tam châu chân chính yêu tộc chiến đấu vẫn lấy làm tiếc, có lẽ hôm nay có thể kết nối tiếc nuối này rồi. Đông Vũ cùng Sở Dâu cười nói. Ha ha, bây giờ này Ân Khư hội tụ cựu giã nhiều hơn phân nửa thiên vương cảnh cường giả, này thập tam châu lại dám lúc này đến tìm phiền toái quả thực là không biết sống chết a, có người hưng phấn nói. Tập kích trước cũng không hỏi do một hồi bây giờ thiên không thành hư thật, lần này thập tam châu muốn tải ngã nhào rồi lại có người phụ hòa nói. Không phải là không có cha rõ hư thật, mà là căn bản không có đem các ngươi coi ra gì cạnh, một thân tay cầm trường thương mặc trọng giáp chậm rãi đi tới, ngay cả trên mặt đều bấu thiết giáp khó mà thấy rõ bộ mặt thật, mới vừa rồi người này một câu nói cơ hồ hạ thấp tại chỗ cơ hồ 20 vị thiên vương cảnh cực giả, tuy nhiên lại không chút nào tự biết, tự mình xuyên qua rồi đám người. Ngươi là người nào, nhưng là tại coi thường ta cựu giã thiên vương? Một lão giả quát hỏi. Chú trọng giáp người căn bản không có trả lời, thậm chí cảm thấy được đây là một cái phi thường buồn chán vấn đề, chỉ là bật cười một tiếng. Thiên vương cảnh là cựu giã loại trừ vô thượng hoàng tôn bên ngoài cường giả cấp cao nhất, vô luận đi tới nơi nào đều được tôn sùng, nhưng là này thiết giáp người thái độ lại để cho không ít người trong lòng dâng lên một tia lửa giận, nếu như không là ngại vì thiên không thành mặt mũi có lẽ đã sớm bùng nổ. Ân Khư người thật đúng là ngạo rất, thậm chí ngay cả chúng ta hơn 10 vị thiên vương cảnh cường giả đều không coi vào đâu, ta thiên không thành thời gian qua đợi chư vị là thượng khách, chẳng qua là ta Ân Khư vị chiến thần này tính khí có chút không tốt lắm, xin mời chớ trách. Thương Thương một bên trấn an những người này, vừa hướng thiết giáp người tính khí cảm thấy nhức đầu. Ta sẽ để ngươi nhìn ta cựu giã thiên vương cảnh sức chiến đấu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hãy bớt nói nhảm đi, theo ân khư lui lịch, có cái gì kêu ca sau cuộc chiến tại phát tại chỗ bên trong không tăng thái lâm bối phận cao nhất, chính là cựu giã mạnh nhất đời thứ nhất đại thiên vương, hắn lên tiếng tại chỗ bên trong liền không có mấy người dám không vâng lời. Cũng không xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng như vậy, yêu tộc đại quân áp cảnh vây thành nguy cấp, đi tới ân khư chỉ có 12 vị hình thái khác nhau đại yêu. Những thứ này đại yêu mỗi một đầu đều lấy yêu thân hiện thế, màu sắc sặc sỡ dài 8 đôi cánh yêu điệp, cự mãng miệng to như chậu máu trung tín tử, vóc người đều có gần 100 trượng khoảng cách. Thế nhưng khiến người chú mục nhất vẫn là chỗ ở có đại yêu trung gian một đầu kim sắc thần long qua lại trong biển mây, thấy đầu không thấy đuôi. Cùng những thứ kia nhân tài mới nổi bất đồng, không tăng thái lâm là cựu giã bên trong duy nhất một đại từng cùng thập tam châu giao thủ ngắn ngủi qua cường người, cái khác thiên vương cảnh trong mắt chỉ có 12 vị yêu tộc thiên vương, về số lượng so với bọn họ ân khư cùng cựu giã kém không ít, thế nhưng không tăng thái lâm nhưng phi thường khẳng định, đời này của hắn đều chưa từng thấy qua lớn như vậy trận thế. Vương cực 13 vị. Không tăng thái lâm tay có chút khẩn trương. Vương cực 13 vị. Những thứ này đến từ cựu giã thiên vương cảnh đều là lần đầu tiên nghe được như vậy danh hiệu. Yêu tộc thập tam đại bộ bên trong, mạnh mẽ nhất vương cảnh, cũng là đứng đầu đến gần vô hạn hoàng tôn đại yêu, trong bọn họ từng cái cũng có thể đại biểu một cái đại bộ hào phú thực lực. Chương 497, đại chiến mở ra, đại ấp đa bảo kỳ vân giới ở ngoài, ân khư cường giả đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đứng ở hàng trước nhất dĩ nhiên là Thương Thiếu Dương, Thiếu Hạo Thái Bạch, cùng với trọng giáp vân giới chiến thần còn có Thương Thương. Mọi người cũng giật mình ở ân khư lực lượng, quả nhiên tại thời gian ngắn như vậy bên trong tụ tập 10 vị thiên vương cảnh cường giả, hơn nữa bên trong thành vẫn còn đều đâu vào đấy tiến hành chuẩn bị chiến đấu, cộng thêm cựu giã tới cường giả bây giờ thế nhưng thiên vương liền có cơ hồ 30 vị. Chẳng qua chỉ là 13 vị thiên vương cảnh đại yêu lại có thể thế nào, hôm nay hãy để cho ngươi nhìn ta cựu giã thiên vương cảnh lực lượng suối lao đệ không muốn lô mãng không tăng thái lâm đội vàng hô. Một người quả nhiên lao ra vân giới công về phía 13 vị đại yêu bên trong hủy tộc vương tôn, người này thực lực lại có chỗ bất phàm, mặc dù đại thiên vương cảnh cũng có thể đi lên mấy chiêu bất bại, hơn nữa chạy thoát thân thủ đoạn có thể nói độc bộ cựu giã, vì vậy tự tin cho dù không địch lại cũng có tự vệ chỗ trống. Thế muốn cho mới vừa rồi xem thường hắn vân giới chiến thần lao mắt mà nhìn, cũng tại tất cả mọi người trước mặt dài mình một chút chí khí. Cùng trong cảnh giới yêu tộc sức chiến đấu muốn vượt qua nhân tộc, nhất là thập tam châu yêu tộc, thủy tộc vương tôn được đặt tên là Ngưu Giặc, nhìn đến lại có thể có người không biết sống chết đánh tới hai cánh tay bên trong phun ra hai đạo hơi khói. Nếu ngươi tìm chết, bản vương liền tiễn ngươi lên đường một cái khổng lồ quả đấm từ bầu trời nện xuống. Suối Thiên Vương kinh khủng phát hiện một quyền này bên dưới thiên tựa hồ cũng sụp hơn nữa, như vậy thực lực coi như là đại thiên vương cảnh cường giả cũng kém xa tích tắc. Lúc này hắn mới cảm giác được rồi một chút sợ hãi, vội vàng sử dụng chính mình đòn sát thủ ẩn trốn trước hết nghĩ muốn ẩn nút ở trong không gian. Nhưng làng Ngưu Giặc quyền lực trực tiếp đem Suối Thiên Vương ngoài thân không gian toàn bộ đánh nát, thủy tộc chiêu thức dốc hết toàn lực, không thể tránh né bên dưới Suối Thiên Vương chỉ có thể xúc tích nhiều năm khổ tu linh lực tiếp nhận một kích này. Tất cả mọi người đều dự liệu được Suối Thiên Vương thất bại, thế nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ như vậy dễ như trở bàn tay, đều là Thiên Vương cảnh Ngưu Giặc thủ thắng quả nhiên chỉ cần một quyền. Suối Thiên Vương thân thể nổ tung, Dương Thần muốn chạy trốn lại bị cự mãng một cái nuốt vào, hình thần câu diện. Này, thực lực sai biệt cũng lớn quá rồi đó, đừng tưởng rằng cùng là đại thiên vương các ngươi thì có thể khiêu chiến chúng ta tư cách mộ tộc thiên vương. Mô đủ trong tiếng cười tràn đầy đối với mấy cái này cựu giã thiên vương kinh thường. Vốn là có lẽ sẽ nhiều mấy cái đi tìm cái chết, Ngưu Giặc, ngươi như vậy một quyền đấm chết hù dọa đám này cựu giã, còn có ai dám động thủ huyết nha tộc thiên vương nha? Ô bản bất mãn nói, ngươi cũng đừng quên ân khư còn có một cái vân giới chiến thần cùng với mấy cái không tệ thiên vương cảnh, một khi khai chiến có nhân tộc cường giả đưa tới cửa thập tam châu yêu tộc đại bộ hào phú tề tụ, thật đúng là kinh người trở thế. Các ngươi cùng ta một bên quốc đã có vài chục năm không có gì xung đột lớn hơn rồi, hôm nay viếng thăm ta ân khư tại sao đến đây? Mặc trọng giáp tay cầm trường thương vân giới chiến thần lớn tiếng hỏi. Nghe nói ân khư đang ở triệu tập cựu giã không ít cường giả cử hành một hồi thịnh hội, cho nên chúng ta cũng thừa cơ tới nói cho các ngươi biết, thừa sớm theo một bên quốc cùng cựu giã cũng đi, ta thập tam châu muốn lấy lại hồng vũ sở hữu địa phương. Ngươi đây là tại tuyên chiến sao? Vân giới chiến thần trường thương nhắm vào yêu tộc này vương cực 13 vị. Không tệ chính là, nếu như có thể thuận tiện còn có thể hủy diệt ân khư vương cực 13 vị, mặc dù chỉ có 13 vị, thế nhưng đối mặt gấp mấy lần ở đối thủ mình lại còn dám đại phóng cùng luôn, bọn họ cũng quả thật có như vậy thực lực. Chư vị đường xa tới bằng hữu, cựu giã cùng một bên quốc hữu đều có bất đồng chức trách, bát bộ điểm mở coi chỗ chức trách chính là bảo vệ biên cương. Đây là ta ân khư chiến đấu, nếu như người nào muốn rời khỏi có thể thừa sớm Thương Thiếu Dương hỏi. Không tăng thái lâm bây giờ là cựu giã tại chỗ bên trong địa vị cùng với thực lực mạnh nhất một vị, trong tay xuất hiện một cây nhánh cây, mỗi một bước dưới chân cũng sẽ xuất hiện một cây xanh trồng, hóa thành thiên thê thẳng lên thanh vân đi tới tiền tuyến nhất. Thương Thiếu thành chủ, cựu giã một bên quốc đồng khí liên trì, há lại có thể vào lúc này rời đi ân khư, cùng ứng chiến đi, để cho chúng ta rời đi trước mà nói thì không cần nói không tăng đại thiên vương. Không tăng thái lâm loại trừ là mạnh nhất sơ đại đại thiên vương bên trong một vị ở ngoài, hơn nữa còn là tăng giã đã từng người mạnh nhất tăng tổ tăng đạo trì đại đệ tử thân phận không bình thường, ai cũng không dám khinh thị cái này nhìn như thấp bé lao đầu. Rốt cuộc đã tới một cái đủ nhìn Ngưu Giặc cười nói. Nếu phải chiến, vậy liền đánh đi, lên ta ân khư chiến kỳ. Tại Thương Vô Lậu cùng Thương Bất Khuyết không ra mặt dưới tình huống, Thương Thiếu Dương chính là toàn bộ ân khư làm chủ nhân. Thương Thiếu Dương ra lệnh một tiếng thiên không thành bên trong một mặt khắc họa lấy một tòa cổ thành cờ hiệu thật cao dâng lên, ở trong gió bay phất phới. Đây chính là ân khư tượng trưng, đại ấp đa bảo kỳ, mà kèm theo trận trận hùng hồn giáp tiếng vân trong giới hạn cũng chính truyền ra từng trận lá giáp đụng vào nhau thanh âm cùng với tiếng bước chân, chưa chân chính lộ diện một cỗ thô bạo khí tức cũng đã xông thẳng Vân Tiêu. Đại ấp đa bảo kỳ, Vân giới huyền giáp vệ bất quá ngay tại Dương cung bạt kiếm lúc đột nhiên xảy ra dị biến, một trương đại thủ tự thiên xuống quả nhiên chộp tới Vương Cực 13 vị, bàn tay này giống như đỉnh núi bình thường che khuất bầu trời. Kim Long Khiếu Thiên cùng bàn tay này xông đụng vào nhau, mặc dù chặn lại một kích này khạp nhưng là thân là Vương Cực 13 vị Long Giã cũng bị một trường vô xuống đám mây. Không người nào dám rêu cận Long Giã, ngược lại mỗi cái trong ánh mắt mang theo không tưởng tượng nổi, một cái thiên vương cảnh cường giả quả nhiên đã có thể ngạnh kháng hoàng tôn một đòn mà không bị thương rồi sao. Tại chỗ thiên vương cảnh không ít, tuy nhiên lại không có người nào có như vậy thực lực. Bốn đạo kinh khủng khí tức hạ xuống ở ân khư ở ngoài, lại là bây giờ tứ đại thần triều hoàng tôn. Gặp qua hoàng tôn bệ hạ. Sở hữu thiên vương cảnh rối rít hành lễ, mà thập tam châu thiên vương cảnh tại thấy bốn vị hoàng tôn sau đó chỉ là có một ít kinh ngạc, nhưng không chút nào lui bước ý tứ, thậm chí còn nhao nhao muốn thử. Vũ Hoàng Khải, đánh bại ta tính là gì, có lẽ ngươi có thể cùng tộc ta hoàng đánh một trận thử một chút. Long Giã tuy có chút ít chật vật nhưng cũng không đáng ngại. Vu tộc người trời sinh nắm giữ có thể so với yêu tộc thân thể, Vu Khải càng là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, đối mặt Long Giã khiêu khích Vu Khải căn bản không phản ứng. Bổn hoàng đều xuất hiện, ngươi còn muốn ẩn giấu giấu tới khi nào? Vu Khải nói. Tứ đại hoàng tôn nguyên bản chịu Thiếu Hạo Chi mời đến Đại Nhật Thiên Đô phong lên nghị sự, nhưng là cũng không nghĩ tới yêu tộc những thứ này khó dây dưa thiên vương cảnh sẽ xuất hiện tại Ân Hư, vì vậy tại trở lại Cửu Giã trước phân thân lại đến Ân Hư. Nếu như mặc cho nơi này thật bùng nổ đại chiến, vậy bọn họ nhiều năm như vậy đập Cửu Giã tu luyện thiên vương sẽ có hơn nửa bỏ mạng ở nơi này. Bổn hoàng cũng biết cái nào khốn kiếp để cho lão tử tới nơi này chuẩn không có chuyện tốt, một hồi đụng phải bốn người các ngươi một đạo ồm ồm thanh âm tự Vương Cực 13 vị phía sau chuyển tới. Một cái toàn thân ngăm đen cho dù hình dạng người thân cao đều có tới một trượng đại hán từng bước một đi tới trước, trên đỉnh đầu còn ỉ vào hai cây màu đen sừng nhọn, đại hán này trên cánh tay có một đạo phi thường giữ tợn vết sẹo. Hủy hoàng vô thường, đã lâu không gặp tứ đại hoàng tôn, hiển nhiên cùng vị này hủy tộc hoàng quen thuộc. Sát thực đã lâu không gặp, tiên cổ trước lao tử còn kém rơi vào cùng huyền hồ diệt lôi khai lao yêu kết cục giống nhau, thiếu chút nữa bị bốn người các ngươi phong ấn, thái giáp thân, lao tử trên cánh tay thương cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy hủy vô thường nhìn tứ đại hoàng tôn phân thân chỉ mình cánh tay nói. Vậy ngươi bây giờ là muốn cùng chúng ta động thủ sao? Thái Giáp Tân hỏi. Hủy vô thường, bổn hoàng ngực thương cũng mơ hồ đau, một ngày nào đó bổn hoàng sẽ đích thân làm thịt ngươi. Vu Khải quát lên. Nếu là thật muốn đánh một trận chân thân đến đây đi, nha thiếu chút nữa đã quên rồi, bốn người các ngươi ra hỏa chân thân không thể rời đi. Cựu Giã Hủy vô thường nói xong liền lên tiếng nở nụ cười. Vậy hôm nay không bằng trước diệt hết các ngươi phần thần, đòi lại một ít lợi tức. Chương 498, Lục Đinh Lục Giáp, đạo môn rời núi thuật diêm lập tại Loan Dương Ngọc Quáng tiếp theo ngây ngô chính là gần nửa năm, đem nhiều năm chiếm cư ở chỗ này địa mạch thu nạp không ít, mà tông nhất an vị ở trên núi như vậy chờ đợi. Diễn giống như một người hầu bình thường đứng ở hắn sau lưng. Mỏ ngọc xuống không ngừng truyền ra tiếng nổ thanh âm, tuy nhiên lại không có bất kỳ linh khí từ phía dưới thấm ra, toàn bộ đều chạy vào đến Diêm Lập trong cơ thể, kinh khủng như vậy linh khí cho dù là năm vị thiên vương cảnh đều thu nạp không được. Tông Nhất tâm sự nặng nề, thậm chí cũng không có phát hiện Diêm Lập là lúc nào ngồi vào bên cạnh hắn. Thiên vương cảnh. Không thể Diêm Lập mang trên mặt nụ cười, Loan Dương Ngọc quang xuống linh khí cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, bây giờ hắn Ngọc Hư Hỗn Nguyên công không ngừng đạt tới tầng thứ tư, thậm chí phải có điều vượt qua, hắn cũng thuận thế đột phá thiên vương cảnh. Lại đem những linh khí này ngưng luyện sau đó, Diêm Lập phát hiện mình linh lực cũng có chất bay vọt, đạo môn linh lực là huyền thanh sắc linh lực, mà trong cơ thể hắn lại có không ít màu tím nhạt căn nguyên linh lực. Người bế quan đoạn thời gian này bên ngoài nhưng là kinh thiên động địa. Thế nào thập tam châu cùng Cựu Giã chiến tranh cuối cùng bộ phát tông nhất thở dài một tiếng ân khư nơi dẫn đầu bùng nổ đại chiến, yêu tộc mạnh mẽ nhất vương 13 vị cùng thương tộc bộ phát một hồi đại chiến, cuối cùng bỏ ra giá quá cao mới đánh lui bọn họ. Nhất tộc thiên vương cảnh tổn thất 9 vị, tứ đại hoàng tôn phân thân hạ xuống cuối cùng bị phá vỡ 3 cái, ân khư mạnh nhất vân giới huyền giáp vệ tổn thất 1/4. Như thế một mực ở nghe ngươi nói chúng ta Cựu Giã cùng một bên quốc tổn thất, thập tam châu ngươi đây. Diêm Lập hỏi. Vương Cực 13 vị chỉ có 2-3 cái bị thương, Thủy Hoàng vô thường cũng bị thương. Nói cách khác chúng ta tổn thất nặng nề, mà thập tam châu toàn thân trở ra. Đây chính là thập tam châu thực lực chân chính, nếu như không là kiếm môn tiên võ đại điện cùng cái khác một bên quốc tới tiếp viện, ân khư cũng có thể bị công phá tông nhất thở dài một tiếng. Ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện nghiêm túc như vậy nguyên lai là tìm ta hỗ trợ, giúp cái gì nói đi. Diêm Lập cười ha ha nói. Diêm Lập, ngươi không nên khinh thường, ta cho ngươi làm phi thường phiền toái cũng nguy hiểm. Bởi vì chuyện này đại thiên vương đều chết hết mấy tôn có thể không đi không. Diêm Lập hay nói dơ nói. Trong thiên hạ tinh thông hồn thuật, lại có năng lực giải quyết sợ là chỉ có ngươi. Ngươi không phải là để cho ta đi giúp ngươi giải quyết kia 3 cái quỷ phương quốc đi? Diêm Lập thoáng cái biến đoán được trọng điểm. Không sai, Âm Dương hai giới Sơn Hồng Vũ tổng cộng có 2 tòa, trong đó thiên nguyên kia một tòa xuất hiện chậm hơn. Xuất hiện trước nhất này, một tòa tại Cựu Giã chưa tạo thành trước cũng đã xuất hiện. Những năm gần đây lệ quỷ hoành hành không ngừng khuyết trương, bây giờ đã tại Dương giới hóa thành một mảnh độc lập tồn tại quỷ quốc. Vì phòng ngừa này một mảnh quỷ phương quốc tiếp tục mở rộng, không ít nhân tộc cường giả bị kiềm chế ở nơi này, Cựu Giã cùng thập tam châu đại chiến đã bùng nổ, này một cái không yên ổn nhân tố nhất định phải đưa nó dập tắt, nếu không loạn trong giặc ngoài hậu quả khó mà lường được. Diêm Lập, ta biết cái này rất khó khăn thế nhưng ngươi nhất định phải làm đến tông nhất ngự khí kiên định. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt sao? Diêm Lập cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng, trung quy bổ toàn luân hồi cùng âm giới nguyên bản chính là tại hắn kế hoạch trong phạm vi, hiện tại đáp ứng tông nhất chẳng qua là nói trước một ít mà thôi. Chuyến đi này sợ lại vừa là rất lâu không thể thấy, ngươi đi bình định quỷ phương quốc. Ta cũng cần đem thuộc về ta lực lượng lấy về lại, bất quá trước lúc này ta yêu cầu trở về Côn Luân một chuyến, đem này Loan Dương Ngọc Quáng đưa về Quỷ Phương Sơn chúng ta đây, như vậy từ biệt đi chờ một chút. Diêm Lập sau khi nói xong vung tay háo một cái, trên đất xuất hiện lưỡng vò rượu, hai người nhìn nhau cười to sau uống một hơi cạn sạch đường ai nấy đi. Bây giờ Diêm Lập đã là thiên vương cảnh cường giả, đêm này ngọc mỏ cũng sẽ không tại là việc khó. Đạo cung bên trong có là rời núi thuật, Diêm Lập sử dụng chính là lục đinh lục giáp rời núi chú. Diêm Lập trong tay xuất hiện lục đạo phù triện, ngọc hư hỗn nguyên công tầng thứ tư linh lực điên cuồng tại phù triện bên ngoài ngưng tụ, quả nhiên hóa thành 12 vị thân cao qua trượng đại hán. Lục đinh lục giáp là trong thiên đình thần linh, Diêm Lập đưa bọn họ lực lượng lấy phù triện pháp phối hợp hắn hùng hậu linh lực tại hồng vũ hiển hóa ra ngoài. 12 người hai tay ngăn chặn mỏ ngọc một góc, này chôn sâu ở đại địa bên dưới mỏ ngọc quả nhiên nổ tận gốc, rồi sau đó kháng trên vai bay lên giữa không trung, nếu như không là lần này thực lực đột nhiên tăng mạnh căn bản làm không đến một bước này, dù là như vậy linh lực tiêu hao cũng thật nhanh. Mỏ ngọc tạt qua ở Vân Hải bên trên, Diêm Lập mình cũng nằm ở mỏ ngọc trên núi nghỉ ngơi, lại để cho Nhật Dạ Du thần thông báo Xuân Phong Lâm Nguyên trở lại đạo cung. Một tòa to lớn quặng mỏ bay qua Cửu Giã đưa tới hành động không nhỏ, mà Diêm Lập cũng đem tòa này mỏ ngọc đặt ở Côn Lôn Sơn Lâm Hải bên vách núi. Xuân Phong nhìn vẻ mặt giật mình. "Xuân Phong, ngươi am hiểu phù pháp, hơn nữa chúng ta đạo cung không ít pháp thuật đều cần phải mượn phụ triển tới thi triển, thế nhưng lá bùa bản thân liền có rất lớn thiếu sót, dùng Đoán Dương Ngọc thay thế chân sau lấy để cho ta huyền môn pháp tu thực lực càng lên tầng lầu." Diêm Lập đắc ý cười nói. Xuân Phong cũng nhìn kích động vô cùng, hắn chuyên tu phù pháp, tinh thông cùng với sử dụng thậm chí càng lại Diêm Lập bên trên. Lớn như vậy một tòa, ta rất nhiều phù pháp đều có thể dùng tới thật tốt tu luyện đi, sau này đều là ngươi nếu Diêm Lập trở lại, quy ra đối với con sóc nhỏ sự tình cũng không có dấu dếm. Diêm Lập nhìn trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh trong lời nói khí chưa đủ, tựa hồ một trận gió là có thể thổi tới người tuổi trẻ, toàn thân cao thấp đều mang một loại bệnh thái mỹ. Xin mời đạo trưởng tác thành con sóc nhỏ hóa thành hình người hậu triều lấy Diêm Lập hành lễ. Diêm Lập không có tùy tiện đáp ứng, trung quy đạo cung là hắn căn cơ, nếu như nơi này có lòng mang ý đồ xấu người tuyệt đối sẽ làm cho hắn ăn ngủ không yên. Diêm Lập ngược lại nhìn về phía Quy Gia. Diêm Lập, bọn họ bộ tộc này không giống với cái khác yêu tộc, tiểu tử này một vị tổ tiên cùng ta có cũ bây giờ cũng ẩn cư tại Cửu Giã, ngươi yên tâm đi, Quy Gia mà nói độ tin cậy vẫn còn rất cao, trung quy hai người quen biết nhiều năm không ít cho hắn trợ giúp. Nếu Quy Gia đã nói, vân đạo cũng không thể cự tuyệt, ngươi nghĩ tránh nạn liền ở tại ta Côn Luân đi, tên ngươi cũng quá dễ thấy dễ dàng mang đến phiền toái, về sau không ngại đổi tên Tùng đạo nhân đi nhờ đạo trưởng thu nhận. Hết thể theo đạo trưởng ý tứ đi, con sóc nhỏ cũng không phản đối. Cho tới chữa thương, vân đạo không lâu sau sẽ rời đi Côn Luân một đoạn thời gian, trước lúc ly khai sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, nguyên nhất cũng quay trở về Đông Hải. Nguyên bản hắn cũng không kế hoạch trở lại sớm như vậy, thế nhưng nửa đường xuất hiện một ít sóng gió, Tàn Mười lão quả nhiên đem ban đầu ở Thiên Không Thành cướp đi Thiên Điệu Kỳ Viêm Thái Hư Hoang Hỏa giao cho hắn coi như lễ bái sư. Đây là nguyên nhất đột phá cơ hội, Phật Hỏa Rèn Kim Thân ra có thể để cho hắn tu ra La Hán Kim Thân ở ngoài, thậm chí có thể tiến một bước trở thành Thiên Vương cảnh cường giả, vì vậy nguyên nhất cũng vội vã chạy về Linh Sơn. Phong ấn Thiên Nguyên Lưỡng Giới Sơn lớn nhất trở lực đến từ Minh phủ bên trong, mà Cửu Giã ở ngoài muốn phong ấn Lưỡng Giới Sơn lớn nhất trở lực nhưng là Lưỡng Giới Sơn phụ cận hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ, trong đó thậm chí không thiếu quỷ vương tu vi cực giả, loại trừ âm hồn bên ngoài một ít dương giới người sống tại âm khí lúc buộc phát không thể tới lúc chạy trốn miễn cưỡng biến thành âm thi, tông nhất thậm chí nhắc tới cũng không thiếu người tu luyện bị âm khí ăn mòn tích lũy tháng ngày, biến thành hoạt tử nhân. Tam đại quỷ phương quốc có khả năng độc lập tồn tại ở Cửu Giã ở ngoài nhiều năm như vậy, để cho vô số cường giả đều đối với hắn thúc thủ vô sách đủ thấy thực lực kinh khủng. Diêm Lập đi cơ bản cùng chịu chết không khác nhau gì cả, thế nhưng Diêm Lập tin tưởng tông nhất khiến hắn làm như vậy nhất định có cái khác thâm ý, cho nên Diêm Lập vẫn là lựa chọn tin tưởng. Vô luận là hoạt tử nhân vẫn là những thứ kia quỷ vương cũng có thực lực đáng sợ, muốn bằng vào lực một người bình định quỷ phương quốc cơ hồ không có khả năng, vì vậy nguyên nhất chuyến này trở lại với bạn, đạo gia linh lực cùng Phật gia linh lực đối với âm khí khắc chế đều mạnh vô cùng, hai người liên thủ phần thắng lớn hơn một chút, huống chi quỷ phương quốc cơ hồ thành người sống cấm khu, coi như là thiên vương cảnh cũng không dám tự tiện xông vào, ngược lại cũng không sợ hai người thân phận bị bại lộ. Chương 499, Lục Nhâm đoạn mạch, rút ra tự hồn chú có Thái Hư Hoang Hỏa, sau đó, Nguyên Nhất Minh Vương thân cuối cùng một lần nữa hoàn thành đột phá, loại trừ điệu tinh Phật hỏa cùng với Hỏa Thụ Ngân Hoa Phật hỏa chi sau, Nguyên Nhất cũng có thứ 3 chén Phật hỏa, Thái Hư Phật hỏa. Bị 8 chén lưu ly pháp tu luyện hậu thiên mà Kỳ Viêm không có lúc ban đầu bá đạo, ngược lại mang theo một ít Phật gia đặc tính, điệu tinh Phật hỏa có thể rèn luyện người ý chí cùng thân thể, Hỏa Thụ Ngân Hoa Phật hỏa có thể thiêu đốt trong cơ thể tạp chất, mà Thái Hư Phật hỏa thì có thể trấn áp thiêu đốt tàn niệm. Lần này đi Cửu Giã bên ngoài Lưỡng Giới Sơn cực kỳ nguy hiểm, Diêm Lập cần phải làm tốt đứng đầu hoàn toàn chuẩn bị, trong cơ thể tự hồn chú nếu không phải trừ chính là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Diêm Lập tiến vào Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong, hắn nhất định phải tìm tới một loại hắn có thể thi triển ra chấn vực pháp trận, sau đó đi tìm đến Thái Khang hồi đổi lấy Huyền Đan pháp hỏa. Tứ đại tiên sư cũng biết lần này Diêm Lập phải đối mặt phiền toái có bao nhiêu, đều tại là Diêm Lập bày mưu tinh kế, trong thiên đình loại này đỉnh cấp pháp trận không ít, Phong Hỏa Lưỡng Nghi trận, Tứ Tượng trận, Thất Tinh Bát Quái trận chờ một chút, thế nhưng có khả năng đạt tới chấn vực cấp bậc trận pháp cùng với phong ấn cũng không ít, tỉ như Bát Bộ Thiên Long phong ấn, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, Chu Tiên Kiếm trận, có thể hủy thiên diệt địa thập nhị đô thiên thần sát trận thẩm. Chỉ yêu cầu 12 vị hoàng tôn coi như tâm trận, nhưng có thể bị Diêm Lập thi triển ra cơ hội không có. Viên Thiên Cương đối với trận pháp liên quan hơi rất sâu, vận đạo có thể giúp ngươi đưa hắn gọi tới. Viên Thiên Cương thân ảnh tại Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong hiển hóa, nghe được Diêm Lập yêu cầu sau đó cũng lắc đầu liên tục. Diêm Lập thực lực bây giờ mặc dù không tệ, thế nhưng thi triển loại này cấp bậc trận pháp và phong ấn tối thiểu đều cần có hoàng tôn tu vi, thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào rồi sao? Viên Thiên Cương tại Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Loại này trấn vực cấp bậc phong ấn cùng trận pháp nếu như cưỡng ép thi triển đối với ngươi thân thể có hại, thế nhưng nếu làm mưu lợi mà nói còn có mấy phần khả năng mưu lợi. Như thế cái mưu lợi chi pháp địa mạch lực vô cùng vô tận nhưng lại khó mà thao túng, nếu là tùy tiện dẫn động cực dễ đưa tới địa mạch bạo động nhẹ thì để cho người làm phép hồn phi phách tán, nặng thì sơn băng địa liệt, mà ta có thể chuyển cho ngươi một môn có thể thao túng địa mạch phương pháp, lục nhâm đoạn mạch pháp. Lục nhâm đoạn mạch pháp có thể mượn một bộ phận địa mạch lực lượng cũng sẽ không tổn thương đến địa mạch, ngươi cũng có thể tại lục nhâm đoạn mạch có khắc xuống tứ linh trận pháp, lấy lục nhâm đoạn mạch cọc là trận nhãn. Diêm Lập ánh mắt càng ngày càng sáng, đây tựa hồ là một cái tốt vô cùng biện pháp, địa mạch liên quan đến Hồng Vũ đại lục ổn định, nếu là không có lục nhâm đoạn mạch pháp cùng lục nhâm đoạn mạch cọc Diêm Lập nhất định không dám tùy tiện đụng chạm, bất quá bây giờ cũng chưa có vấn đề quá lớn hơn rồi. Cảm ơn nhiều lão viên. Diêm Lập vội vã rời đi Hương Hỏa Ngọc Điệp chạy thẳng tới Phong Tiên Điện, Diêm Lập cùng Thái Khang hồi quan hệ tính ra vẫn tính là không tệ, từng tại Bát Bảo Chư Vương giới từng có một đoạn hợp tác, bất quá cái này còn không đủ để cho Thái Khang hồi đem Huyền Đan pháp hỏa giao cho Diêm Lập. Đi tới Phong Tiên cổ đoạn hậu, nguyên bản quấn quanh nơi đây kịch độc linh khí đã từ từ tản đi, thay vào đó một mảnh ánh nắng rực rỡ, trong thành đá vẫn chỉ có Đà Bà một người trông chừng. Đà Bà, bần đạo tới tìm Thái Khang hồi Diêm đạo trưởng, lão thân lễ độ có thể bị Thái Khang hồi coi trọng một chút người, Đà Bà tự nhiên cũng không dám khinh thường. Thiếu chủ đã sớm nói nếu như ngài tới liền trực tiếp đi Phong Tiên Điện tìm hắn đa tạ. Gặp lại Thái Khang hồi lúc, Thái Khang hồi trên mặt vẫn treo nụ cười, trăng khuyết bình thường hai tròng mắt khép lại thành một đường, chỉ là sắc mặt hắn tựa hồ không phải rất tốt, theo phủ không đảo lên cưỡng ép mang đến rồi hai vị thực lực kinh khủng đại yêu cũng thương tổn tới hắn nguyên khí, đoạn thời gian này một mực đều đang bế quan tu luyện bên trong. Ngươi bị thương? Vô ngại Thái Khang hồi lắc đầu một cái, ngươi nếu tới tìm ta, nhưng là vì Huyền Đan pháp hỏa. Đương nhiên Diêm Lập đem bốn cái có thể có không ít đạo gia minh văn ngọc cọc, lục nhâm đoạn mạch cọc Diêm Lập tại hắn vẫn là quy tiên cảnh thời điểm liền đã biết nên như thế nào chế tạo, chỉ là lần này có chút không quá giống nhau. Cưỡng ép thao túng địa mạch làm đất trời oán giận, vì vậy Diêm Lập đem bốn cái lục nhâm đoạn mạch cọc bề ngoài điêu khắc thành rồi thiên địa thần thú tứ linh hình tượng, tứ linh trên dưới quanh người toàn bộ đều là lục nhâm đoạn mạch thần chú. Trận pháp này cũng không phải là thiên đình sở hữu, mà là Diêm Lập y theo tứ tượng trận pháp phối hợp lục nhâm đoạn mạch pháp dung hợp mà thành, rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá tối thiểu cũng đạt tới chấn vực cấp bậc, vây khốn một vị hoàng tôn còn chưa trở thành đệ. Thái Khang hồi trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hắn tinh thông trận pháp kết giới cùng với phong ấn, Diêm Lập có chút hơi lộ ra hưng phấn hướng Thái Khang hồi giảng giải lục nhâm đoạn mạch pháp cùng với tứ tượng pháp trận tinh túy, này dù sao cũng là hắn sáng tạo độc đáo chi pháp. Chỉ là Thái Khang hồi nghe xong sau càng thêm nghiêm trọng, so với hắn Diêm Lập càng rõ ràng hơn này pháp trận kinh khủng. Có lẽ hắn không phải rõ ràng trận pháp lợi hại mà là so với Diêm Lập rõ ràng hơn này Hồng Vũ địa mạch. Diêm Lập, ngươi cũng đã biết ngươi sáng lập một môn thế nào trận pháp, chẳng lẽ không có đạt tới ngươi muốn cầu trấn vực trận pháp sao? Diêm Lập có chút lo âu. Không, vừa xa ta kỳ vọng, Huyền Đàn pháp hỏa ngươi tùy thời có thể lấy đi, thế nhưng ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta hy vọng đây là toàn bộ Hồng Vũ đại lục chỉ có bốn cái có thể có lục nhâm đoạn mạch phát tứ linh, mà ngươi ta cũng là duy hai có khả năng sử dụng này môn trận pháp người. Thái Khang hồi không hề giống đang nói đùa. Tốt, ta đáp ứng ngươi thuận lợi theo phong trên tiên điện trên tế đàn mang đi Huyền Đan pháp hỏa sau. Diêm Lập đã có chút ít không kịp chờ đợi muốn rút ra trong cơ thể tự hồn chú. Tại Diêm Lập sau khi rời đi phong bên trong tiên điện nhưng lại nhiều hơn hai người. Bàng Hoàng, Hạng Anh Minh, các ngươi thấy thế nào vị đạo sĩ này? Nếu như hắn biết rõ địa mạch linh khí đặc biệt mới có thể biết rõ mình sáng lập nhiều đáng sợ trận pháp, Bàng Hạng Anh nói. Cùng Bàng Hạng Anh bất đồng là Kim Sĩ Đại Bàng Hoàng chú ý là này bốn cái lục nhâm đoạn mạch cọp thuộc về Huyền Đan pháp hỏa là khôi ngỗi tiết mang cái tên kia tình cờ đoạt được một đóa thiên địa kỳ viêm. Mặc dù chân quý cho dù không bằng này tứ linh trưởng thành hạn mức tối đa cao, ngươi có rồi này tứ linh chấn vực trận sẽ như hổ thêm cánh lấy được này Huyền Đan pháp hỏa sau. Diêm Lập cùng Nguyên Nhất cũng trong lúc đó một lần nữa lựa chọn bế quan. Diêm Lập là vì rút ra tử hồn chú, Nguyên Nhất chính là mượn Huyền Đan pháp hỏa chế tạo minh quân thân. Theo Thái Khang hồi nơi nào hắn biết rõ, Huyền Đan pháp hỏa mặc dù có thể rút ra tử hồn chú dựa vào là hắn tịnh hóa bá đạo đặc tính, có thể đem tử hồn chú hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ bất quá trong thiên hạ cơ hồ không có mấy người biết rõ này kỳ viêm cuối cùng quả nhiên rơi vào không chút liên hệ nào Thái Khang thị. Diêm Lập cùng Nguyên Nhất tại Quỷ Phương Sơn lên song thân hợp nhất, bọn họ muốn làm bước đầu tiên chính là thu phục này vô chủ Huyền Đan pháp hỏa. Huyền Đan pháp hỏa uy lực còn muốn tại Thái Hư Hoang Hỏa bên trên, dù là Diêm Lập đã thu phục qua mấy loại thiên địa kỳ viêm cũng ở đây bá đạo hỏa diễm xuống đau đến không muốn sống, Diêm Lập không có thất bại chỗ trống, lúc này thất bại chỉ có một loại kết quả, đó chính là thân thể dương thần đều bị Huyền Đan pháp hỏa hoàn toàn tinh hóa. Tốt tại tám chén lưu ly pháp không hổ là Phật gia mạnh nhất khống hỏa pháp môn danh hiệu, cuối cùng vẫn đem này Phật hỏa thu phục, Phật gia La Hán kim thân cũng có không nhỏ tăng lên. Còn lại chính là mượn này Huyền Đan pháp hỏa uy lực đem xương mu bàn chân tử hồn chú hoàn toàn tinh hóa. Đây là một loại cực kỳ tổn hại thân thể biện pháp, chung quy hắn kinh mạch căn bản không chịu nổi này kỳ viêm uy lực, Huyền Đan pháp hỏa chỗ đi qua tử hồn chú cũng như xuân tuyết bình thường tăng dã, mà Diêm Lập kinh mạch cũng ở đây không ngừng hư hại. Cuối cùng, tại Diêm Lập thân thể kinh mạch hoàn toàn tan vỡ trước, sở hữu tử hồn chú đều hóa thành tí ti hắc khí phiêu mất trên không trung, mặc dù lúc này hắn thương thế trên người rất nặng tuy nhiên lại cảm nhận được một tia trước đó chưa từng có qua dễ dàng, hành hạ hắn vài chục năm tử hồn chú cuối cùng hoàn toàn rút ra. Chương 500 tham biếng thần nữ, đông điện dẫn sóng gió Diêm Lập mị mị vươn người một cái, theo Nguyên Nhất nơi nào kết quả hồ lô đỏ một trận uống thỏa thích. Lần này Quỷ Phương Sơn chuyến đi nhất định sẽ ngàn khó khăn vạn hiểm, ta có dự cảm thậm chí so với trước Minh Phụ chuyến đi còn nguy hiểm hơn, vậy ngươi có muốn hay không cùng ta đánh cuộc? Ta đánh cược ta hành, Diêm Lập cười ha ha nói. Ma bài bạc đạo sĩ, ta đoán không cùng ngươi đánh cược, bất quá chúng ta hẳn sẽ rời đi rất lâu, Côn Luân cùng Linh Sơn không thể không người chiếu ứng, đây cũng là một cái vấn đề, ngươi đi Bắc Hoang núi mời Tây Vương Mẫu thay mặt trông nom ngươi Linh Sơn, ta Côn Luân Phương tướng Minh tên kia cũng sẽ chiếu cố loại trừ Bắc Hoang núi, ta còn cần phải đi một chuyến Đông Hải chỗ sâu, có thể hay không được đến rất nhiều yêu vương công nhận, còn cần gửi hy vọng vào viên này ngọc trai. Nguyên Nhất trở lại Linh Sơn sau, đem Tàn Mười lão cùng với Mù Hành an trí ở Linh Sơn lên, như vậy một chỗ thế ngoại tiên cảnh Tàn Mười lão ngược lại cũng vui vẻ an nhàn, thậm chí thích câu cá. Tàn Mười lão tiền bối, Vân Tăng lần này phải rời khỏi Linh Sơn một đoạn thời gian rất dài, như nếu không chê tiền bối không ngại liền an tâm ở nơi này, nếu như có cần gì làm sự tình, có thể phân phó Bạch Giao Vương. Bạch Giao nhất mạch tu hành Bát Bộ Thiên Long Pháp đã có một chút thành tựu, Bạch Giao từ lúc hoàn toàn dẫn thân vào Phật Tông sau thực lực cũng càng thắng trước. Ngươi có ngươi chuyện phải đi làm đi, ta Tôn Nhi nếu thành ngươi Phật Tông đệ tử, lão đầu tử ta cũng liền giúp ngươi nhìn một chút sơn môn đi. Tàn Mười lão đáp ứng phi thường thông thái. Minh Nguyệt, Vô Tả cùng Mù Hành làm phiền ngươi chiếu cố Thanh Hồ Minh Nguyệt cũng biết toàn bộ hồ tộc cần lui thập tam châu sự tình, bây giờ Thanh Hồ Minh Nguyệt đối với bị tù Linh Sơn không ngừng không có nửa điểm oán hận, ngược lại có chút vui vẻ. Sư phụ, ngươi không mang theo ta đi sao? Vô Tả hỏi. Lần này sư phụ là có chuyện trọng yếu muốn làm, ngươi ngoan ngoãn ở nơi này chờ sư phụ trở lại là tốt rồi, nhất định phải thật tốt tu luyện, nếu là sư phụ trở lại công phu của ngươi hạ xuống mà nói cẩn thận bị đòn. Nguyên Nhất sờ một cái Vô Tả đầu. Rời đi Linh Sơn sau, Nguyên Nhất hóa thành kim sắc độn quang không hề thu liễm chạy thẳng tới Đông Hải chỗ sâu, ban đầu bằng vào ban đầu bốn vị Phật môn cường giả chấn nhiếp bầy yêu mà để cho Linh Sơn tại Đông Hải dừng chân, chỉ bất quá nhưng thủy chung không chiếm được toàn bộ Đông Hải công nhận. Thần Hoàng là đã từng Đông Hải người mạnh nhất, thống linh chư đường yêu vương, chỉ bất quá tại hắn sau khi ngã xuống Đông Hải liền cũng không còn có thể có đạt tới như vậy độ cao cường giả. Hoành độ Đông Hải Nguyên Nhất vẫn là đưa tới không nhỏ xôn xao, sóng biển cao lên vạn trượng che lại Nguyên Nhất đường đi, Tiêu Vương, Truyền Long Xà, Long Ngạc, Côn Ngư Vương tứ đại Đông Hải bá chủ đồng loạt hiện thế. Nguyên Nhất, Linh Sơn từ lúc sáng lập sau đó người ta liền nước giếng không phạm nước sông, bây giờ cớ gì sông ta Đông Hải chỗ sâu? Tiếu Vương hỏi. Bần tăng có nếu là yêu cầu viếng thăm thận nữ là ta Đông Hải công chúa, há là ngươi có thể tùy tiện thấy? Truyền Long Xà quát hỏi. Lần này cựu giã ở ngoài một nhóm có chút lấy được đến một bảo yêu cầu hiến tặng cho thận nữ công chúa, Nguyên Nhất cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy ra Thận Châu. Thấy Thận Châu sau đó, thực lực thậm chí không thua gì với Vương Cực 13 vị tứ đại Đông Hải bá chủ, quả nhiên đồng loạt biến sắc. Nô Hoàng. Tiếu Vương trong miệng nhậm lấy. Ngươi có thể đưa về Thận Châu Đông Hải bảy vương đều cảm kích vạn phần, trời sinh tính hung tàn. Chuyển Long Xà quả nhiên hướng Nguyên Nhất nói cảm ơn, nhưng bản vương càng muốn biết, ban đầu giết ta hoàng đến tuột cùng là người nào, ngươi lại vừa là từ đâu nhân thủ ở bên trong lấy được rồi Thận Châu. Thận Châu đối với Đông Hải cử trọng được hình, đại sư có thể đuổi về Thận Châu, ta Đông Hải yêu vương tự nhiên chính là Phật tông bạn bè bên cạnh. Chuyển Long Xà nói không sai, Thận Hoàng cái chết liên quan đến ta Đông Hải thâm cửu đại hận, xin mời đại sư đúng sự thật báo cho biết. Tiếu Vương nói, muốn cho chư vị thất vọng, nay Thận Châu tiền nhân hậu quả bẩn tăng cũng không rõ ràng. Cuối cùng chăn trở lưu lạc đến Ân Khư Thiên không thành cơ duyên xảo hợp lại bị bẩn tăng vỗ xuống, ngươi nếu là muốn thấy thận nữ mà nói sợ là muốn cho ngươi thất vọng, công chúa đã ngủ say vài chục và năm, hy vọng lần này có thể dùng Thận Châu đem đánh thức. Côn Ngư điệu thở dài một tiếng. Đã như vậy kia bẩn tăng sẽ không quấy rầy rồi, sau này nếu là có cơ hội, còn hy vọng có thể mời thận nữ công chúa đi ta Phật Tông làm khách, Phật Tông ở Đông Hải khai tông lập phái lẽ ra cùng các vị giao hảo đó là tự nhiên, đưa về Thận Châu đại ân ta Đông Hải yêu vương nhất định sẽ có chỗ báo. Long Ngạc cũng nói. Chư vị lại gặp. Nguyên Nhất cùng bốn đại yêu vương cáo biệt sau liền rời đi. Bốn đại yêu vương nhìn Nguyên Nhất dự bị như có điều suy nghĩ. Lần trước thấy vẫn chỉ là quy tiến cảnh, ngắn ngủi vài chục năm quả nhiên đã tu thành thiên vương cảnh, người này tu luyện tiến cảnh nhanh bản vương bình sinh mới thấy, hơn nữa còn chiếm được Bắc Hoang núi vương mẫu xem trọng. Xem ra công chúa còn thật sự tất yếu phải đi viếng thăm một chút, trung phi Đông Hải chỗ sâu cái vật kia bùng nổ càng ngày càng thường xuyên, mơ hồ có không ức chế được huynh hướng, bây giờ thập tam châu cùng bát đại biên quốc chi thành chiến đấu đã chính thức kéo vang, mỗi một ngày đều sẽ có vô số chiến đấu tại cựu giã ở ngoài diễn ra, mà những thứ kia cựu giã cường giả cũng đã chân chính thấy được yêu tộc lợi hại. Cùng là thiên vương cảnh thập tam châu yêu tộc hiển nhiên nắm giữ nghiền ép sức chiến đấu, những thứ kia theo cựu giã trở lại thiên vương cảnh không khỏi ủ rũ suy sụp tinh thần, đánh một trận khiến hắn nhận thức được cựu giã cùng thập tam châu chênh lệch, Lạc Huyết Dương trở nên mạnh mẽ, tín niệm cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng là hắn thiên phú hữu hạn, trở thành thiên vương cảnh cường giả đã là hắn cực hạn, không có khả năng lại có lớn hơn tăng lên. Phụ thân, ngài tại sao trở về sau liền mặt mày ủ rũ? Lạc Trần hỏi. Là Trần Nhi a, Lạc Huyết Dương cường chống lên nụ cười, hắn mặc dù cuộc đời này đều không đạt tới vương cực 13 vị như vậy cảnh giới, nhưng là hắn còn có hai cái thiên phú quyết định nhi tử. Hôm nay như thế sớm như vậy liền kết thúc tu luyện. Đông Vũ Nguyên Lạc Viêm song thành nhìn một chút nơi đó xây một tòa Phật Dược Sư miếu thờ, Lạc Y Lì một mực nói muốn mau chân đến xem, cho nên hôm nay liền thật sớm dẫn hắn nhìn một cái, nhấc lên Lạc Y Lì, Lạc Trần trên mặt liền dẫn đủ cười, huynh đệ hai người ở giữa quan hệ thân mật chặt chẽ, Lạc Huyết Dương tại cảm giác phi thường vui vẻ yên tâm, đồng thời nhưng lại một mực vô pháp làm ra cái kia tàn nhẫn quyết định. Ừ. Bây giờ Hồng Vũ Đại Lục càng ngày càng nguy hiểm, về sau tận lực không muốn mang theo Lạc Y Lìa đi một ít nguy hiểm địa phương. Biết phụ thân tại Lạc Trần chuẩn bị rời đi thời gian, Lạc Huyết Dương do dự rất lâu, sau đó đột nhiên lại hỏi Trần Nhi, sau này nếu như ngươi và Lạc Y Lìa gặp phải nguy hiểm, chỉ có một người có thể còn sống sót, ngươi hy vọng là người nào? Lạc Trần xoay người hướng Lạc Huyết Dương cười một tiếng, đương nhiên là Lạc Y Lìa, hắn có thể là đệ đệ ta được, nhớ kỹ bảo vệ tốt đệ đệ của ngươi. Giống vậy vấn đề hắn theo Lạc Y Lìa nơi nào lấy được, cùng Lạc Trần hoàn toàn sắp xỉ câu trả lời, đều là hy vọng với nhau có thể trở thành sống sót người kia. Lạc Huyết Dương nghe được hắn đứng đầu không muốn nghe đến tin tức, tuy nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có một ít tư thái. Ta đại ca, Ngươi thật đúng là không biết tiến thủ. A Lạc Huyết Dương sau lưng đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến hắn thân thể căng thẳng, đột nhiên xoay người thấy được một cái cùng hắn dáng dấp 7 phần tương tự trung niên, chỉ bất quá trên người sát lục chi khí cùng huyết tinh khí so với hắn mạnh hơn không ít. Huyết Hà, ngươi còn có mặt mũi trở về à nha? Lạc thị bao nhiêu vạn năm mới ra hai cái như vậy bà bối, ngươi quả nhiên như vậy lòng dạ mềm yếu, nếu không đây, cùng ngươi ta giống nhau huynh đệ bất hòa cha con thành thủ. Lạc Huyết Dương cười lạnh nói, thân là đại bộ tôn sư, ngươi muốn cân nhắc chỉ có như thế nào trở nên mạnh hơn, ở nơi này trong loạn thế nếu như không có thể không tiếc bất cứ giá nào quật khởi cũng chỉ có thể hóa thành bụi trần, cũng chỉ có ngươi như vậy xuất sinh có khả năng làm được ra giết cha như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Lạc Huyết Dương cả giận nói, giết cha? Trong lòng ngươi bất giả bộ hồ đồ, nếu như ta không giết hắn chết chính là ta. Lạc Huyết Hà trong lòng cũng dâng lên một cơn lửa giận, nếu ngươi không hạ thủ được, không ngại liền do ta tới giúp ngươi làm cái quyết định này. Ba đạo khí thế kinh khủng không thêm thu liễm hạ xuống ở Mang Sơn Lạc thị bộ lạc, ba cái mặc tím đậm ám kim phục, trên mặt đều che bất đồng người đeo mặt nạ, ống tay áo cùng với trang phục ngực độc nhất văn xuất hiện lộ lấy thân phận ba người, Hà Tiên, bên trái, Lang Thứ. Bốn người tay cầm pháp ấn, mới vừa xuất hiện liền đem toàn bộ Lạc thị toàn bộ phong ấn. Đông điện, Lạc Huyết Dương quát lên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, muốn làm gì? Đương nhiên là báo năm đó thủ. Lạc Huyết Hà cất tiếng cười to lấy, đem một trương máu đỏ mặt nạ mang ở trên mặt gia nhập bọn họ trung gian. Lạc thị thân là cựu giã đại bộ tại Đông Vũ Nguyên cùng Đông Vũ thị lưỡng trị, danh chấn cựu giã vài chục năm, thế nhưng đang đối mặt Đông Điện lúc vẫn có chút không đáng chú ý. Đông Điện thực lực tại toàn bộ Hồng Vũ đại lục đều có thể nói đứng đầu, thậm chí không kém chút nào cùng bất kỳ đại bộ hào phú, chỉ bất quá bởi vì lung lạc rồi Hồng Vũ cơ hồ sở hữu tiếng xấu lan xa người, vì vậy danh tiếng phi thường sai, nhưng không thể phủ nhận những người này từng cái cũng có hùng bá một phương thực lực. Mang Sơn bên trong bạo phát ra một hồi kinh tâm động phách đại chiến, loại trừ Lạc Huyết Dương, Lạc thị còn có một tôn thiên vương cảnh cường giả, cho dù như vậy vẫn vô pháp xoay chuyển chiến cuộc. Đánh một trận xong, Lạc Huyết Dương vết thương chồng chất, nhưng là trong lòng của hắn biết mình vẫn không thể chết, cho dù chết cũng phải đem Lạc Trần cùng Lạc Y huynh đệ hai người đưa đi. Trưởng lão, giúp ta nâng bọn họ. Tộc trưởng hãy yên tâm đi thôi, nơi đây liền giao cho ta, giao cho ngươi. Coi như là một VS một ngươi cũng thua không nghi ngờ, huống chi hiện tại chúng ta có ba người lang thứ ra tay một cái, toàn bộ trên mặt đất tự dưng sinh ra không ít đeo lấy gai nhọn trong gai, những cây có gai này giống như loạn vũ phong ma đem này Lạc tộc trưởng lão cuốn tại trong đó. Cấm thuật, đốt huyết pháp. Nguyên bản đã dần dần ra rồi, Lạc thị Thiên Vương cảnh trưởng lão đang sử dụng rồi này cấm thuật sau đó, thực lực quả nhiên tăng lên không chỉ gấp mấy lần, đáng sợ huyết quang càn quét bắt phương đem sở hữu trông gai toàn bộ san bằng. Lạc Huyết Dương lão đảo đi trước Lạc thị thủ phủ, Lạc Trần bây giờ đã là vương cảnh đỉnh phong, trong vòng 10 năm liền có thể đột phá Thiên Vương cảnh hoàn toàn gánh chịu nổi cựu giá thiên kiêu xưng hô như vậy, Lạc Huyết Dương cũng một mực bởi vì là ngạo. Thế nhưng bây giờ Lạc Trần đối thủ lại là một tôn thứ thiệt thiên vương, Hạc Tiên thực lực so với Lạc Huyết Dương mạnh hơn mấy phần. Hạc Tiên động tác tiêu sái lưu loát, cho dù thân ở Lạc Trần không chết huyết giới bên trong cũng tiến tối có độ, nhậm Lạc Trần như thế nào đả kích đều dính không được hắn thân. Đây chính là Lạc thị thế hệ thanh niên tiên phú tốt nhất sao? Cũng bất quá là như vậy sao? Lạc Y Lì mau. Lạc Trần cũng biết rõ mình xa không phải Hạc Tiên đối thủ, vì vậy âm thầm bảy mưu đặt kế, Lạc Y Lì mau rời đi nơi này. Lạc Y Lì xoay người liền chạy. Huynh đệ tình thâm khiến người hâm mộ, đáng tiếc sinh ở một cái sẽ không có cảm tình bộ lạc dưới mặt nạ. Hạc Tiên khoe miệng mang theo đủ cười, hai cánh tay mở ra giống như bạch hạc lưỡng xí cùng nhau vừa rơi xuống gian cũng đã vượt qua Lạc Trần đi tới Lạc Y Lì bên người. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vung ra Lạc Y Lì. Lạc Trần trong lòng nóng nảy xoay người nhào tới, không nghĩ đến Hạc Tiên chẳng qua là dương đông kích tây mà thôi, xoay người một tay trực tiếp chộp vào Lạc Trần trên cổ đem án ở trên mặt đất. Trẻ tuổi, vẫn là trẻ tuổi. A Hạc Tiên lắc đầu một cái. Ngươi vung ra ta ca ca. Lạc Y Lì tốc độ tu luyện phi thường chậm, bây giờ chỉ bất quá vẫn là quy tiên cảnh thực lực. Lạc Y Lì đi mau. Lạc Trần không ngừng dãy ruột nhưng không cách nào tránh ra Hạc Tiên này một đôi thiết chảo, chỉ có thể khàn cả giọng kêu lên. Hạc Tiên một trường đem huyết giới đánh nát hậu thủ bên trong linh lực phun. Làm Lạc Huyết Dương lúc chạy đến, trên đất chỉ còn lại có một bộ thi thể không đầu, Lạc Huyết Dương tự nhiên có thể nhận ra được đây chính là hắn nhi tử, buồn giận đan sen sau phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi dám giết con của ta? Lạc Huyết Dương trong đôi mắt huyết lệ ồ ồ chảy xuống, trên người tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Huyết giới. Ngay tại Lạc Huyết Dương vừa muốn thi triển ra huyết giới cùng Hạc Tiên lấy mạng đổi mạng lúc, dưới đất xuống chui ra một cái gai nhọn xuyên thủng hắn lồng ngực. Lạc Huyết Hà cùng Lạc Huyết Dương thân là anh em ruột, hạ thủ cũng không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp một trường vô ở hắn tâm mạch lên. Lạc Huyết Hà, đệ đệ của ta, ngươi biết hối hận? Lạc Huyết Dương nhìn Lạc Huyết Hà quả nhiên điên cuồng tiếu lên. Hối hận, ta tại sao phải hối hận, này hết thảy đều là các ngươi buộc ta. Lạc Huyết Dương nói nhỏ mấy câu, Lạc Huyết Hà con ngươi trợn trừng nhìn Lạc Huyết Dương tràn đầy không tưởng tượng nổi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nói cho ta biết ngươi là đang gạt ta. Không có ai biết Lạc Huyết Dương đến đối với nói cái gì, nhưng là Lạc Huyết Hà thất thố quả nhiên suýt nữa ngồi sụp xuống đất. Toàn bộ Lạc thị bộ lạc một tháng lửa, bốn người dưới sự liên thủ không có để lại bất kỳ người sống. Hạc Tiên vốn là muốn phải đem Lạc Y Lì cũng diệt trừ, nhưng là phát giác hắn chỉ có quy tiên cảnh thực lực sau sẽ hắn chẳng thèm ngó tới còn ở bên cạnh. Yếu như vậy, đều không đang cho ta động thủ giết ngươi. Đông Điện bốn người rời đi, Mang Sơn Lạc thị hoàn toàn sa sút, chỉ để lại một cái mặt đầy nước mắt canh giữ ở Lạc Huyết Dương cùng tàn khuyết không đầy đủ Lạc Trần thi thể một bên Lạc Y Lì ca ca. Phụ thân, các ngươi tỉnh tỉnh a, không muốn bỏ lại ta một người a. Lạc Y Lì thành âm bi thương sặc. Đang thút thít rồi rất lâu sau đó, Lạc Y Lì lôi kéo thương thế ôm lên mất đi đầu Lạc Trần thi thể. Ca ca, ngươi biết tốt. Mang Sơn Lạc thị sở hữu có bất tử tộc tên, là bởi vì tại Mang Sơn bên trong có một cái trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu huyết hà, đây cũng là Lạc thị lực lượng chi nguyên. Lạc Y Dĩ ôm Lạc Trần thân thể từng bước một đi về phía trên núi bên kia chưa bao giờ có gợn sóng huyết hà, đi tới nơi này bờ sông máu sau Lạc Y Dĩ không có dừng bước lại, hắn ánh mắt không có bất kỳ vẻ mặt, huynh đệ hai người bị huyết hà nuốt mất. Sở Hữu chết đi Lạc thị trên người đều xông ra một vệt ánh sáng màu máu, này huyết quang hội tụ một chỗ chảy vào trong huyết hà. Tình cảnh như vậy không ngừng phát sinh ở Mang Sơn Lạc thị, tại Bát Đại Biên Quốc chi thành đối mặt thập Tam Châu đại binh áp cảnh ở ngoài, cựu giã nội bộ nguy cơ cũng bắt đầu bùng nổ. Đông điện đầu này trước cổ trước liền ẩn dấu ở cựu giã chỗ sâu cự ngạc bắt đầu bộc lộ tài năng, tại Hồng Vũ nhấc lên bọn sóng. Chương 501, vào Quỷ Phương Quốc, bắt hồi xuyên Quỷ Vương cựu giã sự tình như thế nào chỉ cần không liên quan đến Linh Sơn cùng Côn Luân đều cùng Diêm Lập không liên quan, hắn đã trước nguyên nhất một bước đi trước cựu giã ở ngoài, có tông nhất chào hỏi Diêm Lập rất thuận lợi liền thông qua thiên mạc đại giới. Một bên quốc chiến đấu so với cựu giã bên trong càng thêm hung hiểm, Diêm Lập đi vòng những thứ này chiến đấu, chạy thẳng tới một bên trong nước phi thường đặc biệt một cái địa phương, Quỷ Phương Quốc. Bởi vì bản thân liền tu luyện Minh Phủ Chí Cường Pháp Quyết nguyên nhân, cho nên đối với âm khí đặc biệt nhạy cảm, khoảng cách Quỷ Phương Quốc còn có mấy ngàn dặm khoảng cách thì Diêm Lập liền cảm thấy phi thường nồng nặc âm khí, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vô biên đại địa đều bao phủ tại sương mù màu đen bên trong. Một đạo mênh mông bắt ngát khoảng cách đem Tam Đại Quỷ Phương Quốc cùng Dương Giới ngăn cách mở, Diêm Lập đứng ở nơi này khoảng cách trước nhìn một chút, nghe nói đây là kiếm môn một vị tuyệt thế kiếm tu vì cách trở Quỷ Phương Quốc tiếp tục quyết trường, một kiếm đem này Tam Đại Quỷ Quốc hoàn toàn tách ra, cho đến ngày nay này trong khe đỏ cũng có thể cảm giác được một cỗ sắc bén. Ở nơi này khoảng cách cạnh tạo lấy một khối cột mốc biên giới Dương Giới Quỷ Quốc, người sống cấm địa. Nơi này đúng là người sống cấm địa, âm khí đối với âm hồn lệ quỷ tới nói là vật đại bổ, nhưng là đối với Dương Giới người mà nói nhưng là kịch độc, cho dù là người tu luyện cũng không dám thời gian dài ở tại trong đó. Bất quá Diêm Lập căn bản không quan tâm, chân chính minh phủ hắn đều không sợ huống chi là nơi này, hóa thành độn quang trực tiếp vượt qua này khoảng cách, thẳng đến chân chính tiến vào Quỷ Phương Quốc nội mới dừng lại. Vô tận âm khí theo bốn phương tám hướng mà tới, Diêm Lập vung tay áo một cái đem những thứ này âm khí hất ra, nhưng là tại trong hoàn cảnh như vậy sao có thể hoàn toàn ngăn cách mở. Huyền môn đạo pháp cách người mình hóa thành một tầng hộ thể linh khí cháo, huyền môn đạo pháp linh lực cùng với Phật gia linh lực đều là khắc chế âm khí pháp môn. Diêm Lập nhìn chung quanh một chút, này Quỷ Phương biên giới bên trong một mảnh hoang vu, qua nhiều năm như thế ngay cả đại địa cùng tảng đá đều bị âm khí chỗ xâm nhiễm vạn vật không sinh, nếu như thiên nguyên không phải xuất hiện đạo cùng, sợ là vài chục vạn năm sau cũng sẽ biến thành trước mắt cảnh tượng này. Diêm Lập tới chỗ này sau này mục quan trọng chính là kiểm tra một hồi Tam Đại Quỷ Phương thực lực quốc gia trạng thái, trước dễ sau khó từ từ mưu tính. Toàn bộ cựu giã cùng một bên quốc hoa rồi vô số năm cũng không có giải quyết hết phiền toái, Diêm Lập không cho là mình có thể dễ như trở bàn tay bắt lại. Bên hai truyền tới róc rách tiếng nước chảy, một cái màu vàng sông lớn dâng trào tại Diêm Lập trước mắt, này róc rách tiếng nước chảy bên trong tựa hồ có một loại kỳ lạ ma lực, Diêm Lập trước mắt càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng quả nhiên xuất hiện từng cái đường bằng thẳng. Tiểu Bạch, Tông Nhất, Vũ Thiên chờ một chút bị Diêm Lập coi là bằng hữu người quả nhiên rối rít xuất hiện ở cuối đường gọi hắn, Diêm Lập ánh mắt mê ly từng bước một đi phía trước mắt thấy liền muốn bước vào màu vàng sông lớn bên trong lúc. Diêm Lập trong tay lệ quang chợt nổi lên một trường vô hướng sau lưng. Thân là một cái giống vậy tinh thông hồn thuật người, hắn như thế có thể không biết chính mình mới vừa rồi trung nào thuật, người sau lưng cũng phi thường nhanh nhẹn tại bị ngũ lôi trưởng đánh trúng trước thản nhiên mà đi kéo dài khoảng cách. Không nghĩ đến ngươi quả nhiên có thể theo ta ảo thuật bên trong tránh thoát được đánh lén, Diêm Lập mặt người bề ngoài đáng sợ, khi còn sống thân thể bị nước sông ngâm sương mù, ngay cả bây giờ âm hồn cũng toàn thân tối nát khó mà đập vào mắt. Diêm Lập cũng không nghĩ tới chính mình tiến vào Quỷ Phương Quốc hậu, thứ nhất gặp phải đối thủ liền có thiên vương cảnh thực lực. Ngươi là người nào hãy xưng tên ra nha, ngươi nếu tới nơi này Quỷ Phương Quốc nạn đạo chưa từng nghe qua 800 dặm trở về xuyên sao? Ta chính là này 800 dặm hồi xuyên Quỷ Vương. Hồi xuyên Quỷ Vương? Chưa từng nghe qua. Diêm Lập cũng không có cùng hắn nhiều lời, hắn vừa vặn yêu cầu từ nơi này hồi xuyên Quỷ Vương trong miệng hỏi thăm Quỷ Phương Quốc nội tình huống, này hồi xuyên Quỷ Vương mặc dù có thiên vương cảnh tu vi, nhưng là trên người âm khí tạp mà không tinh khiết. Bước đạp vũ cương, Diêm Lập trong nháy mắt biến đi tới chuyển trả lại Quỷ Vương trước người. Lôi pháp là hình thiên chi pháp chí cương chí dương, là hồn pháp khắc tinh. Bây giờ Diêm Lập ngũ lôi chính pháp đã tu luyện đến cấp độ cực cao, hồi xuyên Quỷ Vương không dám nên đón chỉ có thể vội vàng né tránh. Quả nhiên đổi tiến vào Quỷ Phương Quốc đô là có mấy phần bản lĩnh người, nhưng không cần biết ngươi là người nào đều đã định trước sẽ chết ở chỗ này. Âm khí bên trong đưa ra vô số chỉ gây đét quỷ trảo hướng Diêm Lập chụp tới. Diêm Lập căn bản làm như không thấy tại ngàn vạn quỷ trảo bên trong thành thạo tránh né. Hồi xuyên Quỷ Vương minh minh nhìn đến quỷ trảo đã đem Diêm Lập bắt lại, nhưng là trong nháy mắt Diêm Lập thân ảnh ổn định như thường xuất hiện ở những địa phương khác. Hồi xuyên Quỷ Vương khẽ cắn răng, một đầu nhào vào màu vàng sông lớn bên trong, thoáng chốc giữa sông sóng gió cao lên ngàn trượng. Ngươi biết nơi đây tại sao gọi về xuyên sao? Trong sông truyền ra hồi xuyên Quỷ Vương tiếng cười, nếu như ngươi biết khó mà lui từ nơi này trở lại rừng giới, ngươi còn có một đường đường sống, nếu không phải quay đầu chỉ có thể chết ở Quỷ Quốc. Bên trong sông nước này tựa hồ có một loại đặc biệt ma lực, mỗi một lần nghe được hồi xuyên Quỷ Vương nói chuyện, Diêm Lập trong cơ thể linh lực cũng sẽ đóng băng mấy phần, nguyên bản cả người đều bao phủ tại ngũ lôi chính pháp bên trong, nhưng là bây giờ nhưng lặng lẽ minh diệt. Đối với tinh thông luân hồi quyết Diêm Lập tới nói, hồi xuyên Quỷ Vương một bộ này hắn đã sớm nhìn thấu. Hồn thuật cùng với ảo thuật sở dĩ danh chấn thiên hạ, chính là bởi vì hắn quỷ dị thủ đoạn cùng khó mà phòng bị. Hồi xuyên Quỷ Vương chính là mượn thanh âm tới thi triển hắn ảo thuật cùng với hồn thuật, nhiễu loạn Diêm Lập linh lực cùng suy nghĩ. Vốn cho là không có đối với hắn uy hiếp lớn nhất lôi pháp, hồi xuyên Quỷ Vương liền có bảy thành phần thắng, nhưng là hồi xuyên Quỷ Vương lại không nghĩ rằng Diêm Lập tinh táo dị thường. Diêm Lập một tay quăng ra tám đạo phụ triện, hai tay một kết phát ấn. Âm dương vấn đạo, tử sinh dị lộ, bát quái tỏa linh, phù pháp phong cương, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Đây là đạo môn phong linh chú, mặc dù chỉ là rất đơn giản pháp chú hạn chót rất thấp thế nhưng hạn mức tối đa nhưng cao vô cùng, theo đạo pháp càng thêm tinh thần phong linh pháp chú uy lực cũng càng ngày sẽ càng cường. Tám đạo phù triện hóa thành một mặt lưu chuyển bắt quái rơi vào trở về xuyên trên sông, hồi xuyên quỷ vương kinh khủng phát hiện hắn quả nhiên vô pháp lúc đích. Xuất sinh đạo, đoạt hồn. Diêm Lập lòng bàn tay xuất hiện một cái cổ quái phù văn, khổng lồ hấp lực theo trong tay hắn truyền ra, hồi xuyên quỷ vương hú lên quái dị thân thể tại bị bắt quái khống chế được sau đó lại bị đột nhiên kéo ra. Diêm Lập tay chộp vào hồi xuyên quỷ vương trên đầu, chỉ cần hắn nguyện ý có thể dễ như trở bàn tay giết chết này hồi xuyên quỷ vương. Tính mạng ngươi nắm ở bần đạo trong tay, tiếp theo ta hỏi ngươi đáp như thế nào, ngươi nghĩ biết rõ gì đó không ngại nói cho ta một chút, này quỷ phương quốc nội đều có cái nào thế lực, âm dương hai giới sơn lại tại nơi nào, ngươi giết ta đi, nếu như ta cho ngươi biết coi như không chết trong tay ngươi cuối cùng cũng sẽ bị cái khác quỷ vương giết chết, không thì sống không bằng chết. Hồi xuyên quỷ vương tựa hồ trở về nhớ ra cái gì đó, cả người đánh cái dùng mình. Kia như vậy đi, ta đổi một cái vấn đề, ngươi gặp qua chân chính ảo thuật sao? Ảo thuật là tất cả âm hồn thiên phú thần thông, mà thân ta là này 800 dặm hồi xuyên quỷ vương, quả nhiên bị một cái dương giới con tin hỏi có thể hay không ảo thuật. Ngươi là tại làm nhục mẹ ta. Hồi xuyên quỷ vương giận dữ hỏi. Xem ra ngươi cũng không chịu phục. Diêm Lập tay đè ở hồi xuyên quỷ vương đỉnh đầu, luân hồi quyết bên trong mỗi một đạo lực lượng đều không giống nhau lắm, nhân gian đạo ảo thuật, địa ngục đạo phong ấn, cùng với xuất sinh đạo đoạt hồn. Ở bên trong thân thể nhân gian đạo ảo thuật hồi xuyên quỷ vương phát hiện mình đi tới một cái phi thường cổ quái không gian, từng cái tiểu quỷ nghiến răng mút tay máu bên trong những thứ kia búa cùng đại cưa, đang hướng về một buổi sáng lấy một cái chói ở trên cọc gỗ người thi hành hình phạt, mà chính hắn cũng bị chói lại, mặc hắn có thông thiên tu vi đều dễ rủa không ra. Một cái cười gần tiểu quỷ thô bạo gỡ ra miệng hắn, lôi ra rồi hắn đầu lưỡi, một cái tay khác từ bên hông lấy ra một cái chùy thủ sắc bén trực tiếp đưa hắn đầu lưỡi cắt lấy, hơn nữa tại sắc bén trong tiếng cười đem đầu lưỡi này bỏ vào trong miệng mình nuốt từng ngụm lớn lên. Mà đổi thành bên ngoài một cái tiểu quỷ thì cầm lấy một cái gì xét búa ở trên người hắn khoa tay múa chân, tựa hồ muốn tìm được một cái thích hợp nhất xuống búa địa phương. Mặc dù là ảo thuật, thế nhưng vô luận là xúc giác vẫn là cảm giác đau đều phi thường chân thực. Diêm Lập nhìn hồi xuyên quỷ vương té xuống đất không ngừng co gắp, cảm giác không sai biệt lắm Diêm Lập mới thu hồi hắn ảo thuật. Hồi xuyên quỷ vương thực lực tại thiên vương cảnh bên trong mặc dù đội sổ, nhưng là dù sao cũng là quỷ vương, bây giờ giống như một bãi bùn nát bình thường té xuống đất. Thanh tỉnh sau đó chuyện thứ nhất chính là sờ mình một chút đầu lưỡi, sau đó nhìn một chút chính mình hai chân, vẫn là giống nhau. Bần đạo hỏi ngươi đáp thế nào? Ta nói, ta gì đó đều nói. Hồi xuyên quỷ vương biết rất rõ ràng mới vừa rồi là thân ở ảo thuật bên trong, nhưng là cái loại này đau đớn cùng sợ hãi căn bản đuổi chi không tiêu tan.